Nhưng mà ai biết, một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem Lâm Tiên Dũng đánh bại. Mà Triệu Vân Hoa, ở phục hồi tinh thần lại sau này, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là lớn là kiêng kỵ. Hắn mặc dù có tự tin chiến thắng Lâm Tiên Dũng, nhưng là hướng Diệp Thần như vậy một chiêu thắng chi, tự nhận cũng là không làm được. Nói cách khác, Diệp Thần có thể so mình mạnh hơn. Cho dù gần đây tự xưng là bình tĩnh chấn định Triệu Vân Hoa, cũng không nhịn được thần hồn đong đưa, óc hỗn loạn lên. Tinh khiếu cảnh, liền có Diệp Thần như vậy thực lực, cho dù ở thần quốc lịch sử bên trong, đều là thiếu không thể lại thiếu ạ. Đều là ở truyền thuyết bên trong mới có thể xuất hiện tồn tại ạ. Chẳng lẽ, trước mắt cái này Linh Võ Đại Lục thanh niên, là một cái mới truyền thuyết? Một cái vượt quá rung động toàn bộ Linh Võ Đại Lục, thậm chí liền thần quốc đều phải là rung động truyền thuyết. Lâm Nhã Cầm nhìn Diệp Thần, Diệp Thần, vậy đang nhìn Lâm Nhã Cầm. Thành thật mà nói, Triệu Vân Hoa mặc dù rất mạnh, nhưng là Diệp Thần nhưng không có đem hắn làm uy hiếp, Triệu Vân Hoa hẳn so Lâm Tiên Dũng mạnh hơn gấp đôi, nhưng là vậy thì như thế nào? Đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là nhiều hơn một kiếm chênh lệch mà thôi, có thể Lâm Nhã Cầm, nhưng hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp ạ. Chương 2186, nguy cơ sinh tử. Lâm Nhã Cầm nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, ngươi giết Lâm Tiên Dũng. Nàng thanh âm vốn là để cho người cảm thấy dị thường lạnh như băng, nhưng lúc này, so với ngày thường nói chuyện, còn muốn lạnh hơn 10 lần. Triệu Vân Hoa biết, Lâm Nhã Cầm là động sát ý. Diệp Thần gật đầu nói, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn, không có thứ hai loại có thể. Lâm Nhã Cầm nghe vậy, nhưng là gật đầu một cái nói, không sai, ngươi không có làm sai. Diệp Thần sững sốt một chút, Lâm Nhã Cầm đây là ý gì, chẳng lẽ nàng muốn thả qua mình? Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn biết, mình bây giờ không phải là người phụ nữ này đối thủ, tự nhiên không hy vọng và đối phương đánh lên, Diệp Thần mặc dù không sợ chết, có thể cũng sẽ không tự tìm cái chết à. Nhưng ai biết, một khắc sau, Lâm Nhã Cầm ánh mắt, nhưng hoàn toàn băng hàn liền xuống, giống như có thể đem thế giới cũng đông vậy, hướng về phía Diệp Thần, gàn từng chữ. Có thể Lâm Tiên Dũng là chúng ta Thần Huyền Tông người, ta là Thần Huyền Tông thánh nữ, ngươi ở ta trước giết hắn, ngươi phải chết, phải chết. Bá đạo, vô cùng bá đạo. Nàng từ tu võ tới nay, cũng chỉ có một ý niệm, che trước mặt mình, vi phạm tín niệm mình toàn bộ giết liền. Đây là một loại phát ra từ trong xương điên cuồng. Tiếng nói vừa dứt, một cổ sát khí ngút trời gào thét ra, Diệp Thần trợn cả kinh, sát khí này thật là khủng khiếp. Diệp Thần mình sát ý, cũng đã là có đạo vận trung cực sát ý, người bình thường sát ý căn bản không có thể để cho Diệp Thần có một tia một hào cảm giác, có thể Lâm Nhã Cầm làm được. Nay chỉ có thể thuyết minh, Lâm Nhã Cầm tu hành đồng dạng là giết liên đạo. Hơn nữa, cảnh giới so với Diệp Thần có thể còn cao hơn một ít. Đáng chết. Diệp Thần biết, Lâm Nhã Cầm thả ra sát ý như vậy, đó chính là thật muốn động thủ giết hắn, phô trương thanh thế, là không thể nào thả ra có thể dung chuyển mình sát ý. Đồng thời, hắn vậy thầm mắng một câu nữ người điên, cái này Lâm Nhã Cầm lại thật không để ý dấu vết. Phải biết, dấu vết là thần quốc chính thức lưu lại dấu vết à, đại biểu chính là quan phương tôn nghiêm. Cho dù Lâm Nhã Cầm là Thần Huyền Tông thánh nữ, nếu là bị thần sứ phát hiện, nàng vi phạm quy củ, kết quả vậy tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, Thần Huyền Tông là không gánh nổi nàng. Có thể tưởng tượng được, nàng gánh chịu bao lớn nguy hiểm, nhưng lập tức khiến cho như vậy, Lâm Nhã Cầm vẫn là phải giết mình. Liên vì mình ý niệm thông suốt, liên vì thuận tâm ý của mình, hoàn toàn bất kể hậu quả. Cái này loại người điên, một khi trêu chọc tới, tuyệt đối phiền toái vô cùng, hơn nữa, cái này người điên so hắn bây giờ, mạnh hơn à. Lúc này, Diệp Thần không có một tia một hào do dự, hồn kiếm hướng về phía Lâm Nhã Cầm, chém thẳng đi, đồng thời thân hình chớp động, phong lôi chợt hiện, thi triển phong lôi trước mắt, hướng sau lưng di tích cửa cuồng sông lên đi. Oanh! Cùng trong chốc lát, một đạo tản ra từng cơn khí lạnh băng kiếm trắng mang, chém về phía Diệp Thần. Mà Lâm Nhã Cầm, ở chém ra kiếm mang ngay tức thì, nhưng là hai tròng mắt hơi thất thần, đưa đến nàng ra tay, chậm một phần. Cũng chính là cái này chậm một phần, thi triển phong lôi chợt lóe Diệp Thần, đem hết toàn lực, thay đổi thân hình. Một đạo tản ra khủng bố chập chờn kiếm mang, liền từ Diệp Thần bên người, bay vút qua. Hung hãn đập vào vậy di tích trên cửa. Cái này thượng cổ truyền lưu đến nay di tích cửa, mặc dù không tổn thương chút nào, nhưng cũng là một hồi dung. Diệp Thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rung rung một chút, Lâm Nhã Cầm tiện tay nhất kích, so với Lâm Tiên Dũng trình độ cao nhất nhất kích, mạnh hơn đâu chỉ 10 lần, 100 lần à. Coi là thật khủng bố. Nếu như Diệp Thần bị đánh trúng, hắn dám khẳng định mình tuyệt sẽ không dễ chịu. Cũng chính là ở một cái chớp mắt này bây giờ, Diệp Thần đã đụng vỡ vậy di tích cửa, tiến vào trong đó. Mà Lâm Nhã Cầm nhưng là tại chỗ ngẩn người, tiếp theo vậy tinh xảo đến liền chư thần đều phải khen ngợi mặt đẹp bên trên, hiện ra hỗn hợp vô cùng sát ý xấu hổ vẻ. Mình lại thất thủ. Nhất kích dưới, không có tiêu diệt một cái tinh khiếu tồn tại. Nàng dĩ nhiên biết, Diệp Thần nắm giữ nào đó chủng loại tựa như hồn kỹ thần hồn công kích, nhưng lại nhưng không nghĩ tới, mình vậy sẽ liền đạo ạ. Cái này, đối với Lâm Nhã Cầm mà nói, đơn giản là sỉ nhục. Nàng tới, là một cực kỳ kiêu ngạo, theo đuổi hoàn mỹ người. Nàng thân hình động một cái, hóa thành một đạo khiết trắng đột quang, hướng Diệp Thần điên cuồng đuổi theo. Diệp Thần tránh thoát Lâm Nhã Cầm kiếm mang, ngược lại kích phát nàng thắng bại muốn, nàng nhất định phải giết chết Diệp Thần, không chết không thôi. Mà chỉ là một cái chớp mắt này trì hoãn, Diệp Thần đã kéo ra khoảng cách không ngắn, có bơi vân dực, phong thần hoa, hơn nữa nghịch thiên phong lôi trước mắt, tốc độ kia cơ hồ đều muốn áp đảo phong môn cảnh bên trên. Nhưng mà Diệp Thần nhưng không chút nào buông lỏng, bởi vì hắn biết mình tốc độ, mặc dù cơ hồ có thể bao trùm phong môn bên trên, nhưng là đối với nửa bước thái hư mà nói, liền không nhất định à. Mà Lâm Nhã Cầm ánh mắt lóe lên, cũng là toàn lực thúc giục đột quang, nàng biết Diệp Thần thi triển là một môn thượng cổ thân pháp, hơn nữa, còn không phải là phổ thông thượng cổ tồn tại. Nhưng ở nàng trong mắt, vẫn là quá chậm. Cái này bà điên. Diệp Thần cắn răng, về phía sau nhìn một cái, đã mơ hồ có thể thấy Lâm Nhã Cầm đột quang, không nhịn được mắng liền một câu. Diệp Thần không khỏi ở trong lòng hỏi, sư tôn, làm sao bây giờ? Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, tựa hồ cũng là khá là không biết làm sao, mở miệng nói. Nếu nữ nhân này liền dấu vết cũng không thấy, xem ra là sẽ không dễ dàng buông tha, hiện tại chỉ có thể dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Diệp Thần nghe vậy, có chút không rõ ràng, đây là ý gì? Phong Thanh Dương nói, ngươi, đi hướng đông nam bỏ chạy, nơi đó ta cảm thấy một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đó hẳn tồn tại cho dù là nửa bước thái hư tồn tại, vậy sẽ phải chịu uy hiếp thứ gì, ngươi đi đi nơi nào, mặc dù vô cùng là nguy hiểm, nhưng lại nhưng có thể bước lui cái này đàn bà điên. Diệp Thần con mắt trước mắt, vậy biểu hiện mạnh mẽ, nạt nhỏ, liều mạng. Lúc này, hắn hạ xuống thân hình, tiến vào rừng cây bên trong, hướng đông nam nhanh chóng bước đi. Sở dĩ tiến vào rừng cây, là muốn lợi dụng địa hình phức tạp, để cho Lâm Nhã Cầm càng khó hơn đuổi kịp mình. Nhưng ngay khi Diệp Thần mới vừa rơi vào rừng cây ngay tức thì, một đạo vô cùng to lớn băng kiếm trắng mang, chính là ngay đầu chém xuống. Kiếm kia mang tản ra kinh thời tiết tức, nhưng là trình độ cao nhất thu liễm, đến Diệp Thần sau lưng không xa lúc đó, Diệp Thần mới có phát giác, tốc độ kia cực nhanh, thậm chí còn ở phong lôi chớp mắt bên trên. Hơn nữa, uy lực có thể nói tuyệt thế, chưa rơi xuống, cây này lâm bên trong, nhìn như xa so vậy linh mục kiên cố hơn cứng rắn cây cối, liền ở kiếm mang hơi thở dưới, vỡ nát tan cảnh. Cợt mờ nở. Diệp Thần mắng một tiếng, cổ tay lộn một cái, cầm thú hủ kiếm, cả người linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, ngửa mặt lên trời gầm thét. Xích chân thần mạch ngắn ngủi kích hoạt, linh lực cấp tốc trôi qua. Diệp Thần, đây là thủ đoạn dốc hết, muốn liều mạng một kích. Rồi sau đó, hắn trường kiếm điệu múa hướng về phía kiếm mang màu trắng kia chém điên cuồng đi. Một đạo lạnh vô cùng sáng, giống như sấm kiếm mang, nên hướng kiếm mang màu trắng kia. Đây vẫn chưa kết thúc, một kiếm chém ra sau đó, Diệp Thần trên mình hiện ra một đạo kỳ lân hư ảnh, đồng thời, Cửu U Đế đưa cho mình hộ thân thần khí địa long khải hoàn toàn kích thích. Một đầu cả người che lấp kỳ dị kết tinh rồng đất hư ảnh hiện lên, cùng vậy kỳ lân hư ảnh cùng chung bảo vệ Diệp Thần. Một khắc sau, chính là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Kiếm mang va chạm dư âm bùng nổ, giống như một ngôi sao ở trước mắt dâng lên, cường đại năng lượng cuộn sạch bốn phía, đem cây cối xung quanh, núi đá, toàn bộ hóa thành hư vô, mặt đất phơi bày một phiến nám đen. Thật là giống như là mạ thế phủ xuống tình cảnh vậy. Như vậy công kích dưới, sợ rằng không có người có thể còn sống chứ. Có thể trời cao bên trong Lâm Nhã Cẩm, quét mặt đất một mắt sau đó, nhưng là nhướng mày một cái. Nàng không có phát hiện Diệp Thần thi thể, cũng không có phát hiện Diệp Thần tung tích. Chương 2187, lão tử định sẽ rút ra nát vụn ngươi cái này thánh nữ mặt. Vốn là, ở công kích kinh khủng như thế giới, Diệp Thần cho dù là trực tiếp hóa thành hư vô, vậy là bình thường, nhưng là Diệp Thần thật hóa thành hư vô liền sao? Lâm Nhã Cẩm hơi nhíu mày, trong lòng tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào. Nàng tu hành là sát lục chi đạo, đối sanh chết nhạy cảm nhất, nếu như mới vừa rồi nàng thật một kiếm đem Diệp Thần tiêu diệt, trong lòng chắc có một chút cảm ứng mới đúng a. Nhưng mà hiện tại, nàng nhưng cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, ý niệm không thể thông suốt. Lâm Nhã Cầm hừ lạnh một tiếng, mắt đẹp bên trong đột nhiên bùng nổ một hồi hàn mang, cường đại thần niệm tập trung ở cặp mắt bên trong, bốn phía đảo qua, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Lần này, Lâm Nhã Cầm mình đều không cách nào xác định, chẳng lẽ Diệp Thần thật đã từ trên thế giới này biến mất? Nhưng là, một khắc sau, mơ hồ bên trong, nàng vậy dung hợp ở ánh mắt chi trung thần niệm, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đó là Lâm Nhã Cầm lẩm bẩm một lời, tựa hồ nàng thấy một đạo đạm bạc đến không thể lại đạm bạc huyết ảnh đang nhanh chóng chớp động. Mà lúc này Diệp Thần đang khoác tháng trần sợi đông, thi triển phong lôi trước mắt, hướng đông nam cực nhanh bước đi. Sở dĩ nhìn như là một đạo huyết ảnh, đó là bởi vì hắn hiện tại cả người đều là máu tươi. Đây là tiến vào linh võ đại lục tới lần đầu tiên chật vật như vậy. Hắn tức giận, hắn gầm thét, lúc này hôm nay hắn nhất định phải cái này xú bà nương trả lại. Diệp Thần khuôn mặt một hồi trắng bệnh, cố nén khó có thể tưởng tượng đau nhức, nhanh chóng hành động. Hắn tại đối kháng đồng lao sau đó, bản thân linh khí chưa đủ, không cách nào hoàn toàn kích hoạt xích trần thần mạch. Lâm Nhã Cầm kiếm mang, cho dù tiến vào trong cơ thể sau đó, cũng không ngừng phá hư mình xương thịt và kinh mạch, trừ khó mà khép lại ra, còn vô cùng đau. Đau đến cho dù là Diệp Thần như vậy ý chí như sắt thép vậy kiên cường người, đều có chút không cách nào nhịn được. Diệp Thần đôi mắt bên trong thiêu đốt điên cuồng cùng tức giận, cắn răng, khuôn mặt giữ tợn giọng căm hận nói, điên gái điếm. Nếu như lão tử ngày hôm nay không chết, một ngày kia nhất định sẽ đem ngươi dành cho ta thống khổ, gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Có thể dưới mắt, Diệp Thần nhưng chỉ có thể không để ý thương thế cùng đau đớn, đem hết toàn lực chạy trước. Mà lúc này, Lâm Nhã Cầm phát hiện vậy đạo mơ hồ huyết ảnh sau đó, cười lạnh một tiếng, lần nữa thúc giục đột quang, hướng Diệp Thần truy đuổi đi. Nàng không giết Diệp Thần, thế không bỏ qua. Nhưng là, Lâm Nhã Cầm trong lòng cũng mơ hồ có chút khiếp sợ, nàng kiếm mang thật lợi hại mình rõ ràng nhất, nhưng mà Diệp Thần ở chúng nàng một kiếm sau đó, lại vẫn có thể tiếp tục chạy trốn. Sinh mạng lực này, thật sự là có chút nghịch thiên. Nhưng là lại nghịch thiên thì thế nào? Chỉ cần không phải thật bất tử bất diệt, đều có thể giết chết, coi như là thật bất tử bất diệt, vậy không phải là không có đem phá giết phương pháp. Chỉ cần có thể làm được, Lâm Nhã Cầm liền muốn làm. Nàng muốn Diệp Thần chết, Diệp Thần thì nhất định phải chết. Không có thứ hai loại có thể. Mơ hồ cảm ứng được sau lưng Lâm Nhã Cầm tựa hồ lại đuổi theo, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, đối với Phong Thanh Dương hỏi, "Sư tôn, chỗ đó có còn xa lắm không?" Phong Thanh Dương nói, "Không xa. Kiên trì nữa một lát, sắp đến." "Được." Diệp Thần trong con ngươi thoáng qua một chút hoan ý, điên cuồng đi trong miệng rót vào mấy chục viên khôi phục thương thế, khôi phục linh lực, cùng với kích thích tiềm năng đang dược. Một khắc sau, Diệp Thần cặp mắt thường đỏ, trước ngực thương thế vậy mơ hồ di hợp, đồng thời, hướng phía trước chạy tốc độ, vậy mơ hồ tăng nhanh. Diệp Thần làm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có hậu quả, người bình thường sử dụng một loại kích thích tiềm năng đang dược, hắn tác dụng phụ đều có thể để cho hắn hao tổn thọ nguyên, tinh nguyên, trong một thời gian ngắn rơi vào không có sức. Mà Diệp Thần, nhưng mà bất hủ thần thể và ma khu ạ. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh, cũng đã vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Nhưng là, cho dù Diệp Thần kích phát tiềm năng, tốc độ kia vẫn là kém hơn Lâm Nhã Cẩm, hai người khoảng cách đang dần dần rút ngắn trước. Hơn nữa, ở hai người khoảng cách rút ngắn đến trình độ nhất định sau đó, cái này Lâm Nhã Cẩm lại là không để ý linh lực tiêu hao, như nổi điên vậy phát ra kiếm mang công kích Diệp Thần. Mà Diệp Thần bị phát hiện sau này, đã thu hồi tháng trần sợi đông, tiết kiệm linh lực tiêu hao, mà chạy trốn trong quá trình, còn được thỉnh thoảng quay đầu, thi triển kiếm ý chống đỡ Lâm Nhã Cẩm công kích, có thể nói là chật vật cực kỳ. Hai người rất nhanh, liền chạy ra rừng rậm phạm vi, tiến vào một nơi tràn đầy cát đá, không biết cao bao nhiêu tùng núi hoang bên trong, mà lúc này Diệp Thần, vết thương khắp người, ngực có hai đạo vết thương khổng lồ. Sau lưng, còn có một đạo lỗ máu. Đổi thành người bình thường, cho dù là thái hư cảnh cường giả, bị nặng như vậy tổn thương, không nói chết tại chỗ, chí ít cũng là chạy hết nổi rồi ạ. Có thể Diệp Thần, mặc dù sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng vẫn thành thạo động, nhưng là khó tránh khỏi, tốc độ vẫn là giảm xuống một phần. Phong Thanh Dương trầm giọng nói, "Đồ Nhi, chịu đựng, liền sắp tới." Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Thần thần sắc liền mơ hồ thay đổi, bởi vì trước mắt là một chỗ vách đá. Hơn nữa, hiển nhiên không phải thông thường vách đá. Diệp Thần đi tới vách đá bên dọc theo, hướng xuống dưới nhìn, chỉ gặp phía dưới trắng xóa một phiến, đó là mây mù. Diệp Thần tiện tay nhặt lên một hòn đá, đi xuống ném tới, lấy hắn tính lực cùng với thần niệm, lại trong chốc lát đều không cách nào cảm giác được đá này phải chăng rơi xuống đất. Cái này thuyết minh, cái này vách đá vô cùng sâu ạ. Mà đây loại vách đá, căn bản không phải thông thường vách đá, tên là trời dẫn ven núi, có một loại đặc thù sức hút, cho dù là thái hư cường giả, từ phía trên này té xuống, vậy sẽ không pháp phi độn, bị hắn sức hút ảnh hưởng, thẳng rơi xuống dốc núi để. Một cái không biết bao sâu thiên dẫn ven núi, suy nghĩ một chút, sẽ để cho người sống lưng phát rét à. Cho dù lấy Diệp Thần thể chất, té xuống sau này, vậy sẽ ngay tức thì hóa là thịt nát chứ. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, đối với Phong Thanh Dương hỏi, cái đó. Sư tôn, ngươi nói có thể uy hiếp được nửa bước thái hư đồ, không phải là ngày này dẫn ven núi chứ? Phong Thanh Dương sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, thật ra thì, ta cảm ứng được không phải trời dẫn ven núi, mà là thiên dẫn ven núi dưới vật gì đó. Hơn nữa luân hồi huyền bi chắc ở phía dưới. Chỉ là, cái này huyền bia không dễ dàng cầm à. Đây là di tích này bên trong châu nguy hiểm nhất. Bất quá tiểu tử, xem ra ngươi đã không thời gian do dự, ngày này dẫn ven núi, hiển nhiên cũng là một cái hất ra vậy đàn bà điên biện pháp, lấy ngươi thể chất, nhảy xuống chưa chắc sẽ chết, vẫn có thể đánh cuộc một keo, nhưng là nếu như rơi vào cái này điền tay của nữ nhân lên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là, một đạo màu trắng độn quang rơi vào Diệp Thần sau lưng. Độn quang bên trong, là một người mang màu trắng cái khăn che mặt cô gái tuyệt đẹp, đẹp, cũng rất lạnh. Nàng vậy đôi tràn đầy sát ý trong mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói. Ta nói qua, ngươi phải chết, ngươi liền nhất định sẽ chết, cần gì phải chạy lâu như vậy, uổng phí thời gian, còn nhịn như vậy nhiều đau đớn, ha ha, cuối cùng không vẫn là phải chết ở ta trên tay sao. Diệp Thần xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Nhã Cẩm, thậm chí, còn mang theo vẻ mỉm cười, mở miệng nói. Điên gai điếm, lão tử chỉ cần không chết, tất nhiên để cho ngươi ngàn lần gấp vạn lần trả giá thật lớn, ha ha, băng sơn thánh nữ. Như có cơ hội, lão tử định sẽ rút ra nát vụn ngươi cái này thánh nữ mặt. Lâm Nhã Cẩm sắc mặt biến đổi, mắt đẹp nén giận, liền phải toàn lực vận chuyển linh lực, không để ý hết thảy ra tay đem Diệp Thần hoàn toàn tiêu diệt lúc đó, nâng tay lên cũng không do được cứng đờ, hai tròng mắt cũng là nhanh chóng mở to. Diệp Thần lại ở nàng trước mặt thẳng đơ đi sau lưng thiên dẫn ven núi, té xuống. Ngày này dẫn ven núi, rõ ràng cho thấy cực sâu sâu đậm như vậy vách đá à. Hơn nữa, một khi té xuống, chỉ có thể mặc cho thân thể hạ rơi xuống, muốn bay vút lên nhưng là căn bản không thể nào, Diệp Thần lại cứ như vậy ngã xuống. Điên rồi sao? Chương 2188, Diệp Lạc Nhi tỉnh lại. Mà lúc này Diệp Thần đang nhanh chóng hạ rơi xuống trước, mặt đầy đều là cười khổ, hắn không nghĩ tới bản thân có một ngày cũng sẽ bị ép đến như vậy tình cảnh. Bất quá cùng nhau đi tới, hắn quá thuận. Có thể không thuận một lần, cũng tốt. Hiện tại, chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn tập trung tinh thần, làm xong phát động tất cả loại thủ đoạn phòng ngự, nên đón rơi xuống đất thời khắc. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút kỳ quái cười nói: "Sư tôn ngươi nói, vậy đàn bà điên sẽ không theo ta cùng nhau nhảy xuống chứ?" Vừa nói, hắn lắc đầu một cái, lại điên cuồng, cũng không khả năng điên cuồng đến loại này chứ. Phong Thanh Dương cười ha ha một tiếng nói, coi như là vậy đàn bà điên, cũng không dám. Mà lúc này thiên dẫn vách đá, Lâm Nhã Cẩm ngưng mắt nhìn dưới vách đá phương trắng ngần mây trắng, mắt đẹp bên trong một phiến thâm trầm. Theo lý thuyết, Diệp Thần từ nơi này thiên dẫn ven núi té xuống, là tuyệt đối không thể có thể còn sống, cho dù tên kia lộ ra sinh mệnh lực lại người tiên, nàng vậy hoàn toàn không cần thiết đi theo Diệp Thần cùng nhau nhảy xuống, cầm mình sinh mạng mạo hiểm. Nhưng mà, Lâm Nhã Cầm biết, trên thế giới này có một đám người là vượt quá lẽ thường tồn tại. Mà từ Diệp Thần trước khi đồng hồ giờ xem ra, hắn rất có thể chính là người như vậy. Cho nên, Lâm Nhã Cầm nếu không phải đi theo nhảy xuống, chính mắt xem kết quả nói, luôn là tâm ý khó giản. Đây đối với người bình thường mà nói, có thể không coi vào đâu, nhưng là đối với theo đuổi hoàn mỹ Lâm Nhã Cầm mà nói, khả năng này cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng tu hành, lòng nàng cảnh. Cái này Thần Huyền Tông một đời thánh nữ, có thể nói, ở thần quốc cũng là vô cùng là chói mắt thiên tài, lúc này lại là làm ra một cái người thường khó hiểu quyết định. Nàng mặt đẹp bên trên, hiện ra kiên quyết vẻ, lại là tung người nhảy một cái, đi theo Diệp Thần, cùng chung nhảy xuống ngày này dẫn vân núi. Sợ rằng, cho dù là Diệp Thần ở chỗ này, cũng phải bị kinh được trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân này điên cuồng, liền Phong Thanh Dương cũng không nghĩ tới ạ. Trên thế giới này, không thiếu người điên, nhưng hiếm có mệnh dáng dấp người điên. Nói cách khác, Lâm Nhã Cầm như vậy tính cách, có thể sống đến hiện tại, thật sự là một cái kỳ tích. Mà lúc này Diệp Thần đã sắp đến tiên dẫn đáy vực bộ. Đương nhiên, Diệp Thần thần sắc khẽ biến, hắn vốn là đã vượt qua vậy trời cao bên trong mây mù, nhưng mà, hiện tại ở hắn trước mắt, lại xuất hiện một phiến biển sương mù. Làm Diệp Thần rơi vào sương mù này biển ngay tức thì, lập tức cảm giác được, sương mù này biển có cổ quái, cũng không phải là thông thường biển sương mù. Diệp Thần thân thể vừa chạm vào tức sương mù này biển, giảm xuống tốc độ, lại là trực tiếp chậm lại. Sương mù này biển lại có hỏa hoãn tác dụng. Diệp Thần mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, mặc dù không biết sương mù này biển phải chăng có thể hoàn toàn hóa giải từ thiên dẫn ven núi rớt xuống lực trùng kích. Nhưng là, đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt, chỉ cần có thể hóa giải một nửa đánh vào, cộng thêm Diệp Thần những cái kia thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cách ấy vực cũng không phải là quá xa, Diệp Thần liền có năm chắc có thể sống sót. Ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương nhắc nhở, thằng nhóc, chuẩn bị sẵn sàng, sắp rốt cuộc bộ. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, ở trong cảm nhận của hắn, cũng không có phát hiện gì ạ. Xem ra sương mù này biển còn có nhất định che giấu thần niệm tác dụng. Lúc này, Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, đem Điệu Long Khải, Xích Trần thần mạch lần nữa kích thích, một đạo rồng đất hư ảnh cùng Kỳ Lân hư ảnh lần nữa hiện lên, đem Diệp Thần bảo vệ ở trong đó. Không chỉ như vậy, Diệp Thần trong cơ thể Trần Bia lại trực tiếp xuất hiện, chắn Diệp Thần trước người. Âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều ở đây hơi lay động, mà Diệp Thần vậy rốt cuộc tới thiên dẫn ven núi phần đáy. Diệp Thần cắn răng chịu đựng từ dưới đất bò dậy, nguyên bản Lâm Nhã Cầm ở trên người hắn tạo thành kiếm tổn thương, bởi vì lần này đụng, lần nữa ra máu, bất quá trừ cái này ra ngược lại là không có nhiều ít tổn thương. Lần này, Diệp Thần nhưng mà vui vẻ, từ nơi này thiên dẫn ven núi rất xuống, vốn là hắn cũng làm xong liều chết chuẩn bị, lại chỉ là trả giá như thế một chút giá phải trả, liền bình an vô sự. Diệp Thần móc ra mấy cái thánh dược chữa thương, bỏ vào trong miệng, liền chuẩn bị bắt đầu điều dưỡng, nhưng ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị vận công lúc đó, Phong Thanh Dương nhưng lần nữa mở miệng nói: "Không tốt, thằng nhóc, vậy đàn bà điên, thật đúng là nhảy xuống, mau trốn." Diệp Thần nghe vậy cả kinh, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng là đặc sắc. Hắn biết Lâm Nhã Cầm là căn bản không thể nào biết ngày này dẫn đáy vực bộ có như thế một tầng biển sương mù ạ. Nói cách khác, nữ nhân này vì giết mình, lại cầm mạng mình đi mạo hiểm. Bất quá, hiện tại vậy không có ở đây, cho Diệp Thần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức cầm ra tháng trần sợi đông, đi trên người mình một phi. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình liền ở nơi này biển sương mù bên trong hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền tới, Lâm Nhã Cầm rơi xuống đất. Mà Diệp Thần chính là nhắm hai mắt lại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng tạm thời ngừng, hơn nữa đem tim đập kiểm chế được thật chậm, thu liễm khí tức toàn thân. Có thần bí này biển sương mù che chở, cộng thêm tháng trần sợi bông che giấu hiệu quả, Diệp Thần tin tưởng cái này đàn bà điên hẳn là không cách nào phát hiện mình. Quả nhiên, Lâm Nhã Cầm rơi xuống đất sau đó, mắt đẹp quét qua bốn phía cái này đậm đà sương mù, chính là nhướng mày một cái, nàng biết Diệp Thần vậy rất xuống, hơn nữa có thể khẳng định, bởi vì biển sương mù tồn tại, Diệp Thần không có chết, nàng nhưng căn bản không cách nào xác định Diệp Thần vị trí. Mà Diệp Thần chính là bắt chặt thời gian, một bên thu liễm hơi thở, một bên luyện hóa dược lực, để cho mình thương thế nhanh lên một chút khôi phục. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lâm Nhã Cầm chính là rút ra chuôi này khiết trắng trường kiếm, tiêu quát một tiếng, cả người nửa bước thái hư hơi thở, trình độ cao nhất bùng nổ, lại là điên cuồng vũ động trường kiếm trong tay, hướng về phía sương mù này biển bên trong bốn phương tám hướng, chém ra một đạo lại một đạo kiếm mang. Diệp Thần sắc mặt ngẩn ngơ, những thứ này kiếm mang, mặc dù không có Lâm Nhã Cầm đơn độc công kích mình lúc đó mạnh như vậy hoành, nhưng là lấy Diệp Thần bây giờ thương thế, cũng không dám cứng rắn ăn à. Lúc này, thi triển dậy phong lôi trước mắt, bắt đầu né tránh. Có thể Diệp Thần cái này trốn một chút tránh, Lâm Nhã Cầm màu trắng cái khăn che mặt ở dưới, vậy mở ra giống như vạn năm hàn băng điều khắc thành tuyệt đẹp trên gương mặt, liền lộ ra một chút cười nhạt. Mặc dù nàng không cảm giác được Diệp Thần vị trí, nhưng là có thể nhìn thấy biển sương mù bên trong, biển sương mù lưu động cùng biến hóa. Diệp Thần phong lôi trước mắt, lại là mang theo phong thuộc tính thân pháp, một khi thi triển, liền đem sương mù này biển khuấy động, ngay tức thì bại lộ mình vị trí. Mà Lâm Nhã Cầm làm sao có thể bỏ qua như vậy tốt cơ hội? Nàng cùng giờ khắc này đợi rất lâu rồi. Lúc này nàng linh lực đông lại một cái, không muốn sống bơm vào đến trường kiếm trong tay bên trong, khí tức quanh người cùng kinh khủng kia sát ý hòa làm một thể, sau lưng vậy hiện ra một cái mặt mũi mơ hồ, cả người màu máu tay cầm một chuôi trường kiếm màu máu cô gái hư ảnh. Cô gái này hư ảnh thật là giống như là sát ý hóa thân, giết hại thần minh vậy. Ngay lập tức bây giờ nàng liền hướng Diệp Thần chỗ ở vị trí chém ra tuyệt mạnh một kiếm này liền đem quỷ dị này biển sương mù chia làm hai, miễn cưỡng chém ra một đạo lối đi tới. Diệp Thần mau vào nhập chỗ sâu, luân hồi huyền bi hẳn rất gần. Cùng lúc đó, Thần Hỏa học viện, Diệp Thần động phủ bên trong, một cái hôn mê thiếu nữ yên lặng nằm, chính là Diệp Lạc Nhi. Mà Diệp Lạc Nhi bên người, Kỷ Lâm đang ngồi xếp bằng, lại có thể đang tu luyện. Kỷ Lâm mặc dù nắm giữ độc quân truyền thừa, nhưng trước đây nàng một mực không muốn tu luyện. Nàng ở Côn Lôn hư thời điểm liền đối với tu luyện không có hứng thú. Diệp Thần mang về Diệp Lạc Nhi sau đó, khi nhìn đến Diệp Lạc Nhi như vậy gương mặt tái nhợt, nàng thay đổi chủ ý. Mấy ngày nay, nàng không lúc nào không đang tu luyện. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, mà nàng tu vi lại bởi vì nghịch thiên tiên thiên độc thể mà thật nhanh tăng trưởng. Bàn tay của nàng thậm chí mơ hồ xuất hiện một đạo màu xanh cổ ấn, cực kỳ huyền diệu. Dốc lòng tu luyện Kỷ Lâm lại không có chú ý tới hôn mê Diệp Lạc Nhi lông mi màu khẽ run. Một chút nhàn nhạt vai rồng lan ra, thậm chí trán nàng mơ hồ dài ra sừng rồng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Mấy giây sau đó, một tiếng giống giận vang dội cả nhà. Diệp đại ca. Hôn mê Diệp Lạc Nhi tròng mắt mở ra, lại ngồi dậy. Không chỉ như vậy, một chút màu vàng kim chói lọi sinh ra cực mạnh năng lượng ba động đi, chung quanh hết thảy toàn bộ vỡ vụn. Dù là đang tu luyện Kỷ Lâm cũng bị tại chỗ tung bay. Kỷ Lâm ném xuống đất, hoàn toàn thanh tỉnh, khi thấy ngồi Diệp Lạc Nhi, Kỷ Lâm con ngươi ngạc nhiên mừng rỡ, không để ý thương thế vọt tới, nói: "Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi, ngươi tỉnh." Mà giờ khắc này Diệp Lạc Nhi thần sắc nghiêm trọng, mi tâm long văn không ngừng lóe lên, "Kỷ Lâm, Diệp đại ca gặp nguy hiểm." Các bạn đọc, câu một sóng phiếu hàng tháng nha, có phiếu hàng tháng nhớ đầu nha. Chương 2189, vậy chỗ sâu nguy hiểm tới. Kỷ Lâm, Diệp đại ca gặp nguy hiểm. Làm Diệp Lạc Nhi thanh âm vang khắp, một bên Kỷ Lâm có chút ngộng. Nàng đưa tay ra sờ một cái Diệp Lạc Nhi chán, "Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi sẽ không là gặp ác mộng đi?" Diệp Thần tựa hồ ở nam vực, "Ngươi làm sao biết chuyện bên kia?" "Ta cho ngươi rót ly nước, chậm một chút. Còn nữa, Thần Hỏa học viện viện trưởng nói qua, nếu như ngươi tỉnh, kêu ta thông báo một tiếng hắn. Ngươi đợi ta một chút." Nhưng mà Kỷ Lâm vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị Diệp Lạc Nhi kéo tay. Tay nàng hiện lên chút vảy rồng, tựa hồ cực độ không ổn định. Kỷ Lâm hiển nhiên là cảm thấy không đúng, vội vàng nói, "Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không thoải mái? Ta vậy thì đi kêu người đến." Nhưng mà Diệp Lạc Nhi đã không cách nào giải thích, nàng gắt gao bắt Kỷ Lâm tay, mở miệng nói, "Kỷ Lâm, ta huyết mạch đã thức tỉnh. Ta là Thánh Long gia tộc người, hơn nữa, ta phụ thân không có chết. Long Hồng Tiên không tiếc bất cứ giá nào muốn hủy diệt ta, thậm chí muốn tước đoạt ta huyết mạch, nếu như không có Diệp đại ca, hắn có thể đã thành công." Kỷ Lâm cũng là nghiêm túc, "Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi là như thế nào biết được?" Diệp Lạc Nhi chật vật đứng dậy, "Ta huyết mạch có chút đặc thù, ta tựa hồ có thể thấy một ít ta người bên người hình ảnh. Ngay vừa mới rồi, ta tựa hồ thấy Diệp đại ca cả người là máu, hắn bị một người vô cùng hắn kinh khủng thiếu nữ đuổi giết, rơi xuống vách đá. Còn như sau sự việc, ta không cách nào xác định, nhưng là ta khẳng định, đây tuyệt đối không phải mộng." Kỷ Lâm hơi ngẩn ra, trầm ngâm hồi lâu, nói, "Được, Lạc Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi tìm viện trưởng. Viện trưởng thực lực có lẽ có thể trợ giúp Diệp đại ca." Hình ảnh quay về, quỷ dị biển sương mù, đợt khí lan lộn. Diệp Thần bị kiếm mang phong tỏa, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, hắn cắn răng cơ múa thú hủ kiếm, đem cả người thần thông toàn bộ kích thích, giống như dị thế ma thần hạ xuống, lấy vạn cổ kinh lôi kiếm chào đón. Âm một tiếng vang thật lớn, cường đại công kích gió bão, vét sạch cái này phiến biển sương mù, quỷ dị này sương mù, nhưng chưa có hoàn toàn tản ra, nhưng là Diệp Thần kinh lôi kiếm ý nhưng một lần nữa bị Lâm Nhã Cầm kiếm mang áp chế, kiếm kia mang hung hãn chém về phía Diệp Thần thân thể. Địa Long Khải cùng Xích Trần thần mạch, lần nữa ngắn ngủi kích hoạt, cơ hồ móc giống Diệp Thần linh khí. Bảo vệ bình phong che trở nên hướng còn sót lại kiếm mang, lại là một tiếng vang thật lớn, cái này kiếm mang kinh khủng rốt cuộc hoàn toàn mất đi, nhưng là Diệp Thần thân thể cũng bị chém được về phía sau bay ngược hung hãn đập vào vách núi bên trên. Trước ngực lại tăng thêm một vết thương, Diệp Thần ý thức đều phải mơ hồ. Nhưng là, hắn vậy biểu hiện mạnh mẽ sức lực, bị người đánh bẹp thành như vậy, còn có thể nhẫn. Hắn không dự định lần nữa ẩn nút đến biển sương mù bên trong, một bên khôi phục thương thế, một bên che giấu thân hình, mặc dù hắn biết làm như vậy là hợp lý nhất, bởi vì Lâm Nhã Cầm linh lực cũng không phải vô cùng vô tận. Xem nàng như vậy phạm vi lớn công kích, hơn thi triển mấy lần, cho dù nàng là nửa bước thái hư, có tiểu lượng cao linh lực, cũng phải cần hao hết. Hao hết sau đó liền cần khôi phục, mà đây dạng, vừa vặn cho Diệp Thần chữa thương thời gian. Nhưng là, như vậy bị đánh, cũng quá biệt khuất. Diệp Thần chính là liều mạng bị thương, liều mạng chết, cũng phải ở Lâm Nhã Cầm trên mình lưu lại vết thương. Cho dù lấy tổn thương đổi tổn thương, vậy nhất định phải thiệt hại nặng Lâm Nhã Cầm. Nhưng ngay khi cả người làm máu Diệp Thần, tay cầm thú hủ kiếm, thì phải không để ý hết thảy xông về Lâm Nhã Cầm lúc đó, một tiếng gầm thét nhưng ở hai người vang lên bên tai. Lâm Nhã Cầm và Diệp Thần cũng không khỏi hướng vậy gầm thét truyền tới phương hướng nhìn lướt qua. Chỉ gặp sương mù này bên trong mơ hồ hiện ra một đạo quỷ dị to lớn hình bóng, từ đường danh lên xem ra, lại là một loại núi nhỏ vậy lớn nhỏ, dài một con rồng đuôi, đầu sinh trưởng sừng, có một đôi to lớn móng nhọn, đứng thẳng mà đi quái vật. Đây là Phong Thanh Dương tiếng cười ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên nói, lại là một cái Thiên Vũ yêu, tiểu tử đây mới là ta và ngươi nói cái đó có thể uy hiếp được nửa bước thái hư nguy hiểm. Thiên Vũ yêu? Diệp Thần nghi ngờ hỏi một câu. Phong Thanh Dương cười nói, cái này Thiên Vũ yêu là giữa trời đất cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa quỷ dị một loại yêu vật, chỉ có Thiên Sương Mù cái này loại đặc thù sương mù địa phương mới có thể ra đời. Mà Thiên Vũ yêu thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, thông thường Thiên Vũ yêu là được có nửa bước thái hư thực lực, còn nếu là một ít biến dị trồng, càng là có thể đạt tới thái hư cảnh, thậm chí thái hư cảnh trở lên. Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, như thế nói, đây là một cái thông thường thiên vụ yêu. Diệp Thần biết, Lâm Nhã Cầm thực lực, ở nửa bước thái hư bên trong hẳn coi như là cực mạnh, thông thường nửa bước thái hư có thể không phải cùng cấp yêu vật đối thủ, Lâm Nhã Cầm liền không nhất định. Phong Thanh Dương cười nói, thằng nhóc, che giấu thân hình mặc dù ở nơi này thiên dương mũi bên trong hẳn không gạt được thiên vụ yêu, nhưng là nó hẳn sẽ ưu tiên đối phó vậy đàn bà điên, ngươi vậy không cần phải lo lắng thiên vụ yêu không phải nàng đối thủ, cái này thiên vụ yêu có một loại đặc biệt quỷ dị năng lực. Đặc biệt quỷ dị năng lực. Thiên vụ yêu có một loại xương mù hóa thần thông, loại thần thông này có thể khiến cho vật lý công kích thật to hạ xuống. Diệp Thần nghe vậy, hai trong mắt sáng lên, hắn biết Lâm Nhã Cẩm cũng không phải là hồn tu, nếu không cũng sẽ không bởi vì chỉ là không chính chắn hồn kiếm thuật mà có chốc lát thất thần. Nói như vậy, nàng cùng cảnh giới thiên vụ yêu chiến đấu, nhất định sẽ vô cùng cố hết sức. Lúc này, Diệp Thần liền lấy ra tháng trần sợi bông, đem thân hình lần nữa che giấu. Mà lúc này Lâm Nhã Cẩm, ngước mắt nhìn vậy bị mình và Diệp Thần quấy rối, tức giận gầm thét hướng mình đi tới quái vật thân hình, lạnh như băng mặt đẹp bên trên, cũng là hiện ra vẻ ngưng trọng. Rất nhanh, vậy thiên vụ yêu liền từ xương mù dày đặc bên trong hiện thân, nhìn như lại là một đầu 30-50 thước cao, dài một viên tựa như rồng không phải rồng đầu lâu, sinh đối với sừng nhọn, miệng đầy giống như lợi kiếm vậy sắc bén loẹ loẹ răng nhọn, thân thể tương tự tinh tinh, hai con nhỏ dài cánh tay thủy tới dưới gối, sinh một đôi đen nhánh lớn móng nhọn, hai chân đứng, một con rồng đôi qua lại dao động, quỷ dị dị thường. Lâm Nhã Cầm thấy rõ thiên vụ yêu hình dáng, cũng là thần sắc biến đổi, nàng một mắt liền nhận ra cái này thiên vụ yêu, đồng thời, lòng vậy chìm xuống. Bởi vì, nàng biết thiên vụ yêu mặc dù thực lực bản thân không tính là quá cường hãn, nhưng có một loại xương mù hóa thần thông, mình công kích, đối với thiên vụ yêu mà nói, hiệu quả không thể nghi ngờ là sẽ giảm nhiều. Lâm Nhã Cầm ánh mắt trước mắt, hướng về phía Diệp Thần phương hướng lạnh lùng mở miệng nói, cái này yêu vật tên là thiên vụ yêu, ngươi ẩn hình thì không cách nào lừa gạt được nó, mà đây thiên vụ yêu có một môn xương mù hóa thần thông, có thể thật to hạ xuống ta công kích tạo thành tổn thương, ngươi ta nếu không liên thủ cũng sẽ chết ở chỗ này. Tại sao phải cùng Diệp Thần liên thủ? Rất đơn giản, Lâm Nhã Cầm biết Diệp Thần thần hồn vô cùng cường đại, thậm chí có thể so mình đều mạnh hơn nữa hắn còn nắm giữ thần hồn công kích thủ đoạn. Yêu vật ở thân xác phương diện mặc dù mạnh hơn cùng cấp võ giả, nhưng là đại đa số yêu vật thần hồn lên nhưng cũng không là quá mạnh mẽ, hồn sửa đổi là yêu vật khắc tinh. Đặc biệt là đối phó thiên vụ yêu cái này loại yêu vật, Diệp Thần có thể nói là vô cùng là người thích hợp chọn. Chương 2190, thần tính vật. Biển sương mù bên trong vang lên Diệp Thần tiếng cười lạnh, thanh âm mờ ảo, làm cho không người nào có thể bắt hắn vị trí cụ thể. Ha ha, liên thủ, ngươi đang làm cười sao? Cho dù ta cùng ngươi liên thủ chém giết cái này thiên vụ yêu, ngươi sẽ bỏ qua cho ta, kết cục ta vẫn là được chết. Nếu cũng là muốn chết, có thể kéo ngươi cùng nhau ở trên đường suối vàng làm bạn vậy rất tốt, như ngươi là một con gái xấu xí thì thôi, nhưng là, mặc dù ngươi mang cái khăn che mặt, ta cũng nhìn ra được, ngươi hẳn so lão bà ta thiếu chút nữa. Ta liền gắng gượng làm tiếp nhận. Suy nghĩ một chút, có ngươi như vậy người đẹp chôn theo, ngược lại cũng coi là thiên nhân chi phúc, ta cảm ơn cái này thiên vụ yêu còn chưa kịp, cần gì phải giết hắn đâu. Lâm Nhã Cầm mặt như hàn sương, lạnh lùng nói, ngươi tin không tin ta liều mạng bị cái này thiên vụ yêu giết chết, vậy tuyệt đối có năng lực kéo ngươi cùng chết. Ngươi nói muốn ta làm ngươi chôn theo, ngươi lặp lại lần nữa. A Diệp Thần lười biếng trả lời một câu. Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói, phải như thế nào liên thủ, ngươi nói một chút xem. Lâm Nhã Cầm lạnh lùng nói, ta cùng cái này thiên vụ yêu giao thủ, hấp dẫn hắn chú ý, ngươi thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thi triển thần hồn công kích, một khi nó xương mù hóa mất đi hiệu lực, ta liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất đem giết chết. Diệp Thần nói, còn ta đâu? Lâm Nhã Cầm ánh mắt lóe lên một hồi, đáp, ta thể, ở di tích này bên trong, sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Diệp Thần khẽ miệng giật một cái, Lâm Nhã Cầm ý kiến là ra di tích này, vẫn là phải giết mình à? Không cùng Diệp Thần mở miệng, Lâm Nhã Cầm lại nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta không ngại hiện tại liền tự bạo, ngươi có thể thử một chút có thể hay không chạy ra khỏi ta toàn lực phạm vi tự bạo. Phong Thanh Dương ở luân hồi mộ địa bên trong cũng bất đắc dĩ cười nói, thằng nhóc, như tính bây giờ chuyến này hẳn là có thể dựa nhất. Di tích bên trong không đối ngươi động thủ là đủ rồi, như rời đi di tích, nàng lại đối với ngươi động thủ, ta và ma đế dù là hao tổn tu vi cũng sẽ trọng thương cô gái này. Diệp Thần mặt lộ cười khổ, mặt đối với nữ nhân này, hắn còn thật là có chút không thể làm gì ạ, lúc này đáp, được rồi, vậy thì liên thủ đi. Bất quá, Diệp Thần mặc dù đáp ứng, trong mắt nhưng đang lấp lánh. Trong lòng hiển nhiên có những ý nghĩ khác. Diệp Thần biết, mạng mình là phải đóng đến trên tay mình, mà không phải là giao cho người khác, để cho người khác tới quyết định vận mệnh người. Lâm Nhã Cầm nói di tích bên trong không đúng tự mình ra tay, thì không đúng tự mình ra tay. Cho nên, Diệp Thần mong muốn không phải ở cuộc chiến đấu này bên trong sống sót là được rồi. Hắn mong muốn là đang trong chiến đấu, trở thành sau cùng bên thắng, trở thành cái đó duy nhất người còn sống sót. Cái kết quả này, rất khó, trừ phi là Thiên Vũ Yêu và Lâm Nhã Cầm đang trong chiến đấu, lưỡng bại câu thương. Đặc biệt là đối với Lâm Nhã Cầm muốn đả thương đến liền để cho nàng tự bạo dư lực cũng không có. Nếu không, Diệp Thần cơ hồ có thể khẳng định, Lâm Nhã Cầm sắp chết lúc nhất định sẽ chọn tự bạo, kéo mình xuống nước. Mà đối với hai cái nửa bước thái hư mà nói, Diệp Thần muốn có được như vậy cơ hội, thật quá khó khăn. Nhưng là, chỉ cần có từng tia cơ hội, Diệp Thần liền sẽ không bỏ rơi. Hơn nữa, nếu như thành công, vậy thu hoạch cũng là giống vậy vô cùng to lớn à. Đầu tiên, chính là mình mạng nhỏ, an ổn giữ được, lại vậy không cần lo lắng Lâm Nhã Cầm cái này nữ người điên đối với mình đuổi giết. Thứ nhì, hắn còn có thể được Lâm Nhã Cầm túi đựng đồ, một cái thân phận bất phàm nửa bước thái hư xuất thân có bao nhiêu hấp dẫn người có thể tưởng tượng được, cuối cùng, hắn còn có thể được Thiên Vũ yêu thi thể. Phải biết, đây chính là một đầu rưỡi bước thái hư đại yêu hả? Một thân tinh hoa, thật là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này Thiên Vũ yêu xương mù hóa thần thông, Diệp Thần là hết sức khát vọng. Có xương mù này hóa thần thông, cho dù lần nữa đối mặt Lâm Nhã Cầm, Diệp Thần cũng dám cùng một trận chiến liền chứ. Xương mù hóa thần thông, phối hợp Diệp Thần nghịch thiên kia sinh mệnh lực, vô cùng cường đại thần hồn, hắn cách bất tử bất diệt, lại gần một bước cả. Có thể nói, môn thần thông này là Diệp Thần tình thế bắt buộc, nhưng mà, như hắn và Lâm Nhã Cầm liên thủ đánh bại Thiên Vũ yêu, cho dù Lâm Nhã Cầm không giết mình có thể được Thiên Vũ yêu thi thể sao? Hiển nhiên không thể nào. Muốn đem lợi ích tối đại hóa, Diệp Thần chỉ có đánh cuộc. Mà lúc này, Thiên Vũ yêu, vậy rốt cuộc đối với Lâm Nhã Cầm ra tay. Nó không phải là không có cảm ứng được Diệp Thần vị trí, chỉ là Diệp Thần hiện tại một hơi một tí, so sánh với Diệp Thần, đầu tiên phải chú ý hiển nhiên là cái này rõ ràng càng cường đại hơn phái nữ loài người. Thiên Vũ yêu điên cuồng hét lên một tiếng, tiếng như long ngâm, vậy quần quần thiên sương mù, lại là ở Thiên Vũ yêu vậy đôi đen nhánh móng nhọn bên trên điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đạo vô cùng to lớn sương mù long trảo. Con rồng này móng, mặc dù là sương mù biến thành, nhìn như mây khói lượn lờ, phảng phất vừa chạm vào tức tán, nhưng là Diệp Thần và Lâm Nhã Cầm đều biết sương mù này long trảo so một đạo mấy chục ngàn tấn nặng ngoài bầu trời vẫn thiết, có thể còn kinh khủng hơn. Đây chính là dung hợp Thiên Vũ yêu vậy nửa bước thái hư, mạnh mẽ yêu lực thiên xương mù nơi huyễn hóa thành à? Há là tầm thường xương mù có thể so sánh được. Ngày này xương mù, tính chất đặc thù, cơ hồ bất diệt, có thể cứng, có thể mềm, biến ảo vô cùng, có thể nói, ở nơi này có thiên xương mù thiên dẫn ven núi lấy vực, Thiên Vũ yêu thực lực lại là tăng vọt mấy thành vượt quá. Lâm Nhã Cầm thân sắc nặng hơn, cái này Thiên Vũ yêu so nàng tưởng tượng mạnh hơn được hơn. Lúc này, Lâm Nhã Cầm vậy hít sâu một hơi, tay lộn một cái, trong tay lại là nhiều một món sợi tóc đỏ máu. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp ngưng mắt nhìn máu này tóc đỏ tơ, cũng là hơi do dự, chỉ chốc lát sau, mặt hiện kiên quyết vẻ, lại là một cái miệng nhỏ đem cái này một món đỏ tươi sợi tóc toàn bộ chứa ở trong miệng. Diệp Thần thấy vậy, con người hơi co lại, vậy sợi tóc cho hắn cảm giác không đơn giản, lại là mang một cổ đậm đà thần tính. Chắc hẳn, nhất định là vô cùng chân quý. Hơn nữa, thần tính sợi tóc, không phải như vậy tùy tiện có thể vận dụng. Không phải là người người đều có xem Diệp Thần vậy nghịch thiên thể chất, cho dù Lâm Nhã Cầm là nửa bước thái hư tồn tại, huyết sắc này sợi tóc, nàng chỉ sợ cũng là khó mà hoàn toàn tiêu hóa. Như thế tới một cái, nàng không chỉ có cần phải chịu đựng cắn trả nguy hiểm, vậy biết phóng túng phí sợi tóc bên trong không ít thần tính năng lượng. Cái này Lâm Nhã Cầm ngược lại cũng thật là một người tàn nhẫn, sống chết cạnh tranh lúc đó, tuyệt không mềm tay. Nuốt vào huyết sắc này sợi tóc sau này, Lâm Nhã Cầm khí tất cả người biến đổi, một cổ để cho Diệp Thần cũng hơi kinh hãi khủng bố sắc ý, phóng lên cao, mà Lâm Nhã Cầm một đầu tóc dài đen, cũng ở đây ngay tức thì biến thành đỏ tươi vẻ. Không chỉ là kinh khủng kia sắc khí, một đạo huyết khí nồng nặc từ Lâm Nhã Cầm trong cơ thể tản ra, hóa thành một đạo cuồn cuộn chảy máu. Vây quanh Lâm Nhã Cầm quanh người không ngừng lưu chuyển. Trong chốc lát, Lâm Nhã Cầm thân thể mềm mại bên trong lại là bộc phát ra một cổ cường đại thần tính, cả người nhìn như giống như biển máu bên trong, xinh đẹp cực kỳ băng sơn nữ thần vậy. Diệp Thần cặp mắt híp lại, xem ra cái này đàn bà điên lai lịch vậy không đơn giản, có thể đem thần tính lực phát huy đến như vậy tình cảnh, xem hơi thở dung mạo lại cùng Lâm Nhã Cầm ngày đó sau lưng hiện ra cô gái hư ảnh, có mấy phần tương tự. Vậy nhưng vào lúc này, vậy mây mù lòng chảo vậy rốt cuộc đã tới Lâm Nhã Cầm đỉnh đầu, hung hăng trấn áp xuống. Lâm Nhã Cầm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ một cái, vậy đạo vây quanh quanh người lưu động chảy máu, bơm vào trường kiếm bên trong, nguyên bản khiết trắng như tuyết trường kiếm, nháy mắt tức thì hóa là đỏ tươi vẻ, sắc bén vô cùng, phảng phất trên 9 tầng trời phủ xuống khủng bố kiếm ý, từ trên trường kiếm kích động ra. Chương 2191, sợ hãi đến trình độ cao nhất. Lâm Nhã Cầm múa trường kiếm, hướng về phía vậy mây mù long chảo, hung hăng chém một cái, trong miệng thanh quát một tiếng, phá. Kiếm khí hoành tiêu, gào thét ra, hóa thành một đạo phảng phất từ suối vàng bên trong, rót ngược lên khủng bố xương máu, lôi cuốn vạn quân lực, điên cuồng lan lộn, hung hăng đụng vào vậy mây mù long chảo bên trên. Âm một tiếng vang thật lớn, thung lũng chấn động, cho dù có ngày đó sương mù gia trì, vậy mây mù lòng chảo lại vẫn bị màu máu sông dài xông phá, mặc dù màu máu sông dài vậy tiêu hao hơn nửa lực lượng, nhìn như chỉ còn lại 10% uy lực, nhưng vẫn hướng Thiên Vũ yêu cùng dũng tới. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, Lâm Nhã Cầm một cách này coi là thật khủng bố, nếu như ban đầu nàng đuổi giết mình lúc đó sử dụng huyết sắc này sợi tóc, sợ rằng mình cũng không sống tới thiên dẫn ven núi. Mặc dù ước chừng chỉ còn lại 10% uy lực, nhưng huyết sắc này sông dài nhưng là giống vậy không thể khinh thường. Nhưng mà vậy Thiên Vũ yêu thấy vậy nhưng là chút nào vẻ kinh hoàng không có, nhìn xông về phía mình sông máu, trong miệng nó phát ra một tiếng long âm, cuồn cuộn thiên xương mù tràn vào trong cơ thể. Hạ cái ngay tức thì, nguyên bản nhìn như vô cùng rõ ràng Thiên Vũ yêu bóng người, lại là nhanh chóng đạm bạc, làm sông máu kia bay tới trước mặt lúc đó, Thiên Vũ yêu đã hoàn toàn biến thành một đạo nhàn nhạt xương mù ảnh, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hắn đường danh thôi. Âm một tiếng, sông máu không trở ngại chút nào xuyên thủng Thiên Vũ yêu biến thành xương mù ảnh, đập vào sau lưng vách núi bên trên, mặt đất lại là một hồi lay động, phi thạch vang khắp nơi, vách núi rạn nứt. Có thể vậy Thiên Vũ yêu trong miệng, nhưng là phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, tựa hồ đang giễu cợt đối thủ mình ngu xuẩn, nó thân hình biến đổi, lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa là thật thể. Mặc dù biến hóa xương mù ảnh sau đó bị sông máu kia xuyên thủng mà qua, nhưng là cái này Thiên Vũ yêu nhìn như lại giống như là không có bị tổn thương chút nào hình dáng. Diệp Thần cặp mắt trợn tròn, ngưng mắt nhìn Thiên Vũ yêu, hắn kinh hãi. Cho dù hắn làm xong chuẩn bị tâm tư, biết sương mù này hóa thần thông vô cùng được, nhưng lại nhưng không nghĩ tới sương mù này hóa thần thông lại nghịch thiên đến như vậy bức à. Đây chính là Lâm Nhã Cầm nhất kích 10% uy lực à. Đừng xem nhẹ cái này 10%, bị qua Lâm Nhã Cầm kiếm mang Diệp Thần, vô cùng rõ ràng kiếm này mang uy lực có bao kinh khủng. Huống chi, bây giờ Lâm Nhã Cầm thực lực ít nhất là tăng mấy lần. Lấy Diệp Thần biến thái thể chất, cũng không dám nói có thể vác qua vượt qua 10 lần. Mà Thiên Vũ yêu đâu? Nhận chịu nhất kích, không chút tổn hao nào. Cái này phòng ngự, trừ biến thái, không khác biệt ngôn ngữ có thể hình dung. Quá khủng bố, cũng quá mê người. Diệp Thần cặp mắt bên trong lóe lên khát vọng mãnh liệt vẻ. Sương mù hóa thần thông, hắn nhất định phải đạt được. Lâm Nhã Cầm thấy vậy cũng là mắt đẹp trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chuyển động, vậy quanh người chảy máu nhưng là theo trường kiếm xoay tròn, không ngừng phóng đại, mấy cái hô hấp sau đó, lại là hóa thành một đạo thủy thiên tiếp đất mãnh liệt xung máu. Lâm Nhã Cầm một người một kiếm mang cái này xung máu, vừa người lên, cho dù trước vậy kinh thiên nhất kích không có hiệu quả, nàng cũng là không có chút nào ý lùi bước, chủ động công kích. Vậy Thiên Vũ yêu một đôi thụ mục bên trong, hiện lên vẻ trào phúng, cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, không sợ chút nào, về phía trước lên kích. Xung máu lan lộn, sương mù ngút trời, một bên là tóc đỏ tung bay tay cầm trường kiếm tu la nữ thần, một bên là khuôn mặt dữ tợn biến hóa vạn đoan hung ác yêu ma. Hai người tới một cái một đi, đấu cái không thể tách rời ra. Cái này giao thủ một cái, lại là chiến ước chừng nửa giờ. Mặc dù Lâm Nhã Cầm kiếm phát mạnh, vẫn còn ở Thiên Vũ yêu thao túng thiên sương mù tiến hành công kích bên trên, có thể làm sao cái này Thiên Vũ yêu sương mù hóa thần thông quá mức quỷ dị, Lâm Nhã Cầm màu máu kiếm quang mỗi lần muốn chạm đến Thiên Vũ yêu lúc đó, cũng sẽ bị nó sử dụng sương mù hóa thần thông tránh thoát. Mà Lâm Nhã Cầm sắc mặt vậy càng ngày càng tái nhợt, cả người khiết lụa trắng quần, cũng bị vết máu nhiễm đỏ. Mặc dù nàng kiếm quang so với Thiên Vũ yêu phát mạnh hơn, cơ hồ có thể áp chế hoàn toàn đối phương, nhưng là, về lâu về dài, vậy khó tránh khỏi bị liền một ít tổn thương. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, hàn mang lóe lên, nàng ở các loại, cùng cái đó có thể nhất kích chế thắng, tuyệt sát đối phương thời cơ đến. Lúc này Thiên Vũ yêu cũng là thở hổn hển liên liền, lại cũng không giống lúc bắt đầu như vậy thành thạo, trên người của nó vậy mang theo từng đạo vết thương, hơi thở vậy suy yếu một ít, hơn nữa thi triển sương mù hóa thần thông lúc đó cũng có một ít chậm chạp. Sương mù hóa thần thông mặc dù thần kỳ, nhưng là tiêu hao cũng không nhỏ, cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong, tiếp liền thi triển sương mù hóa thần thông, Thiên Vũ yêu vậy mơ hồ có chút chịu không nổi. Hơn nữa, sương mù hóa mặc dù có thể triệt tiêu phần lớn thịt tổn hương trên người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch, lâu dài tích lũy xuống, vậy dần dần bắt đầu ảnh hưởng nó thân thể. Nó hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Nhã Cầm, làm sao cũng không nghĩ ra cái này nhân loại nhỏ bé lại có kinh khủng như vậy thực lực. Lâm Nhã Cầm không cam lòng yếu thế, hồi coi Thiên Vũ yêu, hơi thở cùng nhau, chính là lần nữa cơ vậy kia máu hà giết hướng Thiên Vũ yêu. Trong chốc lát, dường như ứ đem Thiên Vũ yêu áp chế. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn trong chiến đấu hai bên, hắn biết hiện tại hai người tình huống cũng không tốt, mà phải nói phương đó hỏng bét hơn cao một ít. Là Lâm Nhã Cầm. Đừng xem hiện tại Lâm Nhã Cầm áp chế Thiên Vũ yêu, nhưng là Lâm Nhã Cầm nhưng mà lấy bí pháp nào đó tăng lên thực lực. Diệp Thần mơ hồ phát hiện Lâm Nhã Cầm hơi thở đã có chút không yên, một khi Lâm Nhã Cầm bí pháp mất đi hiệu lực, lập trường sẽ ngay tức thì xoay ngược lại. Chớ nói chi là bí pháp này hiển nhiên đối với Lâm Nhã Cầm thân thể có không nhỏ gánh vác. Mặc dù bây giờ tình huống chính là Diệp Thần muốn thấy nhất, nhưng là dù vậy Diệp Thần rõ ràng phải đến có thể để cho hắn lật bàn trình độ còn rất kém xa. Hiện ở cái trạng thái này Lâm Nhã Cầm và Thiên Vũ yêu đều không phải là hắn có thể đối phó. Ầm một tiếng. Lâm Nhã Cầm và Thiên Vũ yêu bóng người vừa chạm vào liền phân ra, thiên sương mù hóa thành một con rắn lớn, ở Lâm Nhã Cầm màu máu kiếm quang vặn cổ dưới, bị phân là đến đoạn. Còn sót lại kiếm quang hướng Thiên Vũ yêu vặn cổ đi, Thiên Vũ yêu một song long mâu bên trong, đột nhiên phát hiện ra vẻ kinh hoàng. Diệp Thần trong mắt, sạch bóng trước mắt. Trước, Thiên Vũ yêu đối mặt đánh tới kiếm quang, cũng có thể dễ dàng thi triển sương mù hóa thuật tiến hành né tránh, nhưng lần này, Thiên Vũ yêu chậm. Xem ra, tiếp liền thi triển sương mù hóa thuật, Thiên Vũ yêu thân thể vậy mau đến cực hạn. Nhưng là, rất nhanh Thiên Vũ yêu thân thể bên trên vẫn là toát ra tí tí sương mù, nó khuôn mặt bên trên vậy toát ra một chút an tâm vẻ, bây giờ nhìn lại ở kiếm mang chém chúng mình trước, nó sương mù hóa thần thông vẫn là tới kịp có hiệu lực. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhã Cầm chợt nhắc tới trường kiếm, không để ý mới vừa thi triển kinh thiên nhất kích, cả người hơi thở còn có chút không yên, cưỡng ép vận chuyển đan điền. Khóe miệng của nàng tràn ra một chút máu tươi, Lâm Nhã Cầm lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, một đạo huyết diễm ở trường kiếm của nàng bên trên giấy lên, tản ra làm người ta sợ hãi hơi thở, liền bốn phía không gian đều bị đốt thành hư không. Hiển nhiên Lâm Nhã Cầm muốn thi triển trí cường một kích. Nàng là người nào? Thần Huyền Tông thiên tài thánh nữ à? Cơ hồ trong nháy mắt, liền phát giác Thiên Vũ yêu thần thông chậm chạp. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, hàn mang chớp động, tự nhiên không thể nào bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Mà Thiên Vũ yêu chỉ là mặt lộ cười nhạt, thi triển trí cường nhất kích. Vậy thì thế nào? Mình chỉ cần duy trì xương mù hóa cũng được. Lúc này, Lâm Nhã Cầm đột nhiên hét lớn một tiếng nói, chính là hiện tại, động thủ. Chương 2192, điên cuồng. Nàng muốn Diệp Thần thi triển thần hồn công kích. Quá nhiều Thiên Vũ yêu thi triển xương mù hóa thần thông. Nàng có tự tin, chỉ cần 0.1% cái hô hấp chậm chạp, nàng thì có 100% chắc chắn chém chết Thiên Vũ yêu. Nhưng mà, đáp lại Lâm Nhã Cẩm, nhưng chỉ là yên lặng, chỉ có chết vắng vẻ. Diệp Thần lại là hoàn toàn không có phối hợp Lâm Nhã Cầm ý kiến. Lâm Nhã Cầm sắc mặt biến đổi, mặt đẹp bên trên tràn đầy lửa giận cùng sát ý, một đôi mắt đẹp cũng hoàn toàn ứ máu, nhìn như rét lạnh vô cùng. Nàng phẫn nộ quát, vô liêm sỉ, ngươi cái này hèn hạ đồ, ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như ta giết không chết cái này Thiên Vũ yêu, ngươi vậy được chết sao? Mà lúc này Diệp Thần, nhưng chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt chớp động ngưng mắt nhìn Lâm Nhã Cầm, ha ha, hèn hạ đồ. Vốn là hắn sẽ đáp ứng Lâm Nhã Cầm liên thủ, chính là Lâm Nhã Cầm lấy tự bạo bức bách, hắn người này cho tới bây giờ sẽ không ngoan ngoãn bị người khác uy hiếp, không phải sao? Diệp Thần biết, Lâm Nhã Cầm quyết định một chút vấn đề không có, nếu như mình lúc này thi triển hồn kiếm thuật công kích Thiên Vũ yêu, hắn có thể xác định, Lâm Nhã Cầm tuyệt đối có thể đánh chết Thiên Vũ yêu. Nhưng là, đây cũng không phải hắn kết quả mong muốn à. Bây giờ Lâm Nhã Cầm, mặc dù đã mau đến cực hạn, nhưng còn không phải là mình có thể đối phó được. Cho nên, hắn chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc Lâm Nhã Cầm sẽ không cứ như vậy bị Thiên Vũ yêu giết chết. Đánh cuộc Lâm Nhã Cầm ở tuyệt cảnh bên trong, còn có lật bàn thủ đoạn, còn có không thi triển lá bài tẩy. Đánh cuộc Lâm Nhã Cầm phải bỏ ra giá lớn hơn. Như thế đánh cuộc, nguy hiểm quả thật đặc biệt to lớn. Một cái không tốt thì phải rơi được bị Thiên Vũ yêu giết kết quả, nhưng là, dù vậy, Diệp Thần vậy vẫn là phải đánh cuộc. Hắn cố nhiên đi sát đạo, nhưng là đối diện nguy cơ, chỉ sẽ không so bình tĩnh. Con đường võ đạo, nếu không phải sẽ cân nhắc thiệt hơn, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Hắn tình nguyện bởi vì mình đánh cuộc thua, bởi vì mình quyết định mà chết, cũng không phải đem tánh mạng giao đến trên tay người khác, để cho người khác tới nắm trong tay mình sống chết. Coi như phải chết, hắn cũng phải bởi vì mình ý chí mà chết. Vẫn mạng hắn, chỉ có mình có thể nắm trong tay, người bất kỳ đều không cách nào can thiệp. Cái này chính là Diệp Thần ngạo. Lúc này Lâm Nhã Cầm mặc dù hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng mà nàng nhưng không dừng lại được. Nàng cầm trường kiếm hai tay, bắt đầu run rẩy, hơi thở vậy rung chuyển, lấy nàng trạng thái bây giờ, thi triển kinh khủng như vậy nhất kích, vốn là hết sức miễn cưỡng, nếu như lại không chém ra một kiếm này, nàng đều phải điều khiển không ở vậy cuồng bạo năng lượng, bị kiếm của mình mang cắn ướt. Nhưng mà, lúc này Thiên Vũ yêu đã hoàn toàn xương mù hóa, trước kia kiếm mang từ trên người xuyên thủng mà qua. Thiên Vũ yêu quỷ dị kia tiếng kêu lạ, ở nơi này thiên dẫn ven núi đáy vực quanh quẩn, tựa hồ là đang cười nhạo Lâm Nhã Cầm. Nó không có giải trừ xương mù hóa, cứ như vậy qua lại trôi dạt. Nó không phải người ngu, nhìn ra được Lâm Nhã Cầm một kiếm này muốn không cầm được, nó cũng biết Lâm Nhã Cầm chém ra một kiếm này sau đó liền muốn bắt đầu yếu ớt, khi đó chính là mình xoay ngược lại cục diện thời khắc. A, Lâm Nhã Cầm hét lớn một tiếng, hay là đem một kiếm này chém ra, cho dù Thiên Vũ yêu xương mù hóa, một kiếm kinh khủng như vậy nhiều ít vẫn có thể tạo thành một ít tổn thương. Thiêu đốt huyết quang hóa thành phi hồng, nhắm thẳng vào Thiên Vũ yêu, huyết quang ngay tức thì xuyên thủng Thiên Vũ yêu biến thành mây mù, vậy xương mù hóa Thiên Vũ yêu lại là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thiên Vũ yêu biến thành vậy đoàn xương mù dày đặc bên trên, toát ra đằng đằng huyết diễm, lại thiêu đốt. Mặc dù máu kia diễm rất nhanh liền dập tắt, nhưng là làm Thiên Vũ yêu hiện ra thân hình lúc đó, trên mình vậy bất chấp kia luồng khói xanh, nám đen một phiến, hiển nhiên mới vừa rồi kinh khủng kia một kiếm uy lực, vẫn là thương tổn tới Thiên Vũ yêu. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, xem ra xương mù hóa thần thông cũng không phải vấn năng. Mà lúc này Thiên Vũ yêu nhìn nám đen thân thể, nhưng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, toàn thân da đốt chọi, cực kỳ thống khổ. Nó một song long mâu sắc bén lớn thả, sắc mặt vô cùng dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhã Cầm. Lúc này Lâm Nhã Cầm khí tức trên người đã bắt đầu suy yếu. Thiên Vũ yêu mặt hiện cười nhạt, cái này loài người đáng chết, lại dám để cho mình như vậy đau đớn. Nó nhất định phải đem loài người này toàn thân bóp vỡ, lại bỏ vào trong miệng, miễn cưỡng nhai thành thịt nát. Thiên Vũ yêu thân hình động một cái, liền hướng Lâm Nhã Cầm đi tới. Mà Diệp Thần nhìn Lâm Nhã Cầm cũng không khỏi được có chút khẩn trương. Nếu như Lâm Nhã Cầm không có những hậu thủ khác mà nói, không chỉ là Lâm Nhã Cầm phải chết, liền hắn cũng sẽ chết à? Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hơi thở suy nhược Lâm Nhã Cầm, mắt đẹp nhìn trời sương mù yêu đi tới bóng người, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Sau đó, Lâm Nhã Cầm lại là than thở một tiếng, nhìn trời sương mù yêu hai trong mắt, chợt long lánh dậy một hồi chói lọi. Lâm Nhã Cầm tay trắng động một cái, một tấm màu máu đỏ phù lục xuất hiện ở nàng hai ngón tay bây giờ, nàng kẹp cái này cái lá bửa, sau một hồi trầm mặc, đống nhiên quát lên. Sát thân ấn, rõ ràng. Tiếng nói vừa dứt, nàng đem vậy lá bửa, chợt vỗ vào mình ngực, cái này lá bửa bên trên, lại là bốc lên một cổ huyết diễm, tự cháy đứng lên. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, thấy rõ ràng, lá bùa tự cháy đồng thời, Lâm Nhã Cầm ngực một đạo màu máu dấu vết, lại là ánh sáng lớn thả, đồng thời dần dần tan rã đứng lên. Mà theo màu máu con dấu tan rã, Lâm Nhã Cầm hai trong mắt, ngay tức thì hóa là đỏ tươi vẻ, con ngươi bên trong, tựa hồ còn lóe lên vô số phù văn. Nguyên bản suy yếu đi xuống hơi thở, lại là nhanh chóng cao tăng. Cao tăng được, còn không phải là một chút xíu, lại là thành bội tăng trưởng. Diệp Thần thấy vậy, mặt hiện mừng rỡ vẻ, quả nhiên, Lâm Nhã Cầm còn có hậu thủ. Hắn, đánh cuộc đúng. Mà lúc này, Lâm Nhã Cầm lại là đem che mặt lụa trắng xé ra, thấy Lâm Nhã Cầm hình dáng, liền liền Diệp Thần cũng là không khỏi được hơi thất thần. Đẹp, sắc ý đẹp, coi như là chư thiên thần ma, vậy sẽ là Lâm Nhã Cầm dung mạo nơi ái mộ chứ? Lại phối hợp vậy vô cùng là chọc giận, cao gầy gầy nhỏ, nhưng lại hiện ra hết đầy đặn vóc người, đơn giản là người đàn ông khắc tinh, đối phó người đàn ông trung cực sát khí ạ. Như và Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người so sánh, cũng là không phân cao thấp. Cũng khó trách, Lâm Nhã Cầm luôn là mang cái khăn che mặt, như vậy dung nhan tùy ý hiện lộ nói, đi tới chỗ nào cũng là muốn đưa tới hỗn loạn. Thậm chí, Lâm Nhã Cầm vậy sát thần vậy lạnh như băng khí chất, người hấp dẫn hơn nữa. Dẫu sao, càng ưu việt cô gái, càng có thể kích thích người đàn ông chinh phục nàng dục vọng, đặc biệt là Lâm Nhã Cầm cái này loại băng sơn người đẹp. Để cho thế gian người đàn ông cũng muốn leo trên đó. Nhưng là, Lâm Nhã Cầm vậy mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, lại là hiện lộ ra một cổ cùng nàng dung mạo hoàn toàn ngược lại cuồng bạo vẻ. Trong miệng lại là phát ra giống như dã thú tiếng gầm gừ. Diệp Thần hai trong mắt bên trong thoáng qua một vẻ vui mừng nói, cuồng hóa. Nếu như Lâm Nhã Cầm thật cuồng hóa, dĩ nhiên là tốt nhất biết bao, cuồng hóa là sẽ mất lý trí, như vậy há chẳng phải là dễ dàng hơn hắn ra tay đánh lén. Phong Thanh Dương cười nói, thằng nhóc, ngươi vận khí rất tốt, đây không phải là cuồng hóa, loại bí pháp này uy lực không phải cuồng hóa có thể so sánh được. Không phải cuồng hóa. Diệp Thần nghe vậy có chút thất lạc, không phải cuồng hóa, vậy còn có cái gì vận khí không tệ? Phong Thanh Dương tiếp tục nói, nó không phải cuồng hóa, so với cuồng hóa hơn nữa có thể chết người, tác dụng phụ cũng lớn hơn. Cô gái này tu luyện công phệ thủ, hơn nữa lúc mới sinh ra hẳn mang theo một cổ tiên thiên sắc khí, nàng nơi công pháp tu hành chính là lợi dụng cái này tiên thiên sắc khí, có thể nói đối với nàng mà nói lại không quá thích hợp. Nhưng đồng thời môn công pháp này cũng đem tiên thiên sát khí lực lượng bộ phận phong ấn, dẫu sao tiên thiên sát khí mặc dù cực mạnh nhưng uy lực cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận, hoàn toàn bùng nổ nói là rất dễ dàng để cho người sử dụng bị tâm ma cắn nuốt. Cô gái này mới vừa chính là mở ra một đạo phong ấn. Diệp Thần nghe vậy hơn nữa mừng rỡ, nếu như phổ thông cường hóa có lẽ còn có khôi phục chấn định biện pháp, nhưng cái này tiên thiên sát khí rõ ràng thả mang tới tác dụng phụ, hiển nhiên là không có tốt như vậy chấn áp. Một cái mất lý trí Lâm Nhã Cầm lại là trọng thương trạng thái, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn đối phó. Diệp Thần khỏe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười trầm biếm, tiếp theo, chỉ cần cùng Lâm Nhã Cầm cùng Thiên Vũ yêu đại chiến, đến lượng bại câu thương lúc đó, mình tìm lại cơ hội sẽ xuất thủ chính là. Lâm Nhã Cầm, quả thật rất đẹp, nhưng là hiện tại cũng không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm. Chương 2193, thương cổ y thần bỏ hoang đan dược. Tháo ra sát thần ấn Lâm Nhã Cầm, bề mặt bên trên lại là hiện lên một tầng hừng hực thiêu đốt huyết diễm, trôi này khiết trắng trường kiếm, vậy biến thành huyết diễm kiếm. Mà vậy mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, vậy hiện ra đạo đạo đường vân, nàng điên cuồng gào thét, huyết mâu bên trong chỉ còn lại đậm đà sát ý, phải đem trong mắt hết thể vật còn sống cũng tiêu diệt hầu như không còn. Thiên Vũ yêu bị Lâm Nhã Cầm hơi thở áp chế, lại là không nhịn được lùi lại một bước. Lâm Nhã Cầm thân hình thoát một cái, trong thoáng qua đã xuất hiện tại Thiên Vũ yêu sau lưng, hai tay cầm huyết diễm trường kiếm, giơ cao khỏi đầu, toàn lực chém xuống, huyết diễm bùng nổ, ngay tức thì đem hư không cũng đốt được mất đi. Tháo ra sát thần ấn sau Lâm Nhã Cầm, lại là mơ hồ có nhập ma dấu hiệu, ra tay bây giờ, chỉ cầu giết địch, hoàn toàn không để ý tự thân. Vậy Thiên Vũ yêu đôi mắt trợn tròn, lại là hiện ra vẻ hoảng sợ, thân hình động một cái, lại là không có trực tiếp xương mù hóa, mà là hướng một bên né tránh đi, đồng thời quần quần thiên xương mù hội tụ sau lưng, ngăn cản hướng Lâm Nhã Cầm chém ra huyết diễm kiếm mang. Âm một tiếng vang thật lớn, nồng nặc kia thiên xương mù bị chém được tứ tán bốc hơi, mà Thiên Vũ yêu nhưng là bắt được cái này ngay lập tức cơ hội, thi triển xương mù hóa thần thông, ở huyết diễm phủ xuống một khắc trước, thân hình đạm bạc, hóa là một hồi xương mù. Nhưng là, dù vậy, Thiên Vũ yêu vẫn bị vậy xương mù đốt được một hồi kêu to, mà Lâm Nhã Cầm một kiếm đánh ra sau này, lại là hoàn toàn không để ý thân thể gánh vác, liền chốc lát dừng lại cũng không có, lần nữa nhắc tới trường kiếm, tiếp tục chém xuống. Nàng lại là bất kể cái này Thiên Vũ yêu phải trang xương mù hóa, không để ý hết thảy tiến hành công kích. Huyết diễm mút trời, giống như biển máu bên trong chìm nổi ma long, mang khí tức hủy diệt lần nữa từ Thiên Vũ yêu biến thành xương mù bên trong, xuyên thủng mà qua. Thiên Vũ yêu lại là một hồi kêu thảm thiết, mà lúc này, cái này yêu vật vậy phát động tàn nhẫn tới, lại là trực tiếp hiện ra thân hình, lúc này nó, cả người hơn nửa nám đen, thậm chí bắp thịt đều bị đốt được có chút héo rút. Nó mắt rồng lồi ra hốc mắt, thụ mục bên trong là vô cùng hận ý. Yêu vật từ trước đến giờ cũng là tàn bạo, cái này Thiên Vũ yêu liên tục bị đốt hai lần, lại cũng nếu không cố hết thể công kích, cùng Lâm Nhã Cầm liều mạng. Diệp Thần thấy vậy, âm thầm khen ngợi. Thiên Vũ yêu cùng Lâm Nhã Cầm càng lẫn nhau tổn thương, mình phần thắng lại càng cao. Nhưng đồng thời, hắn ánh mắt cũng có chút lóe lên không chừng đứng lên, Lâm Nhã Cầm nữ nhân này thật đúng là khủng bố. Hắn hôm nay vậy đụng phải không thiếu đối thủ, liền đem hắn cơ hồ giết chết cũng có không thiếu, nhưng là xem Lâm Nhã Cầm như vậy điên cuồng cố chấp, thực lực cứng hãn, lại có rất nhiều hậu thủ, chiến lực nghịch thiên kẻ địch còn thật không nhiều. Trừ cái đó, Thiên Hàn Sơn thiếu nữ khăn che mặt liền ra hai kiếm Lâm Nhã Cầm, mặc dù vẫn còn ở điên cuồng hét lên, còn muốn giơ kiếm đánh tới, nhưng là nàng hai cánh tay nhưng đã làm trọng thương, máu bắn tung phiêu vũ, hiển nhiên thân thể có chút siêu gánh vác. Thiên Vũ yêu đôi mắt sáng lên, sao sẽ bỏ qua cho báo thù tốt cơ hội, lúc này điên cuồng hét lên một tiếng, màu đen móng to bên trên thiên xương mù ngưng tụ, hung hăng hướng Lâm Nhã Cầm một chảo đi. Ai biết, đối mặt trộm tới móng to, Lâm Nhã Cầm lại là dĩ nhiên không sợ. Nàng cả người huyết diễm đằng đằng, đồng thời trên mình một kiện hộ thân thần khí tản mát ra một tia sáng trắng đem nàng quanh thân bảo vệ, liền giơ trường kiếm, không lùi mà tiến tới, liền người mang kiếm hóa thành một đạo màu máu cầu vòng hướng vậy đen nhánh móng to chém tới. Âm một tiếng vang thật lớn, Lâm Nhã Cầm thân thể bị Thiên Vũ yêu chủ được bay ngược, đụng vào trên vách đá, đem vách đá đập ra một cái to lớn vô cùng trong cái hố sâu, đồng thời nàng bụng máu tươi cuồn cuộn, lại là bị Thiên Vũ yêu đen nhánh móng nhọn chảo mang xuyên thủng, bị thương không nhẹ. Nhưng Thiên Vũ yêu nhưng là phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Vậy một đôi nhìn như vô địch, cứng rắn vô cùng móng nhọn, lại là bị Lâm Nhã Cầm trực tiếp chém ra một cái lỗ thủng to. Không chỉ có như vậy, vô cùng huyết diễm phảng phất phụ cốt chi thư vậy, dính ở móng to bên trên hừng hực cháy. Ngọn lửa này một khi dính lên, cho dù Thiên Vũ yêu kịp thời xương mù hóa, nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt, trực tiếp đem Thiên Vũ yêu một cánh tay hoàn toàn đốt thành bụi bặm, mới dần dần tiêu tán ở trong không khí. Mà bị đốt nhưng một cánh tay Thiên Vũ yêu, hơi thở điên cuồng suy yếu, thân hình ở xương mù bên trong cũng là chợt tận chợt hiện, tựa như trong nháy mắt, liền xương mù hóa đều không thể thật tốt duy trì. Lúc này Lâm Nhã Cẩm, mặc dù vậy đã bị thương, nhưng giống như là không biết đau đớn vậy, trực tiếp từ trong cái hố sâu bên trong nhảy lên, tay cầm huyết diễm trường kiếm, hướng về phía Thiên Vũ yêu chém điên cuồng đi, trong miệng còn không ngừng gào thét. Chết, chết, chết. Cho dù Thiên Vũ yêu không ngừng né tránh chạy trốn, nhưng vẫn bị Lâm Nhã Cẩm giết được kêu thảm thiết liên liền, xương mù hóa thần thông không cách nào hoàn toàn thi triển sau này, cho dù là xương mù hóa trạng thái, Thiên Vũ yêu thừa bị thương, vậy tăng cao không thiếu. Lâm Nhã Cẩm chém liên tục mấy chục kiếm sau đó, vậy Thiên Vũ yêu biến thành xương mù ảnh cuồng tránh mấy cái, rốt cuộc không cách nào duy trì nữa xương mù hóa hình trạng thái, hiện ra nguyên thân, đột nhiên ngã quỵ trên đất, trên người bốc lên khói xanh, liền bắp thịt đều bị đốt tồi tệ, cả người hơi thở như có như không, lại là đã rơi vào trọng thương sắp chết. Mà Lâm Nhã Cẩm cũng là thân hình một cái lay động, cả người huyết diễm lúc sáng lúc tối, tựa hồ cũng có tác dấu hiệu, hiển nhiên, nàng thân thể cũng phải đến cực hạn. Nhưng là, cơ hồ thì phải nhập ma Lâm Nhã Cẩm, vẫn còn là gào thét, giết. Xách trường kiếm, chậm rãi hướng Thiên Vũ yêu đi tới, tựa hồ lúc này trong đầu nàng, chỉ có giết chết Thiên Vũ yêu cái này một chuyện, không có những thứ khác. Núp ở sương mù bên trong Diệp Thần, trong mắt chợt bộc phát ra một hồi tinh hoa, thú hủ kiếm rơi vào trong tay, dưới chân phong thần hoa phát ra nhàn nhạt thanh quang, quanh thân phong lôi phun trào, thì phải thi triển phong lôi trước mắt. Hắn biết, hắn cơ hội sẽ đến. Rốt cuộc bị hắn đến lúc. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình trước mắt, liền ngay tức thì xuất hiện ở Lâm Nhã Cẩm sau lưng, cả người linh lực gấp trăm ngàn lần tốc độ vận chuyển, sát ý gào thét ra, thần thông tất cả đều thi triển. Cả người cự lực bùng nổ, trong tay đen nhánh trên trường kiếm, long lánh trình độ cao nhất rét lạnh kiếm mang, hướng về phía Lâm Nhã Cẩm ngay đầu chém xuống. Mà lúc này, đưa lưng về phía Diệp Thần Lâm Nhã Cẩm, khẽ cúi đầu, xinh đẹp kia khỏe miệng, nhưng là dương lên một chút lạnh như băng nụ cười. Không tốt. Diệp tiểu tử, mau tránh. Ngay tại Diệp Thần lấy vì mình thì phải thuận lợi lúc đó, phong thanh dương thanh âm, nhưng chợt ở hắn đầu góc bên trong vang lên. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, theo bản năng thì phải thay đổi thân hình, có thể đây là, nguyên bản còn từng bước một đi về phía Thiên Vũ yêu Lâm Nhã Cẩm, lại là quỷ dị xoay người lại, đối mặt với Diệp Thần, vậy hiện đầy màu tím đen đường vân, xinh đẹp yêu dị gương mặt bên trên, hiện ra một cái rét lạnh cực kỳ nụ cười. Nụ cười này liên Diệp Thần nhìn đều cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng là càng làm cho hắn sợ hãi là Lâm Nhã Cẩm nhe răng mà cười lúc đó, một viên đan dược in vào Diệp Thần trong mắt. Lâm Nhã Cẩm trong miệng lại là một mực ngậm một viên thuốc, hơn nữa viên thuốc này hiển nhiên không phải đan dược thông thường, thậm chí không phải thánh dược, mà là một quả chân chính thần dược à. Liên liên luân hồi mộ địa bên trong vẫn không có động tĩnh thương cổ y thần mộ địa, vậy phát ra một tiếng cực kỳ thanh âm cổ quái. Cô gái nhỏ này có chút cổ quái, đan dược này không phải lão phu ngàn năm trước luyện chế thất bại đan dược sao? Làm sao sẽ rơi vào trong tay của nàng? Kỳ quái. Chương 2194, Diệp Thần thiên cơ. Diệp Thần nghe được thương cổ y thần thanh âm, vội vàng nói, "Tiền bối, nếu là ngươi luyện chế đan dược, ngươi là có nên hay không ra tay?" Nhưng mà thương cổ y thần nghe được câu này, hừ lạnh một tiếng, "Cửa này lão phu chuyện gì, ngươi có bản lãnh đi thần quốc hỏi thăm một chút, lão phu là nổi danh thấy chết mà không cứu. Cứu ngươi? Không có hứng thú." Thương cổ y thần vẫn là như vậy cao ngạo. Mà giờ khắc này Lâm Nhã cầm mắt đẹp bên trong, điên cuồng và lý trí vẻ thay nhau lóe lên. Nàng trước khi sát ý nhập não, điên cuồng mất trí, cũng không phải là giả vờ, nàng biết gắn là không gạt được Diệp Thần. Chỉ là, Diệp Thần cũng không biết Lâm Nhã Cẩm, trừ là tu võ thiên tài trở ra, vẫn là một người chiến đấu thiên tài. Lâm Nhã Cẩm đang chiến đấu lên, có vô cùng cường đại suy diễn năng lực. Nếu không phải Diệp Thần như vậy biến thái nghịch thiên đến hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đối đãi người, Lâm Nhã Cẩm cơ hồ có thể đem quá trình chiến đấu hoàn toàn suy diễn ra. Nàng đang mở ra sát thần ấn trước, liên đối với mình cùng Thiên Vũ yêu chiến đấu, tiến hành vô cùng chính xác suy diễn, nàng đoán được mình lúc nào sẽ đánh bại Thiên Vũ yêu. Lúc nào sẽ hao hết khí lực, lúc nào Diệp Thần sẽ xuất thủ tập sát mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, dẫu sao quá trình chiến đấu bên trong luôn là tràn đầy bất ngờ, một cái nhỏ xíu sai số liền có thể đem kết quả hoàn toàn lật đổ. Lâm Nhã Cẩm suy diễn cũng không phải nhất định thành công, cũng có nhất định sai số, nhưng là lần này nàng làm được. Nàng trên căn bản chuẩn xác đem hết thể cũng dự đoán được, mà Lâm Nhã Cẩm dưới lưỡi thường năm qua cũng ngậm một viên thuốc. Năm đó thương cổ y thần luyện chế thất bại trong đó một viên thương cổ định thần đan. Cố nhiên là thất bại vật, vẫn bị ngoài ý người bình thường đạt được. Lại là ở một tràng buổi đấu giá vỗ ra giá trên trời, bị nàng sư phụ nơi vỗ xuống. Hơn nữa ở 18 tuổi năm ấy, sư phụ đưa cho mình. Nàng biết, nếu như vạn bất đắc dĩ tháo ra sát thần ấn sau này, mình rất có thể sẽ bị sát ý hoàn toàn chiếm đoạt mà ổ hỏa nhập ma, cho nên nàng vẫn luôn ngậm cái này cái có thể tiêu trừ tâm ma nghĩ bậy, khôi phục thần trí, vô cùng quý trọng thần dược. Nàng biết, chân chính sống chết trước mắt, nàng có thể liền lấy ra đan dược cơ hội cũng không có. Cho nên, nàng liền một mực ngậm, hơn nữa ăn một loại đặc thù dược thể, khiến cho nàng nước miếng có niêm phong dược lực công hiệu. Mà trước khi bắt đầu chiến đấu, Lâm Nhã Cẩm liền lặng lẽ đem một miếng nhỏ thương cổ định thần đan cắn, nuốt vào trong bụng. Nếu như nàng suy diễn không sai, cái này một miếng nhỏ thương cổ định thần đan dược lực tan ra lúc đó, có thể ở Diệp Thần tập sát mình ngay tức thì, khôi phục một chút thần trí, nhiều dễ dàng bị Diệp Thần phát hiện sơ hở. Chỉ cần một chút thần trí là đủ rồi, một chút để cho nàng đủ để hoàn toàn cắn nát thương cổ định thần đan thần trí. Mà thương cổ định thần đan sau khi ăn vào, nàng sẽ thoát khỏi phong ma vậy trạng thái, tiên thiên sát ý đem lần nữa bị phong ấn. Mà nàng đem ở phía trước thiên sát ý mang tới lực lượng hoàn toàn biến mất trước, đem toàn bức tâm thần đặt ở đánh chết mình Diệp Thần trên mình. Giáp giáp một tiếng, Lâm Nhã Cầm đem hàm răng bây giờ ngậm viên đan dược kia hoàn toàn cắn nát, nuốt vào trong bụng. Đúng viên sức thuốc tan ra, Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong điên cuồng ý nhanh chóng biến mất, lần nữa lóe lên liền lý trí chói lọi. Nàng nhìn tựa hồ có phát giác, muốn tránh né Diệp Thần, cười lạnh nói: "Ha ha, bây giờ muốn chạy, chưa thấy được đã quá muộn sao?" Dứt lời, nàng nghiêm túc quát một tiếng, chợt ngẩng đầu lên, đem trường kiếm giống như là phi kiếm vậy ném ra, trong tay vẫn thiêu đốt huyết diễm trường kiếm, rời tay bay ra, giống như viên đạn vậy hướng Diệp Thần tim bắn nhanh đi. Diệp Thần sắc mặt của biến, lại là cảm thấy một chút hơi thở tử vong, khoảng cách gần như vậy dưới, né tránh đã là hoàn toàn không thể nào. Hắn điên cuồng hét lên, đem còn dư lại tất cả linh lực kích hoạt xích Trần Thần Mạch. Đồng thời, trong tay thú hủ kiếm hướng về phía trôi phi kiếm này điên cuồng chém tới. Dị biến nổi lên, Diệp Thần trong cơ thể vô số điều kim long lại đang trước người hắn hiện hóa ra. Vậy ở càn khôn sắt vực bên trong vào bên trong cơ thể khí vận kim long. Ầm một tiếng, một chuôi đen nhánh trường kiếm ở trên trời lật qua lật lại, cắm ở trên mặt đất, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm lại rời tay bay ra. Mà ngăn ở chuôi này huyết diễm trường kiếm trước khi kim long, cũng là ngay tức thì hóa là nghiền, Diệp Thần sắc mặt đống nhiên đọc lại, phốc thử một tiếng, nện xuống đất. Nếu như đổi thành người khác, sớm liền trực tiếp hóa thành hư vô. Cũng may thời khắc mấu chốt, xích Trần Thần Mạch và càn khôn sắt vực hấp thu kim long hư ảnh xuất hiện. Lâm Nhã Cầm phun ra búng máu tươi lớn, hơi thở vậy nhanh chóng yếu bớt, cả người huyết diễm hoàn toàn tiêu tán, nhưng là nàng ngưng mắt nhìn hấp hối Diệp Thần, mắt đẹp bên trong nhưng là sâu đậm kinh hãi. Cái này kinh hãi thậm chí biến thành sợ hãi. Như vậy nhất kích đều không chết. Cái này người thanh niên rốt cuộc lai lịch ra sao? Những cái kia kim long là thứ gì? Người này ở Linh Võ Đại Lục tu luyện, tài nguyên xa không bằng Thần Quốc. Nếu là ở Thần Quốc, như vậy người thanh niên tồn tại tuyệt đối có thể uy hiếp nàng. Cũng may, thanh niên này chỉ là tinh khiếu cảnh, hơn nữa đã làm trọng thương. Nếu như mới vừa rồi trễ nữa dù là một giây, nàng cũng không có đem cầm một kích này có thể thiệt hại nặng Diệp Thần. Nhưng hiện tại, nàng biết thắng là mình. Lâm Nhã Cầm lúc này thương thế, thật ra thì đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí liền động một cái cũng không có so đau đớn, nhưng là, nàng vẫn là kéo thân thể trọng thương, hướng Diệp Thần từng bước một đi tới. Diệp Thần hiện tại, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hắn tầm mắt mơ hồ, trong phảng phất thấy một cô gái bóng người đang hướng mình đi tới, nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng hạ xuống, hắn cảm thấy rất lạnh, vô cùng được lạnh. Diệp Thần gương mặt bên trên, lộ ra một nụ cười khổ. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Không nghĩ tới, hắn lại thua ở như thế cái điên tay của nữ nhân lên. Bất quá, Diệp Thần cảm giác được mình chết ở Lâm Nhã Cầm trong tay, cũng không coi là quá oan đi. Nữ nhân này chân thực quá biến thái. Nàng điên cuồng, nàng mạnh mẽ, nàng chấp niệm, đều đã đủ để cho Diệp Thần động dung, cơ hồ là Diệp Thần đời người mới thấy. Trừ cái này ra, nữ nhân này lại vẫn bình tĩnh đến liền làm người ta giận sôi bước, tâm cơ thâm trầm làm cho người khác sợ hãi. Đây cũng là thần quốc thiên tài chân chính sao? Diệp Thần mặc dù không biết Lâm Nhã Cầm cụ thể là làm sao làm được, nhưng là cũng có thể đoán ra đại khái, liền liền hắn cũng không thể không bội phục Lâm Nhã Cầm tự tin cùng tinh táo. Lâm Nhã Cầm lúc này vậy đang nhìn Diệp Thần, trong lòng nàng giống vậy đối với Diệp Thần dâng lên một chút kính ý. Không nói khác, chính là Diệp Thần ngạo, Diệp Thần đem mình vận mệnh nắm ở trong tay mình thái độ, liền đủ để cho nàng tôn kính. Đổi thay người bình thường, cho dù là nửa bước thái hư tồn tại, giao dịch đất chỗ mà nói, sợ rằng cũng đã sớm hướng mình cầu xin tha thứ chứ. Nhưng mà Diệp Thần đến cuối cùng nghĩ vẫn là như thế nào lợi bàn. Mặc dù trước mắt nam tử chẳng qua là một người tinh khiếu tồn tại, nhưng là Lâm Nhã Cầm nhưng cho rằng hắn là một người mạnh mẽ lại đáng tôn kính đối thủ. Lâm Nhã Cầm đi tới Diệp Thần trước mặt, không để ý đã mình đẩy thương tích kinh mạch gánh vác, cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể sau cùng linh lực, một đóa huyết diễm hiện lên ở tay trắng bên trong, huyết diễm trung quanh hư không, lại ngay tức thì bị đốt thành hư không, vô cùng kinh khủng. Lấy Diệp Thần trạng thái bây giờ, cho dù sinh mệnh lực của hắn nguy tiên, nếu là bị máu lửa này rơi vào trên mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi được hình thần câu diện kết quả. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Nhã Cầm mặt đẹp bên trên, thần sắc biến, trong tay huyết diễm, vậy lập tức lúc sáng lúc tối đứng lên. Cho tới nay giống như vạn cổ không thay đổi cực hàn băng núi giống vậy Lâm Nhã Cầm, lại hiện ra vô cùng là thần sắc kinh hoàng. Đây là, phong thanh dương thanh âm ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên, tiểu tử. Có cổ quái. Nguyên bản ý thức đều phải tiêu tán Diệp Thần, chợt giật mình một cái, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía trước mặt Lâm Nhã Cầm, chỉ gặp Lâm Nhã Cầm sắc mặt tâm trầm, hét lớn một tiếng, chợt cầm trong tay huyết diễm, hướng Diệp Thần đánh tới. Ngay tại huyết diễm sắp đụng vào Diệp Thần trên đầu lúc đó, ầm cả người nổ vang, vậy đoàn huyết diễm, lại cũng duy trì không ở, bạo tán ra. Mà Lâm Nhã Cầm khạc ra một ngụm máu tươi sau đó, lại là phát ra một tiếng thét điên cuồng, mắt đẹp lần nữa hóa là một phiến đỏ thẫm vẻ, không lý trí chút nào dáng vẻ. Diệp Thần có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, đây là thế nào? Nữ nhân này, không phải mới vừa khôi phục thần trí sao? Làm sao lại biến thành cái này sắp nhập ma trạng thái? Đây là, Phong Thanh Dương trầm giọng nói, thằng nhóc, nàng nhập ma. Nhập ma? Nàng mới vừa rồi, không phải khôi phục thần trí liền sao? Hiển nhiên, nàng đánh giá thấp vậy trước tiên sát khí khủng bố, bất quá, nàng đổ chưa tính là hoàn toàn nhập ma, nếu như ta đoán không lầm, Còn không cùng Phong Thanh Dương nói xong, Lâm Nhã Cầm lại là đôi giơ tay lên một cái, đem cả người quần áo xé thành nghiền. Diệp Thần sững sốt một chút, ánh mắt nhỏ tránh nhìn chăm chú cảnh đẹp trước mắt. Vậy cái giống như bạch ngọc, đẹp tính cảm thấy cực hạn thân thể, cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Bại lộ ở Diệp Thần trước mắt. Hắn đôi mắt híp lại, vậy trắng nõn như nón nà giống vậy da thịt bên trên sáng bóng, có chút chói mắt. Chương 2195, ngươi biết ta. Mặc dù hắn trong lòng cực hận cái này điên cuồng người phụ nữ, nhưng là còn chưa do được nuốt ngụm nước miếng, không thể không nói, thân thể này chân thực quá động lòng người. Phong Thanh Dương cười ha ha một tiếng nói, thằng nhóc, coi là ngươi vận khí tốt, nữ nhân này nhập ma sau đó, nhất định phải đem đáy lòng một mực kiềm chế, bài xích tâm trạng bộc phát ra, mới có thể vượt qua một kiếp này, mà đây vị băng sơn nữ thần nhất kháng cự, vừa vặn chính là tình dục. Sợ rằng ngươi là thế gian duy nhất một thấy nàng thân thể người đàn ông. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện Lâm Nhã Cầm ngã xuống mình bên người. Mà hắn coi như muốn làm cái gì, vậy không gánh nổi thân thể cực hạn, đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra. Khi phát hiện bên người trọng thương thêm thẳng thắn gặp nhau cô gái, hắn cười lạnh một tiếng. Diệp Thần ngược lại là không có chiếm tiện nghi dự định. Nếu như bản thân có động tác, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện. Diệp Thần từ dưới đất nhặt lên một quả lệnh bài, đó là Lâm Nhã Cầm ở Thần Huyền Tông tượng trưng thân phận, trên đó viết Lâm Nhã Cầm tên chữ. Lâm Nhã Cầm sao? Diệp Thần lẩm bẩm một câu, nhìn Lâm Nhã Cầm ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Hắn năm ngón tay nắm chặt, thú hủ kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, vừa định chém xuống, một đạo đỏ thẫm ánh sáng lại trùm lên Lâm Nhã Cầm trên mình. Phong Thanh Dương mở miệng nói, "Đồ Nhi, xem ra có đại năng ở Lâm Nhã Cầm trên mình bảo vệ một đạo máu tươi lực, ngươi bây giờ muốn giết, không quá có thể. Bất quá, nàng thành tiểu thánh nữ, bị ngươi thấy hết hết thảy, sợ rằng cũng không chịu nổi. Ta đã mơ hồ đoán được cô gái này thân phận. Cái đầu tiên thấy cô gái này thân thể người, đối với nàng vậy phong ấn mà nói, rất mơ hồ." Diệp Thần có chút không rõ ràng, "Sư tôn, ngươi rốt cuộc là ý gì?" "Thiên cơ bất khả lộ." Phong Thanh Dương nhàn nhạt nói. Sau hồi lâu, Diệp Thần than thở một tiếng, buông xuống trường kiếm trong tay, đồng thời lấy ra một bộ quần áo, khoác ở Lâm Nhã Cầm trên mình, nhàn nhạt nói, "Ta kêu Diệp Thần, nhớ ta tên chữ." Phong Thanh Dương cười trêu nói, "Thằng nhóc, ngươi liền không sợ? Lấy nữ nhân này thực lực, tương lai có thể sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái không nhỏ nha." Diệp Thần thờ ơ cười một tiếng, trong mắt cực kỳ kiên định nói, "À, phải không? Chỉ cần ta so nàng mạnh, phiền toái cũng sẽ không coi là phiền toái." Phong Thanh Dương cười to nói, "Ha ha ha, không tệ, ngươi nghĩ ngược lại là rất rõ ràng mà, tiểu tử cầm Thiên Vũ yêu thi thể thu đi, sau đó đi sương mù dày đặc chỗ sâu đi tới, nơi đó chắc là đi thông chân chính luân hồi huyền bi cất giấu chi địa. Tìm được người bảo vệ sau đó, nơi đó cầm vào, liền sẽ đóng cửa." Diệp Thần gật đầu một cái, thần sắc có chút hưng phấn, vậy sương mù hóa thần thông hắn có thể thấy thèm đã lâu. Lúc này, hắn đi tới Thiên Vũ yêu thi thể trước, vung tay lên, liền đem đúng cổ thi thể bỏ vào trong túi, sau đó căn cứ Phong Thanh Dương chỉ thị, hướng biển sương mù chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái ánh sáng màu trắng động, vượt qua cái này quang động thì có thể đến truyền thừa sở tại. Một nơi có Thiên Vũ yêu bảo vệ truyền thừa, không khỏi cũng để cho Diệp Thần sinh ra mong đợi. Hắn cuối cùng quay đầu, nhìn một cái đã bị sương mù dày đặc che đỡ Lâm Nhã Cầm, lắc đầu một cái, xoay người bước, bước chân vào màu trắng kia quang động bên trong. Mà ở Diệp Thần tiến vào quang động ngay tức thì, cái này ánh sáng màu trắng động vậy hoàn toàn mất đi, không có để lại một chút dấu vết. Một khắc sau, thiên địa xoay tròn, Diệp Thần cảm thấy một hồi hơi choáng váng sau đó, lại mở mắt lúc liền xuất hiện ở một phiến trong cung điện. Mà ở cung điện chung quanh chính là trắng ngần mây trắng, không phải sương mù mà là chân tránh mây trắng. Cái này phiến toàn thân cũng không biết tên không có xây xong cung điện lại trôi lơ lửng ở trên không biển mây bên trong. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía, mơ hồ cảm giác ở cung điện chỗ sâu truyền đến một cổ khí tức vô hình. Hắn ánh mắt đông lại một cái, lại không có lập tức liền hướng cung điện chỗ sâu đi tới, mà là đối với Phong Thanh Dương hỏi, "Sư tôn, ta ở cái này trong cung điện có thể đợi thời gian bao lâu?" Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát sau đó đáp, "Không xác thực định." Diệp Thần gật đầu một cái, hắn tính toán và linh vận một năm ước hẹn, bất quá dưới mắt xem ra, hắn không xác thực định có thể hay không gặp phải, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Hắn chi cho nên trực tiếp tiến vào cái này truyền thừa chi địa, chủ yếu là vì tránh Lâm Nhã Cầm. Hiện tại nếu phải tiếp nhận cái này lai lịch bất phàm truyền thừa, dĩ nhiên trước phải khôi phục thực lực, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nửa ngày sau, Diệp Thần mở ra đôi mắt, trong con ngươi tử mang bạo tránh, trên gương mặt hiện lên vẻ mỉm cười, lấy hắn kinh khủng kia sinh mệnh lực, cho dù trước đã trọng thương sắp chết, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy, hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới một miếng cao lớn xích kim trước cửa. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt cửa, hai cánh tay động một cái, cả người cự lực bùng nổ, liền đem cửa này hoàn toàn đẩy ra. Mà đang ở cửa mở ra ngay tức thì, một đạo vô cùng cường hãn thần niệm tràn vào Diệp Thần đầu góc bên trong. Diệp Thần cả kinh, vừa định muốn chống cự, Phong Thanh Dương thanh âm liền ở trong đầu vang lên nói, "Thằng nhóc, đừng chống cự, đây là vậy bảo vệ luân hồi huyền bi người lưu lại truyền thừa." Diệp Thần hơi do dự một chút, vẫn là bung ra thần hồn phong ngự, để cho vậy thần niệm tràn vào thức hải bên trong. Trong phảng phất, ở hắn trước mắt hiện lên một người tướng mạo vô cùng là anh tuấn, ánh mắt nhưng luôn là mang một chút sầu bi nam tử bóng người. Nam kia tử nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tên ta làm Hánh Diện Hồn Gió, xuất thân thượng cổ, đời 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 bảo vệ khối này luân hồi huyền bi. Hôm nay đem không lâu tại nhân thế, ta không hy vọng luân hồi huyền bi rơi vào người khác trong tay. Ta một mực chờ đợi. Đất luân hồi, cuối cùng sẽ trở lại lục đạo đứng đầu trong tay. Bây giờ nhìn lại, ta cuối cùng là đến lúc luân hồi mộ chủ. Cái thế giới này đã khuôn mặt khác hoàn toàn. Những người đó nắm trong tay quy tắc, nắm trong tay người khác sống chết. Bọn họ tự xưng là thần, nhưng không biết, thần vốn nên thương hại mọi người, mà không phải là để cho quy tắc gieo họa mọi người. Vô tận luân hồi. Hôm nay gặp lại, đây là Diệp gia lớn may mắn. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Hắn lần nữa nghe được Diệp gia. Cái này Diệp gia tuyệt đối không phải Ninh Ba Diệp gia, càng không phải là Côn Lôn hư Diệp gia, mà là kinh khủng hơn Diệp gia. Thậm chí có thể cái này Diệp gia sẽ ở đó mở ảo thần quốc. Gia gia bảy cục điểm cuối. Ngươi biết ta? Nam kia tử cười một tiếng, tự nhiên biết. Ngươi ánh mắt và vị kia quá giống. Diệp Thần có chút bối rối, tiền bối, vị kia kết quả là người phương nào? Người đàn ông kia không nói gì, mà là điểm ngón tay một cái, người ta gặp nhau cũng là minh minh bên trong đã định trước chuyện. Thành tựu quy củ, ta tự nhiên muốn đưa ngươi một đạo đồ. Vũ khí và kiếm ý ngươi hẳn không cần. Hiện đem ta tự ngộ hồn rèn thuật, truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, vậy chàng trai bóng người, chợt hóa thành một đoàn ánh sáng trắng bạo tán ra, ánh sáng trắng bên trong là vô số minh văn, trong nháy mắt, liền tràn đầy Diệp Thần thức hải, cho dù lấy Diệp Thần thần hồn mạnh, cũng là hơi cau mày, cảm thấy một chút thống khổ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ước chừng ba ngày sau, Diệp Thần mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Mà lúc này hắn, trong mắt, nhưng tràn đầy khó mà hình dung vẻ mừng rỡ như điên. Chương 2196, khối thứ hai luân hồi huyền bi. Hắn trước mắt, là một phiến kiếm biển. Phát. Hoàn toàn phát. Cái này xích cửa kim loại sau đó vô cùng là rộng rãi, trên mặt đất, lại là lít nhít cắm ước chừng mấy chục ngàn cầm, nhìn như luyện chế được vô cùng là sần sùi trường kiếm. Phong Thanh Dương mở miệng nói, cái này ngạo hồn gió, ngược lại cũng thật coi như là một người kỳ tài, bất quá, vậy thật may tiến vào cái này chuyển thường người, là ngươi, đổi thành những người khác nói, coi như là cái đó Lâm Nhã Cầm, sợ rằng, vậy không cách nào có được cái này chuyển thừa. Diệp Thần cũng không khỏi tràn đầy khâm phục gật đầu một cái, không nhịn được cười lớn một tiếng nói, được cái này hồn rèn thuật, ngược lại là có thể để cho ta hồn kỹ cường đại hơn. Cái này hồn rèn thuật kết quả là cái gì, lại để cho Diệp Thần nói ra như vậy. Đơn giản mà nói, cái này hồn rèn thuật, chính là một loại đem mình thần hồn công kích, nốt vào dụng cụ chi trung thần thông. Tương tự ngàn binh bạo. Mà vậy cung điện trên mặt đất mấy chục ngàn thanh trường kiếm, thật ra thì cũng không phải chân chánh kiếm khí, mà là khí phôi. Cái gì là khí phôi đâu? Chính là còn không có đi qua hoàn toàn luyện hóa thành hình linh khí, như vậy khí phôi là dễ dàng nhất dùng để giành thần hồn lực, mà trong đó lại lấy hồn thiết là tài liệu khí phôi, nhất là dùng thích hợp. Hồn thiết cũng là một loại linh tài, bất quá dùng để chế tạo linh khí nói, chỉ thuộc về sơ đẳng linh tài. Bởi vì hồn thiết, mặc dù có thể đối với thần hồn của địch nhân tạo thành một ít ảnh hưởng, bất quá hiệu quả nhưng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng hồn thiết bản thân bền bỉ, sắc bén các phương diện, nhưng chỉ có thể cùng hạ đẳng linh tài so sánh. Cứ như vậy, hồn đồ sát phôi vậy cơ hồ không việc gì thợ rèn sử dụng, dẫu sao, so hồn thiết tính giá cả cao hơn khí phôi, nơi nơi. Nhưng là, cái này mấy chục ngàn trôi thả ở bên ngoài, người khác có thể phải cũng không muốn hồn đồ sát phôi, đối với Diệp Thần mà nói liền là chân tránh bảo bối ạ. Tại sao? Bởi vì, chỉ cần Diệp Thần lấy hồn rèn thuật, đem mình thần hồn công kích, nhốt vào hồn thiết bên trong, thành công chế tạo là hồn khí, như vậy cái này hồn đồ sắt phôi giá trị liền sẽ bay lên vô số lần. Diệp Thần thần hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp Thần còn nắm giữ tỏa hồn giết, thiên hồn chấn động, như vậy chuyển từ thần quốc hồn kỹ, nếu như tu luyện đại thành sau đó, lại có máu thần, linh thú máu, thiên ma máu cùng hơi thở giá trị, cùng với đối với thần hồn công kích, có cực lớn giá trị niệm ma thân thể. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần chế tạo ra hồn khí, có kinh khủng dường nào. Diệp Thần đối mặt địch nhân càng mạnh, hắn liền phát hiện ngàn binh bạo có chút bị giới hạn, lúc này mới để cho thần hỏa học viện Ngô lão sửa đổi. Hơn nữa, ngàn binh bạo sau này có thể để cho hắn cần càng nhiều hơn thần khí, chân thần khí thậm chí còn thánh binh mới có thể đối kháng như vậy mạnh hơn tồn tại. Nhưng là loại vũ khí này cuối cùng không nhiều ạ. Mà ở Diệp Thần trước mắt, có nhiều ít chuôi hồn đồ sắt phôi, mấy chục ngàn chuôi. Nếu là Diệp Thần có thể đem cái này hồn đồ sắt phôi toàn bộ luyện chế xong thành, cầm đi bán ra cũng hoặc là sử dụng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần mình đều có chút kinh sợ. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Diệp Thần cũng không có lúc này liền bắt đầu luyện chế hồn khí dự định. Hồn khí luyện chế cơ sở yêu cầu, một là thần hồn phải cường đại dị thường. Dựa theo ngạo hồn gió truyền thừa nơi ghi lại, cho dù là lấy thần hồn lực mà xưng thế lực, thái hư tồn tại, luyện chế hồn khí tỷ lệ thành công cũng không bằng 3%, thông thường phong môn cường giả, thậm chí có thể đều không đáng 0.01%. Nhưng là, một điểm này, đối với Diệp Thần mà nói, nhưng không quan trọng, niệm ma thân thể là trong truyền thuyết khủng bố thể chất, đối với thần hồn có toàn phương vị tăng lên. Bây giờ Diệp Thần, bất luận là thần hồn tinh độ, cường độ, các phương diện, đều phải vượt qua phong môn cảnh hồn tộc cường giả rất nhiều lần, giữ Diệp Thần phỏng đoán, tự mình luyện chế hồn khí tỷ lệ thành công mặc dù không có thể đạt tới quá cao, nhưng là 8/9 vẫn có thể bảo đảm. Thứ hai là chế tạo năng lực, một điểm này cũng không cần phải lo lắng. Đi qua Ngô lão chỉ điểm, Diệp Thần ở chế tạo một đạo bên trên cũng coi là nhập môn, mặc dù vẫn không thể chế tạo cao đẳng thánh binh loại, nhưng là chế tạo hồn đồ sắt phôi, nhưng là dư sức có thừa. Cuối cùng chính là hồn kỹ, mặc dù hiện tại Diệp Thần cũng có thể đem tự nghĩ ra hồn kiếm thuật nhốt vào hồn khí bên trong, nhưng là hồn kiếm thuật dẫu sao còn không tính là chân chính hồn kỹ, Diệp Thần cũng không hài lòng. Nếu phải làm, tự nhiên phải làm tốt nhất, đây là Diệp Thần nguyên tắc. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Thần quyết định trước hiểu được từ Mục Giã vậy hai môn hồn kỹ, đem tỏa hồn giết cùng với thiên hồn chấn động hoàn toàn luyện thành, thậm chí dung nhập vào mình năng lực, đối hắn tiến hành cải tiến. Nghĩ đến hồn kỹ đại thành sau đó, luyện chế ra hồn khí có uy lực kinh khủng, Diệp Thần không khỏi có chút nhao nhao muốn thử đứng lên. Bất quá trước lúc này, Diệp Thần còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hắn lạnh như băng con người đột nhiên rơi vào trung ương chi địa, một nơi tràn ngập phù văn cổ xưa tế đàn. Trên tế đàn là một khối cổ xưa thê lương địa đá. Luân hồi huyền bi. Diệp Thần hướng vậy luân hồi huyền bi đi tới, trong cung điện vô tận gió lớn phun trào. Gió lớn giống như lưỡi dao sắc bén xé Diệp Thần ra thịt. Diệp Thần hoàn toàn bỏ mặc, bởi vì hắn luân hồi huyết mạch đang sôi trào. Hắn xích Trần Thần mạch vậy đang sôi trào. Khối thứ hai, luân hồi huyền bi, cuối cùng bị hắn thu hoạch. Chỉ là không biết khối này luân hồi huyền bi lại là như thế nào thuộc tính. Ở Diệp Thần tiến vào truyền thừa chi địa mấy ngày sau đó, Lâm Nhã Cầm rốt cuộc yếu ớt tỉnh lại, nàng thật dài lông mi mau dùng một chút, chậm rãi mở ra vậy huyền như tinh thần vậy mắt đẹp bên trong đã khôi phục như cũ lạnh như băng, nhưng lúc này, trừ lạnh như băng ra, còn có mê mang cùng không rõ ràng. Nhưng là rất nhanh, Lâm Nhã Cầm liền nhớ ra rồi, đem phát sinh hết thảy, toàn bộ nhớ ra rồi. Ngay tức thì, vậy phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống vậy trắng nõn mặt đẹp bên trên, liền giống như là bị lấp vậy. Đỏ đau một phiến. Nàng xấu hổ. Xấu hổ cực kỳ. Nàng cho tới nay đều là một cái một lòng tu hành đem tình cảm ném ra sau gót cô gái, thậm chí nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua gả loại người vấn đề. Mà hiện tại, mình trong sạch khu, cứ như vậy không giải thích được bị một cái tinh khiếu cảnh tiểu tử thấy hết. Đây đối với nàng mà nói, chính là cực lớn làm đủ. Lấy nàng kiêu ngạo cùng tự ái, như thế nào có thể chịu được được. Nàng lúc này thân hình động một cái, ngay tức thì đứng dậy, có thể Lâm Nhã Cầm ngước mắt nhìn xung quanh, tự nhiên không tìm được Diệp Thần tung tích. Đáng chết. Nàng nổi giận mắng, khốn kiếp, ngươi một ngày nào đó sẽ chết ở ta trong tay. Nếu là bị Thần Huyền Tông đệ tử thấy được, khẳng định khó có thể tưởng tượng, gần đây băng sơn vậy thành nữ, lại sẽ như vậy thất thố. Mấy hơi thở sau này, Lâm Nhã Cầm mới rốt cục bình tĩnh lại, xoay người bắt đầu tìm rời đi ngày này dẫn ven núi lối ra. Bất quá, làm nàng chú ý tới mình trên mình Diệp Thần quần áo lúc đó, nhưng không khỏi hơi cau mày. Quanh năm đóng băng nội tâm bên trong, xuất hiện một chút khác thường cảm tình. Nàng mặc dù trầm mặc, nhưng rõ ràng cái đó khó dây dưa vô cùng tinh khiếu cảnh người, buông tha mình. Đồng thời, một cái có chút thanh âm mơ hồ ở nàng đầu góc bên trong vang vọng. Ta kêu Diệp Thần, nhớ ta tên chữ. Lâm Nhã Cầm dùng sức lắc đầu một cái, đem trong lòng vậy tơ mình cũng không cách nào hiểu tâm trạng, cưỡng ép chặt đứt, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy sát ý lạnh như băng. Cô gái này bóng người dần dần biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Mặc dù đáp ứng mọi người bảo đảm không thấp hơn 6 càng, nhưng là tận lực viết nhiều, hôm nay lại là 8 càng, một tuần lễ mới cầu phiếu hàng tháng. Phiếu đề cử nha. Chương 2197, mới bia bảo vệ một cái thời đại. Cái này gió lớn chi địa, Diệp Thần không biết đi bao lâu, rốt cuộc đã tới khối kia cổ xưa luân hồi huyền bí trước. Không biết Diệp Thần trên mình lại là vết máu. Bất quá, bị người nữ kia thánh nữ như vậy đuổi giết, hắn cũng còn sống. Những ký lưu này sát ý tự nhiên không thể để cho hắn như thế nào. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt luân hồi huyền bi, hô hấp nặng nề. Trần bia kích hoạt luân hồi huyết mạch xích Trần Thần mạch, chủ phong ngự, thì có như vậy kinh người hiệu quả. Cũng không biết khối này luân hồi huyền bi ý vị như thế nào. Chỉ sợ rằng muốn luyện hóa không đơn giản như vậy. Luân hồi mộ địa phong thanh dương nói, đồ nhi, người bình thường đạt được luân hồi huyền bi, nhất định là không cách nào luyện hóa. Bất quá, có luân hồi huyền bi vẫn có thể để cho những người đó tu luyện tăng nhanh. Người có luân hồi huyết mạch liền tương đương với có mở luân hồi huyền bi chìa khóa. Đây là ngươi cơ duyên lớn nhất. 10 khối luân hồi huyền bi ngươi như cũng luyện hóa, sợ rằng ngày hôm đó vậy thần quốc thiên đạo cũng sẽ sợ hãi ngươi. Chỉ bất quá muốn góp đủ quá khó khăn. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, một khối cực kỳ đặc thù thuộc tính luân hồi huyền bi ngay tại thần quốc thiên đạo cung bên trong. Diệp Thần hơi mở ra, hiện tại hắn biết không thiếu luân hồi huyền bi tung tích, thử ngưng trong cơ thể thần hỏa học viện cùng với cái khác. Nếu nói là khó khăn nhất, không ai bằng cái này thần quốc thiên đạo cung. Nắm trong tay thiên đạo lực lượng, mình như thế nào dung chuyển? Đoạt thức ăn trước miệng cọp, tất nhiên một con đường chết. Phong Thanh Dương cười một tiếng, khối kia luân hồi huyền bi cách ngươi còn rất xa, ngươi vẫn là thử có thể hay không luyện hóa trước mắt khối này đi. Nếu như luyện hóa kết thúc, chắc đủ tư cách phó một năm kia ước hẹn. Bắt đầu đi. Diệp Thần gật đầu một cái, bước ra một giọt máu tươi, nhỏ vào đến luân hồi huyền bi bên trong. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt, vô số cổ xưa phù văn ở luân hồi huyền bi bên trong phun trào. Phù văn tràn ngập cả thế giới. Một lần nữa mở mắt ra, Diệp Thần phát hiện mình thần thức tiến vào luân hồi huyền bi bên trong không gian. Hắn mở mắt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy gió lớn ở gào thét. Toàn bộ bên trong không gian tràn đầy gió thế giới. Mỗi một khối luân hồi huyền bi cũng không có cùng thuộc tính, khối này luân hồi huyền bi rất rõ ràng cho thấy phong thuộc tính. Vô tận gió lạnh, điên cuồng biến dạng Diệp Thần thân thể, dường như muốn cầm hắn thân thể, biến dạng thành bụi phấn. Cái này gió lạnh so ngoại giới còn khủng bố. À, lâu như vậy, lại có thể tới một người. Vẫn là một cái căn cốt trẻ tuổi như vậy người. Một giọng già nua đột nhiên vang lên. Diệp Thần bị gió lạnh thổi không cách nào mở mắt ra, mơ hồ bây giờ, hắn thấy một cái ông già. Cái đó ông già cả người áo bào đen, khô thân thể thon gầy chỉ như vậy đứng ở gió lạnh bên trên. Hắn áo khoác không có bất kỳ múa. Tựa như hắn vị trí đứng, nắm trong tay cái thế giới này gió. Diệp Thần một cặp trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định, bước ra một bước, đón gió lạnh từng bước một chật vật đi. Lão kia người con ngươi ngưng trọng, hồi lâu mới mở miệng nói, thằng nhóc, đã vạn năm không có ai tiến vào. Luyện hóa luân hồi huyền bi, đối với người bất kỳ mà nói, chỉ có một con đường chết. Cái thế giới này quy luật, không phải ngươi có thể dung chuyển. Luân hồi huyền bi bí mật, cũng không phải có luân hồi huyết mạch liền có thể biết. Mười bia bảo vệ một cái thời đại. Thời đại kia đã kết thúc. Ngươi đi bây giờ, vẫn còn kịp. Nếu như thất bại, chính là kết thúc. Ngươi như không tin, nhìn về phía bên trái. Diệp Thần hơi ngẩn ra, chịu đựng vậy gió lớn như kiếm ý vậy đâm thủng toàn thân, ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Đó là một phiến máu loãng và hài cốt. Thậm chí hài cốt bên trên lại lộ ra cực mạnh uy áp. Lại có nhiều người như vậy đã thử luyện hóa khối này luân hồi huyền bi. Hơn nữa, cuối cùng đều chết hết. Xem ở ngươi có luân hồi huyết mạch mặt mũi, ngươi có thể đổi ý, đi thôi, ta chẳng ngờ đối với ngươi ra tay. Ông già hơi hờn nói. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là cười. Hắn một bước ra, lại là tăng nhanh nhịp bước. Hướng ông già đi. Hắn biết, như muốn hoàn toàn hấp thu luân hồi huyền bi lực lượng, liền phải hoàn thành cái này ông lão khảo nghiệm. Tí tách. Tí tách. Máu loang theo hắn thân thể lưu tại không gian bên trong, vô tận gió lạnh, để cho hắn cất bước khó khăn. Mỗi đi một bước, cũng cảm giác mình thân thể sắp bị xé vỡ thành hai mảnh. Đâm. Một đạo gió lớn rơi vào Diệp Thần trên gương mặt, một dấu máu nhất thời chảy ra máu loãng. Ở trên gò má của hắn mặt, hàn băng hơi thở không ngừng lan truyền. Mặt hắn gò má, phủ đầy băng xương. Những thứ này gió lớn bên trong, xen lẫn hàn băng lực, hắn hai chân đã bị đông thành nước đá. Cục băng ngưng tụ ở trên hai chân của hắn mặt, muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi tới trước. Diệp Thần bất hủ thần thể bộc phát ra kim quang, oanh phá cục băng, hướng phía trước đi tới trước. Gió lạnh lực càng ngày càng lớn mạnh, hắn mới vừa bước ra một bước, ngay tức thì bị thổi bay ra ngoài. Tại không gian bên trong bay rất ra ngoài, từng cổ một gió lạnh tấn công tới, cầm hắn cả người đông thành tượng đá. Diệp Thần thân thể khắp nơi phiêu tán, vô tận gió lớn bay lượn khắp nơi, bất hủ thần thể kim quang bùng nổ, toàn bộ tượng đá chuyển tới rắc rắc thanh âm, chia năm xẻ bảy. T. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người thân thể run lẩy bẩy. Trước mắt hắn thân xác đã rất khó để cho hắn cảm nhận được giá rét, chỉ bất quá luân hồi huyền bi bên trong khí lạnh, chân thực quá khủng bố. Khí lạnh xen lẫn ở gió lớn bên trong, hơn nữa để cho hắn liên tiếp gặp tai nạn. Hắn có thể cảm giác đến, trong cơ thể máu lưu động dần dần chậm chạp, vừa tiếp tục kéo dài đối với hắn thân thể, càng bất lợi. Hắn hai tay đã bắt đầu đổi được cứng ngắc, gió lạnh thổi qua, thân thể chuyển tới đau đớn kịch liệt. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, cầm ra một mực không sử dụng càn khôn lò, ngọn lửa không ngừng phun tràn ra. Đồng thời lòng bàn tay phun trào ra huyền diễm. Hai đạo chí dương lực hội tụ toàn thân. Ngọn lửa chiếu sáng ở Diệp Thần trên thân thể mặt, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được một chút nhiệt độ. Truyền tới một chút nhiệt lượng, mặc dù có một ít tác dụng, chẳng qua là như muối bỏ biển. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi. Một bước, hai bước, ở bước ra bước thứ ba thời điểm, từng trận gió lớn một lần nữa tấn công tới, cả người bóng người khắp nơi phiêu tán. Diệp Thần cau mày, nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, đừng nói có thể hay không đi, sợ rằng lại hao phí một ít thời gian, gió lớn cũng có thể đem mình thân thể biến dạng thành phấn vụn. Xích Trần thần mạch hoàn toàn bộc phát ra, luân hồi huyết mạch hơi thở không ngừng phiêu động. Ở luân hồi huyền bi bên trong, hắn vậy không cần sợ huyết mạch của mình bại lộ. Lần này, Diệp Thần tốc độ chạy mặc dù chậm chạp, bất quá tóm lại không cần lo lắng bị gió lớn đánh bay. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thần mình cũng không biết đi lại dài hơn thời gian. Hắn lông mi mao đã phủ đầy băng sương, cùng gió thổi qua, để cho hắn thân thể không ngừng xuất hiện vết rách. Từng đạo vết thương ở hắn mặt ngoài thân thể, mỗi một lần vết thương sắp khép lại thời điểm, cùng gió thổi tới lại một lần nữa nứt ra, không chỉ có như vậy, gió lớn vẫn có thể thấm vào xương tủy mặt. Chương 2198, cảm giác nguy cơ. Hắn xương mơ hồ bây giờ cũng có một chút không đỡ được. Thật may có ma khu, hắn xương cùng trước kia xưa không bằng này, nếu không cũng sớm đã nứt ra. Ở đây trời trong cuồng phong đi, Diệp Thần thân thể đã biến thành một cái người máu, vết thương trên người mới vừa đọng lại sẽ rách bể. Liên tiếp loại chuyện này đã để cho hắn thân thể dần dần sinh ra một chút chết lặng. Càng ngày càng đến gần phía trước, Diệp Thần nhận ra được một chút hơi thở, hắn tiếp tục đi, phát hiện khoảng cách vậy ông già áo bào đen bất quá 10m. Gần trong gang tấc, ông già áo bào đen không thấy rõ gương mặt, cả người thân thể sừng sững ở gió lớn bên trong. Diệp Thần không dám kinh thường, trong tay thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương lấy ra, bất hủ thần thể bộc phát ra kinh khủng kim quang. Ông già áo bào đen hơi có chút bất ngờ, có thể như vậy đến gần ta, ngươi cái thằng nhóc này ngược lại là thú vị. Ngươi đạo tâm, so với kia chút thái hư cường giả đều phải bền bỉ không thiếu. Nhưng là, cái này còn không đủ. Đánh bại ta. Chỉ có đánh bại ông già áo bào đen mới có thể hoàn toàn luyện hóa luân hồi huyền bi. Diệp Thần cưỡng ép chịu đựng gió lực cản, bước ra bước chân, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Làm hắn xông tới trong nháy mắt, ông già áo bào đen vung tay lên, chung quanh gió lớn đột nhiên bây giờ hướng hắn thân thể trào lên đi. Ông già áo bào đen cả người bên ngoài tràn đầy gió lớn, Diệp Thần trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, một nhát thương đâm đi ra ngoài. Ở đâm đi ra trong nháy mắt kia, gió lớn phun trào, Diệp Thần thân thể hoàn toàn không bị khống chế nguy chuyển. Ông già áo bào đen đưa ra một trường, rơi vào Diệp Thần phía trên ngực. Phốc suy, Diệp Thần cả người thân thể bay rất ra ngoài, trong miệng khạc ra một búng máu. Ngực hắn long xuống, trên người xương sườn không biết cắt mất nhiều ít cây. Ngươi cũng muốn luyện hóa luân hồi huyền bi? Buồn cười. Ông già áo bào đen nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể gió lớn, khoảnh khắc bây giờ liền hướng Diệp Thần xông tới. Gió lớn tấn công tới, Diệp Thần lần nữa ngắn ngủi kích hoạt Xích Trần thần mạch. Trong tay thú hủ kiếm, một kiếm bỗng nhiên cơ múa đi ra ngoài. ở cơ múa đi ra trong nháy mắt kia, thú hủ kiếm thân kiếm, kinh khủng ả khí điên cuồng bộc phát ra. Làm ma khí phun trào, kiếm quang phóng lên cao, một đạo kiếm quang sáng chói, tựa như chiếu sáng toàn bộ không gian. Không gian bên trong tràn ngập kiếm ý, kiếm quang đột nhiên bắn ra. Gió lớn và kiếm quang hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra kinh khủng nổ. Nổ dư âm, để cho Diệp Thần thân thể không ngừng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau ở một chớp mắt kia, ông già áo bào đen cả người bóng người, đi tới Diệp Thần trước mặt. Ở hắn đi tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, trong tay hắn gió lớn ngưng tụ, đột nhiên biến thành một cái gió kiếm. Gió kiếm hướng Diệp Thần thân thể đã đâm đi. Ở đâm lúc tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy áo khoác đang không ngừng vặn rội. Trung quanh gió lớn phong tỏa lại Diệp Thần thân thể, để cho hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Khắp nơi gió lớn, để cho hắn không thể lui được nữa. Gió kiếm đánh tới, Diệp Thần cầm chặt Chu Thiên Thần Ma Thương, nâng lên cánh tay trong nháy mắt, Chu Thiên Thần Ma Thương đầu thường, toát ra sắc bén. Một nhát thương đâm đi ra ngoài. Oeng! Một tiếng rên, Diệp Thần cả người bóng người bay rất ra ngoài. Gió lớn tùy ý, kinh khủng gió lạnh, ở trong nháy mắt, cầm hắn thân thể đông thành tượng đá. Ở đông thành tượng đá một khắc kia, Diệp Thần cặp mắt đỏ tươi, cả người trên dưới tràn đầy màu đen ma khí. Ma khí phun trào ở hắn mặt ngoài thân thể, đánh văng ra cục băng. Làm hắn đánh văng ra cục băng trong nháy mắt, một đạo gió lốc đã bỗng nhiên đánh tới. Gió lốc cuốn lên trước Diệp Thần cả người, tốc độ gió đạt tới một cái trình độ cao nhất, hắn muốn từ gió lốc bên trong tránh thoát được, cũng không dễ dàng. Những thứ này gió lốc xem lưới dao sắc bén như nhau, lôi xé hắn thân thể. Trên thân thể mặt không ngừng toát ra vết máu, máu tràn ngập ở gió lốc bên trong. Ông già áo bào đen đảo mắt bây giờ, xông vào gió lốc bên trong. Gió lốc đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Xông vào gió lốc bên trong, thấy Diệp Thần bóng người lúc đó, hắn hai tay hướng về phía Diệp Thần, đột nhiên ngưng tụ thành một cổ gió lớn. Gió lớn bên trong xen lẫn kinh khủng hơi thở, Diệp Thần cau mày, ma khí điên cuồng phun trào. Ma khu bộc phát ra ánh sáng sáng chói, tránh thoát gió lốc khống chế, ngay tức thì chạy khỏi. Nhưng mà ông già áo bào đen gió lớn đã ngưng tụ xong thành, rơi xuống trong nháy mắt, hướng Diệp Thần bóng người xông tới. Vạn cổ kinh lôi kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, lục đạo kiếm thần hơi thở từ hắn trong thân thể điên cuồng tràn ra. Một kiếm đông nhiên rơi xuống, kiếm quang liều chết xung phong đi, đang cùng gió lớn tiếp xúc trong nháy mắt, lại thoáng giằng co. Đây là cơ hội. Diệp Thần cả người bóng người, vậy bỗng nhiên xông về ông già áo bào đen. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, một kiếm chém ở ông già áo bào đen trên mình. Nhưng mà thú hủ kiếm từ áo bào đen thân thể của lão giả phía trên xuyên thấu đi qua, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, đây là tình huống gì? Áo bào đen thân thể của lão giả tựa như vô hình, căn bản không có bất kỳ thực thể. Gió không chỗ nào không có mặt, ngươi thì như thế nào giết ta? Thằng nhóc, ngươi cuối cùng là lịch luyện quá thiếu. Cường giả chân chính có thể nấp trong hư không, cũng có thể nấp trong trước mắt ngươi không khí. Bọn họ có thể giết người tại vô hình bên trong. Nếu không phải ngươi có xích trần thần mạch, ngươi có thể sớm thì trở thành những cái kia hài cốt. Ông già áo bào đen khỏe miệng truyền tới một chút khinh thường, chỉ cần có gió tồn tại, hắn chính là vĩnh hằng bất diệt, ở gió bên trong không gian, hắn chính là thân bất tử. Nghe gặp lời của hắc bào lão giả, Diệp Thần cũng không có mở miệng, ngược lại đang suy tư. Nếu thật xem hắn nói như vậy, Diệp Thần trừ phi cầm toàn bộ không gian gió, toàn bộ đều tiêu diệt hết. Ở hắn suy tính trong nháy mắt, áo bào đen thân thể của lão giả đã tới Diệp Thần bên cạnh. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một cổ gió lớn hướng Diệp Thần thân thể xông tới. Gió lớn phun trào, Diệp Thần bụng bị gió lớn biến dạng ra máu nước, cả người bóng người không ngừng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, ông già áo bào đen không ngừng theo sát, Diệp Thần sau lưng, Bạch Hổ, Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Minh, hống, từng tiếng gầm thét, hướng ông già áo bào đen xông lên đi giết. Ở thần thú hư ảnh xông tới trong nháy mắt, một cổ gió lớn tấn công tới, trực tiếp đem bọn họ thân thể biến dạng thành phấn vụn. Diệp Thần thần sắc hơi có một ít tạm đạm, chẳng lẽ ông già áo bào đen ở gió bên trong không gian, thật sự là vô địch. Hắn không tin, bất kỳ sự vật đều có nhược điểm, nơi nào có chân chính vô địch vừa nói như vậy, nhất định có biện pháp. Cái gọi là vô địch, vậy chẳng qua là giả tưởng mà thôi. Toái tinh. Diệp Thần nâng lên Chu Thiên Thần Ma Thương, trên cánh tay mặt nổi gần xanh, một thương trực tiếp rơi xuống. Khuấy bể áo bào đen thân thể của lão giả. Hô. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, nhìn áo bào đen thân thể của lão giả bể tan cảnh, luôn có một có loại cảm giác không thật, chẳng lẽ như vậy thì chết. Ở hắn có một ít mê hoặc thời điểm, sau lưng truyền tới một đạo kinh khủng hơi thở, một cổ cảm giác nguy cơ ở Diệp Thần trong lòng tự nhiên nảy sinh. Chương 2199, Lang Phong Thần Mạch. Oeng. Ông già áo bào đen một đấm rơi xuống, trực tiếp để cho Diệp Thần khạc ra một búng máu. Đồng thời cả người thân thể đổ tại không gian bên trong. Làm hắn ngã xuống thời điểm, ông già áo bào đen sau lưng ngưng tụ ra mấy chục ngàn chôi gió kiếm. Gió kiếm gào thét, truyền tới kinh khủng hơi thở. Tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, huyền như sấm diệt thế oai, thanh thế thật lớn. Vèo vèo vèo. Từng chôi gió kiếm đột nhiên đâm về phía Diệp Thần thân thể. Gió kiếm chân thực quá nhiều, dựa vào Diệp Thần trước mắt tốc độ, căn bản không có biện pháp né tránh. Cái này ý định giết người vượt qua xa thánh nữ. Hơn nữa, rất rõ ràng, cái này ông già áo bào đen coi thường Diệp Thần thân phận, thật nổi lên sát tâm. Cợt mờ nở. Ngay tại lúc này, dị biến lần nữa lên. Diệp Thần đang điền kim quang sáng chói. Cựu trảo kim long từ Diệp Thần trong thân thể tràn ra. Lại là càn khôn sắt vực lấy được cựu trảo kim long. Chẳng lẽ cựu trảo kim long nấp trong đan điền, chính là đến khi thời khắc nguy cơ hội chủ. đáng tiếc như cũ chỉ có một lần tính, như thế nhiều kim long, sợ rằng cái này ẩn nút lá bài tẩy vậy phải biến mất. Một cái kim long quanh quẩn ở Diệp Thần bên ngoài, phát ra từng cơn gầm thét. Oanh oanh oanh. Gió kiếm rơi xuống một khắc kia, đống nhiên nổ. Phạm vi nổ, giống như một mảnh hỗn độn, không thấy rõ bên trong tình trạng. Diệp Thần từ phạm vi nổ bên trong phóng lên cao, bất quá hiện tại hắn trạng thái cũng không tốt. Trên mình xuất hiện tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, chảy máu loãng, tán lạc tại không gian bên trong. Ta đây là lại một lần nữa đánh giá thấp ngươi. Ngược lại có chút ý kiến. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không có tư cách nắm trong tay khối này luân hồi huyền bi. Cũng nên kết thúc. Ngươi tác dụng duy nhất liền để cho ta ở nơi này trong 5 tháng vô tận hưởng thụ một chút thú vị. Một giây kế tiếp, giữa trời đất, sát cơ lạnh như băng phong tỏa Diệp Thần. Vậy vô tận gió lớn giống như một con cự thú phải chiếm đoạt Diệp Thần. Diệp Thần tay run run, đột nhiên hắn nghe được ấn đường truyền đến thanh âm, hắn lựa chọn nhắm mắt lại. Nháy mắt bây giờ, trong mắt mở ra, khóe miệng phát hỏa một đạo độ cong. Hắn con ngươi hiện lên một chút lạnh như băng, tựa như chiếu ngược huyết nguyệt. Vô tận ma khí hội tụ. Đồng thời, hắn ấn đường tản ra một đạo cửu u ánh sáng. Ma đế, cảm ơn. Dứt lời, Diệp Thần một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm ông già áo bào đen, hắn bước ra một bước, một đóa do ma khí ngưng tụ mà thành màu đen hoa sen, rơi vào dưới chân. Ở hắn bên người, một đóa đóa màu đen hoa sen không ngừng tách thả ra. Cánh hoa dương lên một khắc kia, kinh khủng ả khí không ngừng phun tràn ra. Ma khí phun trào, Diệp Thần sau lưng xuất hiện vô số ma thần hư ảnh. Những thứ này ma thần hư ảnh, một cái tên hung thần ác sát, phát ra gầm thét, toàn bộ bên trong không gian tràn đầy vô cùng vô tận ma khí. Đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, ma thần hư ảnh và màu đen hoa sen hướng ông già áo bào đen xông tới. Làm xông tới trong nháy mắt, lấy ông già áo bào đen là trung ương, bốn phương tám hướng gió lớn không ngừng hướng hắn thân thể lưu động, lấy gió tạo thành một cái bảo vệ che chở. Ma thần hư ảnh và màu đen hoa sen xông tới ngay tức thì, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Vang, vang, vang. Nổ tiếng vang truyền tới, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy không ngừng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện ông già áo bào đen hoàn hảo không tổn hao gì, đừng nói bị thương tổn, liền một chút da lông cũng không có đánh mất. Cái này làm cho Diệp Thần trái tim dần dần chìm xuống. Ma đế vì trợ giúp hắn giải quyết trước mắt tình huống, vận dụng một chút lực lượng, lại còn không đủ. Ông già áo bào đen so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, trừ một ít lá bài tẩy không có dùng, trên căn bản đã dụng hết toàn lực. Cái này tựa như giống như là không thấy được hy vọng chiến đấu. Gió lớn tùy ý bay lượn, Diệp Thần trên mình phủ đầy hàn sương. Ông già áo bào đen khỏe miệng một chút nhàn nhạt rêu cợt thần sắc. Hắn ở nơi này luân hồi huyền bi là bất tử bất diệt tồn tại, Diệp Thần như thế nào có thể giết? Chuẩn bị xong nên đón tử vong sao? Ông già áo bào đen tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nâng lên cánh tay, hướng về phía không gian phía trên, đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái khuấy động mưa gió, chung quanh gió lớn không ngừng tại không gian phía trên ngưng tụ. Gió lớn dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen gió bão, kinh khủng hấp lực chuyển tới, Diệp Thần thân thể không khống chế được hướng tâm gió bao bay đi. Tốc độ gió quá mức khủng bố, Diệp Thần căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Thân thể xông vào trong gió bão mặt, kinh khủng gió lớn giống như lưỡi dao sắc bén, xé nát trước Diệp Thần thân thể. Không tới ba hơi thở thời gian, hắn cả người trên dưới đã không có một nơi là hoàn hảo, giống như một cái người máu. Gió bão vẫn còn tiếp tục lưu động, Diệp Thần trong mắt đã không mở ra được, chỉ có thể nhắm mắt lại. Gió lớn ở hắn bên tai gào thét, đau đớn kịch liệt, đã để cho Diệp Thần thân thể mơ hồ có chút không chịu nổi. Vèo, vèo, vèo. Diệp Thần cánh tay xuất hiện xương trắng, màu trắng xương còn kèm theo huyết dịch đỏ thắm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn khí tức trên người như có như không. Phốc suy, một búng máu từ Diệp Thần trong miệng phun ra, nhưng là hắn chẳng ngó ngàng gì tới, không ngừng cảm nộ gió lớn. Ông già áo bào đen nếu nói mình là bất tử bất diệt tồn tại, không đại biểu thật không có bất kỳ nhược điểm. Muốn mở khối này luân hồi huyền bi, cũng không phải chân chính ý nghĩa lên đánh bại ông già áo bào đen. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần phát hiện mình ý nghĩ chính là một cái sai lầm. Nếu không thể ngăn cản gió lớn, vậy thì hấp thu vào trong thân thể. Diệp Thần khiếu huyệt dương ra, vô cùng vô tận gió lớn không ngừng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Những thứ này gió lớn từ bốn phương tám hướng chiếm đoạt đi vào. Làm gió lớn tiến vào trong cơ thể thời điểm, Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch, không ngừng luyện hóa. Gió lớn tràn vào, chung quanh gió bao dần dần dừng lại, Diệp Thần một cặp tròng mắt mở ra, ở hắn trong con ngươi mặt tựa hồ thấy một cổ cuồng gió thổi qua. Ông già áo bào đen bóng người càng ngày càng ảm đạm, Diệp Thần mở miệng nói, chân chính bất tử bất diệt, ngươi còn không làm được. Không có ai sẽ không có nhược điểm, chỉ là từ vừa mới bắt đầu, cũng không có phát hiện. Diệp Thần bước ra một bước, hắn hai chân ngưng tụ gió lớn, hướng ông già áo bào đen bay bàn qua. Ở hắn đi qua trong nháy mắt, giang hai cánh tay, trực tiếp nắm ông già áo bào đen. Làm đụng chạm một khắc kia, khiếu huyệt điên cuồng hấp thu ông già áo bào đen. Thần ma luân hồi quyết không ngừng vận chuyển. Diệp Thần tâm vô bằng vũ. Oanh. Luân hồi huyết mạch không ngừng luyện hóa. Giờ khắc này ở Diệp Thần trong cơ thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khiếu huyệt bên trong tràn đầy gió lớn, trong kinh mạch mặt phảng phất có một cổ khí lưu đang lưu động. Hắn ở một khắc cuối cùng lại đốn ngộ cái gì? Hắn dùng chiến lược căn bản không có thể thắng được ông già áo bào đen. Hắn cơ hồ không có ưu thế. Duy nhất ưu thế chính là trong cơ thể còn chưa lớn lên huyết mạch. Luân hồi huyết mạch. Ông già một mực ở nói gạt Diệp Thần, để cho Diệp Thần dùng thực lực đánh bại hắn. Chính là bởi vì ông già thật ra thì sợ hãi Diệp Thần luân hồi huyết mạch. Thời gian tựa như ngừng. Diệp Thần ở gió lớn bên trong trôi lơ lửng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra, khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Nguyên lai lần này huyết mạch tên là Lăng Phong thần mạch. Chỉ bất quá cái này Lăng Phong thần mạch tựa hồ còn thiếu chút vật gì, muốn kích hoạt còn có một chút độ khó. Còn có khối này rõ bia năng lượng quá cổ quái, ta rõ ràng trải qua khảo nghiệm, vì sao không hấp thu được bên trong năng lực đột phá? Không muốn, hơn thử mấy lần có lẽ liền nắm trong tay. Làm Diệp Thần lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở tế đàn trung ương. Chương 2200, thất bại. Hắn mới vừa rồi lao thẳng đến sự chú ý đặt ở luân hồi huyền bi bên trên, ngược lại là hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh tế đàn còn có bích họa. Bích họa bên trên tràn đầy vết kiếm, ngược lại để cho hình ảnh có chút mơ hồ không chịu nổi. Bất quá cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phát hiện một ít đồ hữu dụng. Thứ nhất phó bích họa chính là một vị đứng ở trên thần long người đàn ông ngự long mà chiến, đánh đâu thắng đó. Mà hắn phía dưới là vô số thần phục con dân, tựa như đại biểu chúng sinh đối với quy tắc sợ hãi. Bức thứ hai họa càng quỷ dị, đó là một miếng cực kỳ phong cách cổ xưa thêm xa hoa cửa. Cửa bên trong, một người thanh niên tay cầm trường kiếm, hắn dưới chân đạp một tấm bảng. Bảng hiệu viết Thiên Đạo Cung. Xem tới nơi này, Diệp Thần con ngươi co rút một cái, lại có người dám cầm Thiên Đạo Cung bảng hiệu dẫm ở dưới chân. Điên rồi phải không? Đáng tiếc thanh niên bên ngoài bị rậm rạp chẳng chịt vết kiếm che đậy, xem không thấy cụ thể. Bức họa thứ ba, vết kiếm tối thiểu. Đó là một cái đỏ thâm thần môn. Thần môn bên trên, lại có cửu thiên thần long ngưng tụ. Thiên địa vẻ bị thần long chi ảnh bao trùm. Hơn nữa mỗi một đạo long ảnh, trong mắt bên trong tràn đầy cao nhất cao ngạo. Diệp Thần tầm mắt hơi lên rồi. Hắn con ngươi phóng đại. Cái này đỏ thâm thần môn bên trên lại có khắc năm chữ: Cửu Thiên Thần Long Điện. Ban đầu trong cơ thể huyết long hư ảnh cắn nuốt linh tiên đế cung bách thú đồ, chính là hoàn toàn biến mất. Diệp Thần duy nhất biết được tung tích chính là huyết long đi một cái tên là Cửu Thiên Thần Long Điện địa phương. Nhưng là chỗ này, hỏi rất nhiều người đều không từng biết. Phản phất là cấm địa. Hắn không tin huyết long sẽ một đi không trở lại. Huyết long là hắn luận dụng, đại biểu Diệp Thần sát đạo. Hơn nữa hai người bây giờ còn có phân linh thú liên lạc. Hắn mơ hồ đoán được, huyết long đi 9 tầng trời thần điện là chuẩn bị cái gì. Vừa tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Diệp Thần ánh mắt rơi vào bức thứ tư, cũng chính là một bức cuối cùng bích họa. Cái này bức bích họa rất đơn giản, chỉ có một thanh niên. Cố nhiên thanh niên mặt mũi bị vết kiếm che phủ, nhưng là Diệp Thần rất khẳng định, cái này bích họa ở giữa thanh niên chính là mình. Chỉ là, mình lại bị một thanh kiếm xuyên thấu thân thể. Hơn nữa trong hình, còn có một cái mảnh khảnh tay. Tay cầm kiếm lạnh lẽo, hẳn là một người cô gái. Chẳng lẽ đây là vị kia thánh nữ? Diệp Thần lắc đầu một cái, không giống. Vậy đem kiếm đâm vào thân thể mình rốt cuộc là ai? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, tế đàn chấn động. Diệp Thần vội vàng trở lại đất bằng phẳng bên trên. Tế đàn ầm ầm sụp đổ, hết thảy biến mất. Toàn bộ bát ngát chi địa, duy chỉ có Diệp Thần một người. Sư tôn, khoảng cách một năm ước hẹn, còn bao lâu? Phong Thanh Dương mở miệng nói, còn có 5 ngày. Đồ Nhi, khối này luân hồi huyền bi có chút cổ quái, ngươi thật ra thì đã luyện hóa thành công. Nhưng là hắn năng lượng nhưng toàn bộ nấp trong ngươi đan điền bên trong, không có phóng thích. Diệp Thần nhìn lướt qua đan điền, cố nhiên cảm giác được khối kia luân hồi huyền bi tồn tại. Hơn nữa khối này luân hồi huyền bi bị một cổ cực mạnh năng lượng khắc chế. Sư phụ, lần trước Trần Bia ta là duy nhất hấp thu, vì sao lần này sẽ như vậy? Diệp Thần có chút nghi ngờ. Phong Thanh Dương trầm tư chốc lát, mở miệng nói, chỉ sợ là cái này gió bia đang sợ cái gì? Nó sợ chủ nhân nó chết. Luân hồi huyền bi cảm giác năng lực hẳn cực mạnh, thậm chí có thể nói là có linh. Lần trước ngươi luyện hóa Trần Bia, chính là đưa đến thiên đạo lực đối với ngươi ra tay. Nếu là không có ta và ma đế, ngươi đã sớm bị thiên đạo cùng người mang đi. Lần này, mặc dù thuộc về di tích này bên trong, nhưng là ngươi như hấp thu năng lượng đột phá, di tích dị tượng tất nhiên sẽ bị những tên kia phát hiện. Thôi, điều này có thể tính trước nấp trong bên trong cơ thể ngươi cũng tốt. Ngươi mới vừa đột phá tinh khiếu cảnh, nếu như lại đột phá, căn cơ liền không yên. 5 ngày sau một năm ước hẹn, Hạ Linh Thu muốn giết ngươi, tất nhiên sẽ che đậy hết thể hơi thở. Đến lúc đó như có cơ hội, ngươi lại đột phá ngược lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa, vậy Hạ Linh Thu ta gặp qua, người này lòng dạ cực sâu, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho linh vật thắng. Ngươi giữ lại cái này luân hồi huyền bi năng lượng, ngược lại cũng coi là hậu thủ. Diệp Thần gật đầu một cái, con ngươi ngưng trọng. Sợ rằng 5 ngày sau không ta nghĩ đơn giản như vậy, một cái hậu thủ xa xa không đủ. Ta nghĩ biện pháp lợi dụng những ngày qua đem hồn kỹ tu luyện đại thành. Hơn nữa luyện chế một ít hồn khí đối phó tình huống đặc biệt. Nói xong Diệp Thần chính là liều mạng hiểu, thôi diễn được từ mục giã hồn kỹ. Dòng giã 2 ngày sau, Diệp Thần rốt cuộc lần nữa mở ra 2 hàng lông mày, lúc này trong mắt, đã biến thành hoàn toàn đen nhánh vẻ, đây là niệm ma thân thể, kích thích đến mình biểu hiện. Hắn miệng to thở hào hẹn, gương mặt có chút trắng bệnh, lộ vẻ được rất mệt mỏi, liên tục đem niệm ma thân thể cực hạn vận chuyển, chấm dứt mạnh thần hồn, hiểu hồn kỹ. Cho dù là hắn cũng có chút chịu không nổi. Bất quá, thành quả giống vậy làm người ta hài lòng. Diệp Thần cười một tiếng, đột nhiên bây giờ, không gian bên trong, vô hình chập chẩn tách thả ra, một chuôi tản ra thần lực cùng ma sát vô hình kiếm, vây quanh hắn thân thể, không ngừng chớp động. Diệp Thần không chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ tỏa hồn giết, thiên hồn chấn động, lại là đem mình lực lượng dung hợp trong đó, ở vốn là trên căn bản, sáng tạo ra mạnh hơn hồn kỹ. Diệp Thần vẫn mà chống đỡ địch một mình tạo thành công kích hồn kiếm thuật, cùng với đối với trong phạm vi nhất định tạo thành công kích thần sát biển tới đặt tên, mặc dù tên chữ vẫn là như nhau. Vi lực, nhưng là khác biệt một trời. Bây giờ Diệp Thần có lòng tin bằng vào hồn kỹ, liền có thể cùng Phong Môn cảnh tầng 7 trời, địa vị ngang nhau. Thu hồn kỹ, Diệp Thần xếp bằng ngồi dưới đất, điều tức, lại qua 2 giờ, hắn lần nữa mở ra đôi mắt, đã khôi phục trạng thái tốt cùng. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hồn đồ sắt phôi, ánh mắt trịnh trọng, vung tay lên, lại là đồng thời đem 3 chôi hồn đồ sắt phôi lấy vào tay bên trong. Tại sao là 3 chôi? Cho dù là hồn tộc thái hư cường giả, cũng là một chôi luyện chế à? 3 chôi? Chỉ có thể lãng phí vật liệu, lãng phí tinh lực thôi. Nhưng là, Diệp Thần không cùng, thật ra thì, cho dù không có niệm ma thân thể, dựa theo Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, cùng với tất cả loại lá bài tẩy gia trì, hắn liền có không kém gì hồn tộc hồn lực, nhưng là, có niệm ma thân thể Diệp Thần, chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Biến thái. Hoàn toàn biến thái. Dựa theo Diệp Thần và Phong Thanh Dương tính toán, Diệp Thần có thể đang bảo đảm giống nhau tỷ lệ thành công dưới tình huống, lợi dụng niệm ma thân thể nghịch thiên kia thần niệm bà khống, đồng thời xử lý 3 chôi hồn khí. Mặc dù, thời gian lên so đơn độc chế tạo một chôi hồn khí, muốn lâu một chút, tân đắng một chút, nhưng là, so với chế tạo 3 chôi thời gian, mau hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Thần liền hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, một lát sau, chợt quát to một tiếng, mạnh mẽ thần niệm chút xuống ra, bơm vào ở 3 chôi hồn đồ sắt phôi bên trên. Dựa theo hồn rèn thuật ghi lại, bắt đầu lợi dụng thần hồn lực, mài cái này 3 chôi khí phôi. Đến lúc đó dùng vật này giết linh vận, có lẽ có hiệu quả không tưởng được. Thời gian chỉ như vậy, từng giây từng phút trôi qua. Lần đầu tiên thử nghiệm, để cho Diệp Thần có chút thất vọng chính là cái này 3 chôi hồn khí, đều đang bởi vì hắn làm việc lên một cái sai lầm nhỏ, đồng thời thất bại. Chương 2201, thần quốc nắm trong tay thành lớn. Bất quá, rất nhanh hắn lại lần nữa cầm lên 3 chôi hồn khí, bắt đầu chế tạo, làm hắn thử nghiệm đoán tạo trên 100 cầm khí phôi sau đó, vậy tựa hồ vô cùng vô tận thần hồn lực, vậy rốt cuộc khô kiệt. Diệp Thần sắc mặt một trắng, lại là không tự chủ được mới ngã xuống đất, hắn cắn răng, uống một quả khôi phục thần hồn đang dược, ngồi xếp bằng tính toán, thần hồn lực mới vừa một khôi phục, Diệp Thần liền ngựa không ngừng vó câu lần nữa bắt đầu chế tạo, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Hắn thời gian rất quý giá, không thể lãng phí. Bất chi bất giác, mặt đất này lên, dầm dạp chẳng chịt mấy chục ngàn chôi hồn đồ sắt phôi, dần dần thiếu đi. Lại là mấy giờ sau đó, Diệp Thần ngồi ở trống rỗng cung điện khổng lồ bên trong, mặt lộ vẻ cười khổ. Xem ra hắn vẫn là muốn được có chút quá đơn giản, mặc dù trên lý thuyết mà nói, hắn chế tạo hồn khí tỷ lệ thành công hẳn ở 8/9, nhưng là hắn bỏ quên một cái vấn đề, độ thuần thục vấn đề. Diệp Thần ước chừng đem cái này mấy chục ngàn chôi hồn đồ sắt phôi toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, mới tính là thật đang nắm giữ hồn rèn thuật. Mà lúc này Diệp Thần thành công rèn được hồn khí chỉ có mấy chục cây, mặc dù chỉ có mấy chục cây, nhưng là cái này hồn khí ở Linh Võ Đại Lục quá chân quý, mỗi một dạng đều là giá trên trời. Diệp Thần đem những thứ này hồn khí thu hồi, lại không có lập tức rời đi cung điện này, hắn đầu tiên là cảm thụ một phen mình thần hồn biến hóa, chỉ chốc lát sau lộ ra hài lòng thần sắc, mơ hồ bên trong còn cường đại hơn liền một phần. Cái này mới là hồn rèn thuật địa phương đáng sợ nhất. Sau đó Diệp Thần trong tay ánh sáng rực rỡ trước mắt, một đạo đồ sộ thi thể lớn liền xuất hiện ở cung điện này trống trải trên mặt đất. Đó là Thiên Vũ Yêu thi thể. Nếu còn có thời gian như vậy, Diệp Thần dự định ở nơi này trong bí cảnh đem Thiên Vũ Yêu thi thể luyện hóa hấp thu. Diệp Thần liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Cái này Thiên Vũ Yêu lớn lên mặc dù đủ xấu xí, nhưng là căn cứ hắn kinh nghiệm, vừa xấu xí yêu vật, mùi vị ngược lại vượt mỹ vị. Lúc này hắn liền đỡ lớn nồi lớn, đem Thiên Vũ Yêu lột ra cắt thịt, bôi lên hương liệu, bỏ vào trong nồi hầm nấu đứng lên. Không đồng nhất sẽ đậm đà thịt thơm, liền bay đầy liền đúng tòa cung điện. Diệp Thần nuốt ngụm nước miếng, lớn ăn. Một ngày sau, cung điện chỗ sâu truyền ra ầm một tiếng vang lớn, một đạo do xương trắng huyễn hóa thành hình người vọt ra khỏi vậy phiến xích cửa kim loại, rơi vào tiền điện. Xương trắng một quyển lần nữa ngưng tụ, hóa thành thân máu thịt, hiện ra Diệp Thần bóng người. Cảm thụ xương mù này hóa thần thông năng lực, Diệp Thần không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Mạnh, quá mạnh mẽ. Lần này hắn thực lực lại có một cái tăng lên không nhỏ, hắn bây giờ cơ hồ xu hướng tại không chết liền chứ. Mặc dù còn không cách nào chân chính chiến thắng vậy người điên thánh nữ, nhưng là lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, cũng có thể từ trong tay đối phương bình yên chạy khỏi. Mà lúc này Diệp Thần hấp thu một đầu rưỡi bước thái hư yêu thú, hắn tu vi vậy lập tức bay nhảy đến tinh khiếu tầng 2 tiên. Cái này còn là Diệp Thần vì để tránh cho căn cơ bất ổn, đem cả người tinh hoa nén lại áp xúc tình huống. Diệp Thần mở rộng một chút tứ chi, nán lại lâu như vậy, một mực cường độ cao chế tạo, hiểu, tu hành, cho dù là Diệp Thần, vậy cảm giác có chút chịu không nổi. Dưới mắt, hắn quyết định rời đi trước cái này chuyển thừa chi địa, trở lại Thần Hỏa Học Viện đi điều chỉnh một chút trạng thái, lại đi Linh Tiên Đế Cung. Lúc này, Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi hướng phía ngoài cung điện một nơi hư không bay đi, trong hư không có một tòa kim ngọc cửa, nơi đó chính là chuyển thừa đất lối ra. Lại là một hồi choáng váng sau đó, Diệp Thần hướng nhìn một phía, như hắn nơi liệu, mình chưa có trở lại Thiên Dẫn Đáy vực, thậm chí chưa có trở lại vậy phiến quỷ dị rừng phong bên trong, mà là xuất hiện ở một nơi không biết tên dãy núi chỗ sâu. Chỉ bất quá cái này núi sâu tựa hồ căn bản không phải Nam vực. Chẳng lẽ cái này lối ra là những địa phương khác? Diệp Thần chau mày. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cả người kim quang trước mắt, bay vút lên đến trời cao bên trong, phân biệt phương hướng một chút, liền hướng cách nơi này thành phố gần nhất chạy như bay. Rất nhanh, Diệp Thần chính là cảm giác được thân thể bị giới hạn, trực tiếp rất rơi xuống. Làm trở về mặt đất thời điểm, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được tòa thành thị này thậm chí có một đạo cực mạnh trận pháp hạn chế võ giả. Vậy di tích rốt cuộc lai lịch ra sao, vì sao lối ra sẽ ở phụ cận đây? Diệp Thần còn có chút thời gian, chính là hướng một đạo gần đây cao ốc đi. Cao ốc chi trên có khắc ba chữ: Vọng Thần Lâu. Vọng Thần Lâu cửa, đứng hai người đại hán mặc áo đen, cái này hai người lại có thể đều là tinh khiếu cảnh tu vi. Diệp Thần không khỏi có chút bất ngờ, tinh khiếu cường giả lấy hắn bây giờ thực lực xem ra, mặc dù không qua như vậy, nhưng là đặt ở Linh Võ Đại Lục bên trên, vậy coi như thực lực hơn người, ở nơi này Vọng Thần Lâu, nhưng chỉ là người gác cổng. Vậy hai người tinh khiếu tồn tại, quét Diệp Thần một mắt, mặt vô thần sắc. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, Phong Thanh Dương lên tiếng: "Đồ nhi, vậy di tích lối ra lại không ở lúc đầu chi địa, ngược lại có chút ý kiến. Bất quá ngươi yên tâm, nơi đây vẫn là ở Nam vực. Hơn nữa người bình thường căn bản không có thể có thể đi vào nơi này, ngươi ngược lại là cơ duyên xảo hợp đi tới. Ngươi hiện tại ở địa phương đó, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là thần quốc nắm trong tay Linh Võ Đại Lục 10 tòa thành lớn bên trong một tòa. Cái này 10 tòa thành lớn thành chủ đều là thần quốc người, hơn nữa thành phố tài nguyên đều là do thần quốc cung cấp. Một khi Linh Võ Đại Lục xuất hiện uy hiếp người, thành lớn cường giả sẽ dẫn đầu xuất thủ. Cái này thành lớn vẫn là thần quốc người ở Linh Võ Đại Lục trung chuyển nghỉ ngơi chi địa. Cẩn thận một chút, nơi này có thể không hề thiếu thần quốc người, còn nữa, không cần muốn linh thạch và thánh thạch, thành này lưu thông tiền và Linh Võ Đại Lục có rất lớn khác biệt, có thể đều là thần quốc tiền. Ngươi tạm thời dùng vậy luyện chế hồn khí đi cái này Vọng Thần Lâu đổi một ít thứ. Nếu không ngươi không cầm ra lưu thông vật, ngươi thân phận một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bắt được lưu thông vật, ta đến lúc đó chỉ điểm ngươi như thế nào đi ra ngoài. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới thần quốc ở Linh Võ Đại Lục lại luyện chế 10 tòa thành lớn. Hơn nữa hắn đối với chỗ này tốt kỳ mấy phần. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần liền tiến vào trong đó. Cũng may vậy hai vị giữ cửa người cũng không có ngăn lại Diệp Thần. Ở Diệp Thần bước vào Vọng Thần Lâu sau đó không lâu, thì có một người thanh thuần đáng yêu 16-17 tuổi thiếu nữ, mặt lộ vẻ vui vẻ mỉm cười nên hướng Diệp Thần, ôn nhu nói: "Công tử ngài khỏe, ta kêu Tiểu Linh, là nơi này thị nữ, xin hỏi, ngài cần gì không?" Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng thấy Tiểu Linh bên người, còn có một người dung mạo có chút diêm dúa thị nữ, so Tiểu Linh sớm hơn liền thấy được hắn. Chỉ là, cô gái này trên dưới quan sát hắn một mắt, liền làm biếng rời đi ánh mắt, quay lại mặt đầy nụ cười nên hướng một người mới vừa đi tới phong môn võ giả, trong miệng cười duyên nói: "Lâm công tử, ngài tới rồi." Bất quá Diệp Thần vậy không quá mức để ý, hắn quan sát một phen Vọng Thần Lâu sau đó, liền đối với Tiểu Linh hỏi: "Các ngươi nơi này có bán ra hồn khí sao?" Chương 2202, Thương Cổ Ý Thần Thỉnh Cầu. Tiểu Linh nghe vậy, lập tức cung kính trả lời: "Có công tử, chúng ta Vọng Thần Lâu không chỉ là phong môn hồn khí, liền thái hư hồn khí đều có bán ra, không biết công tử cần muốn tầng thứ gì hồn khí?" "Trừ tầng thứ ra, chúng ta nơi này hồn khí còn phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái phẩm cấp, hạ phẩm hồn kỹ đổi thành uy năng ở là 10%, trung phẩm là 20%, thượng phẩm 30%, cực phẩm 40%. Diệp Thần gật gật đầu nói: "Những thứ này hồn khí, giá như thế nào?" "Phong môn hồn khí, hạ phẩm 50 thần vân thạch một kiện, trung phẩm 100, thượng phẩm 200, cực phẩm 500, thái hư hồn khí, hạ phẩm 1000 thần vân thạch một kiện, trung phẩm 2000, thượng phẩm 4000, cực phẩm 10000." Diệp Thần nghe vậy, không khỏi con ngươi hơi co lại. Cái này hồn khí giá cả, thật là khủng bố ạ. Để cho hắn lòng cũng có chút run rẩy. Hắn chế tạo hồn khí, cho dù kém hơn cực phẩm thái hư hồn khí, vậy không kém bao nhiêu chứ? Tiểu Linh thấy vậy, lầm lấy là Diệp Thần là bị hồn khí giá cả hù dọa, vội vàng mở miệng nói: "Công tử, hồn xê ở Linh Võ Đại Lục bên trên vốn là cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có thần quốc mới có thể nhiều hơn một chút. Năm gần đây, số lượng lại là có khuynh hướng giảm xuống, mà hồn kỹ mạnh mẽ, chắc hẳn ngài vậy là biết, một vị phong môn hồn tu hồn kỹ nhất kích, có kinh khủng dường nào. Ngài đừng xem uy năng đổi thành không cao, đi qua chúng ta Vọng Thần Lâu khảo sát, cho dù là vậy tinh khiếu đỉnh cấp tồn tại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được phong môn hạ phẩm hồn khí một kích. Cái này ở hiểm cảnh bên trong, có thể mang đến bao lớn giá trị, không cần Tiểu Linh nói nhiều, công tử hẳn là rõ ràng. Cho nên, hồn khí cho tới nay đều là cung không đủ cầu, cho nên hồn khí giá cả đều là không ngừng lên tăng. Chúng ta hiện tại cho ra giá cả đã hết sức công đạo." Diệp Thần suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Tiền khá hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống à. Hắn tiếp tục hỏi: "Không biết các ngươi có hay không bán ra hồn đồ sắt phôi?" "Hồn đồ sắt phôi?" Tiểu Linh hơi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Diệp Thần, hảo tâm nhắc nhở: "Có là có, bất quá, công tử, chẳng lẽ ngài vẫn là một người thợ rèn?" "Hồn đồ sắt phôi ở khí phôi bên trong, coi như là tính giá cả hơi thấp một loại, khó mà chế tạo không nói, trừ mang theo một chút có cũng được không có cũng được thần hồn tổn thương thuộc tính, những phương diện khác cũng không bằng cùng giá cả đại đa số khí phôi. Tự nhiên, điểm này thần hồn tổn thương và chân chính hồn khí có thể nói là khác nhau trời vực." Ngay tại lúc này, một cái hơi có vẻ lãnh ý thanh âm cô gái đột nhiên ở Tiểu Linh bên người vang lên nói: "Tiểu Linh, ngươi đang nói gì? Cái vị công tử này muốn mua gì, tự nhiên có đạo lý của hắn, đến phiên ngươi nhắc nhở. Muốn mua hồn đồ sắt phôi, thật là mắt thật là tốt nha, Lâm công tử, ngài nói có đúng hay không?" Diệp Thần nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp mới vừa rồi đã gặp vậy cô gái xinh đẹp, và bên người tên kia phong môn cảnh Lâm công tử, đang có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần. Tiểu Linh bất mãn nhìn về phía tên kia cô gái xinh đẹp, mắt đẹp bên trong thoáng qua nhàn nhạt tức giận. Diệp Thần là nàng quý khách, nàng như thế nào đối đãi Diệp Thần là chuyện nàng, chỉ cần không có không tuân theo Vọng Thần Lâu quy định, tiểu giao dựa vào cái gì tự nhủ ba đã bốn. Huống chi, bọn họ đều không ngừng là ở thuyết tam đạo tứ, thậm chí đều bắt đầu cở trách mình khách. Nàng mặc dù vậy hy vọng nâng cao mình công trạng, nhưng là không hề muốn lừa gạt mình quý khách, để cho quý khách thừa bị tổn thất. Nhưng mà nàng nhưng không dám nói gì, vậy cô gái xinh đẹp tên là Tiểu Giao đi tới Vọng Thần lâu đã 3 năm, mà mình chẳng qua là một người người mới. Diệp Thần nhưng là sắc mặt rừng rưng, không thèm để ý chút nào. Gặp Diệp Thần một bộ lãnh đạm, trầm mặc hình dáng, Lâm công tử và Tiểu Giao trong mắt nụ cười hơn nữa nồng đậm, bất quá bọn họ vậy không nói thêm gì nữa. Nơi này, dẫu sao là Vọng Thần lâu, vẫn là có quy củ, nếu như bọn họ làm quá mức, Vọng Thần lâu lửa giận, là bọn họ không cách nào tiếp nhận. Đây là, Diệp Thần lại nói, ta muốn nhìn một chút hàng mẫu, có thể không? Tiểu Linh gật đầu nói, có, công tử, hồn đồ sắt phôi hàng mẫu, ở lầu 3, mời theo ta tới. Đồng thời, nàng thấp giọng ở Diệp Thần bên tai có chút ấy này nói, công tử, xin lỗi, ta và Tiểu Giao có chút mâu thuẫn, cho ngài thêm phiền toái. Diệp Thần lơ đến cười một tiếng nói, không có vấn đề, đi thôi. Vừa nói, Diệp Thần liền muốn đi theo Tiểu Linh, đi lên lầu. Mà một bên Tiểu Giao nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên, nàng đang lo không có cơ hội tìm Tiểu Giao phiền toái đâu, cái này đáng ghét người mới, mới vừa tới một cái, liền giành được rất nhiều khách nhân xem trọng, mỗi lần tới Vọng Thần lâu, cũng chỉ đích danh nhỏ hơn Linh đi theo, để cho nàng vừa đấu kỵ vừa hận, nhất định phải tìm cơ hội cầm nàng đuổi đi. Nàng âm thầm đối với Lâm công tử nháy mắt, Lâm công tử ngầm hiểu, cố làm tư thái địa đối trước Tiểu Giao hỏi, "Tiểu Giao à, các ngươi cái này Vọng Thần lâu lầu 3, là ai cũng có thể lên được sao?" Tiểu Giao cười lạnh nói, "Làm sao có thể chứ? Lầu 3, nhưng mà tồn phóng rất nhiều quý trọng hàng hóa, vạn nhất có vài người tay chân không sạch sẽ, chúng ta Vọng Thần lâu có thể sẽ gặp bị tổn thất trọng đại ạ. Vị tiên sinh này, ngươi là con nên hay không ra báo một chút đồ chứng minh ngươi có đầy đủ thần vân thạch đây?" Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Hắn làm sao có thể có thần vân thạch? Hắn tới nơi này chính là muốn dùng hồn khí đổi một ít thần vân thạch, như vậy mới có thể rời đi. Tiểu Linh sắc mặt biến đổi, chợt xoay người, tức giận nhìn Tiểu Giao, thanh âm vậy lạnh xuống nói: "Tiểu Giao, ngươi nói cái gì vậy?" Lúc này, tại chỗ những khách cũ cũng không khỏi được hướng nhìn bên này tới đây. Cho dù ai cũng nghe được, Tiểu Giao trong miệng nói người, là chỉ ai. Tiểu Giao cười mỉa nhìn Tiểu Linh, chậm rãi nói: "Ta thế nào? Ta nói đúng sự thật mà thôi, Vọng Thần lâu quy định, vậy tình huống, chỉ có ở quý khách có thể hoàn thành 10 thần vân thạch trở lên giao dịch lúc đó, mới có thể lựa chọn mang quý khách lên lầu 3 cha xem hàng mẫu, ngươi cảm thấy, cái vị công tử này, mua cái này hồn đồ sắt thôi, có thể đạt tới 10 thần vân thạch trở lên sao?" Tiểu Linh nghe vậy sắc mặt cứng đờ, thật ra thì căn cứ Diệp Thần mới vừa rồi đồng hồ giờ xem ra, nàng cũng không cảm giác được Diệp Thần có năng lực hoàn thành 10 thần vân thạch trở lên đơn đặt hàng. Nhưng là, những thứ này cũng chỉ là quy định mà thôi, cụ thể phán đoán đều là giao cho thị nữ mình xử lý. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần chính là cảm giác được mấy đạo hơi thở phong tỏa mình. Cực kỳ khủng bố. Cái này thần quốc nắm trong tay thành lớn, lại còn có cường giả như vậy. Còn có cái này Vọng Thần lâu lại là lai lịch gì? Nếu như tự cầm không ra thần vân thạch, chỉ sợ muốn phải rời đi nơi này, rất mệt khó khăn. Ngay tại Diệp Thần suy tư biện pháp lúc đó, một giọng dàn mua đột nhiên vang lên. "Thằng nhóc, ngươi giúp ta một chuyện, ta ngược lại là có thể giúp ngươi giải quyết cái này lửa xém lông mày." Thanh âm này không phải tới từ Phong Thanh Dương, mà là tới từ một mực đắm chìm thương cổ Y Thần. Ngày hôm nay có chút cả vạn và choáng váng đầu, liền bảo đảm không thấp hơn 6 chương, ngày mai sẽ hơn cập nhật một ít, ngày mai nội dung chính là một năm ước hẹn, tăng nhanh tiết tấu viết. Chương 2203, Thần Quốc thông thể. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới thương cổ Y Thần sẽ vào lúc này giúp mình. Cái này bị dự là thần nước nóng này cổ quái nhất lao đầu lại có thể cũng có cầu mình thời điểm. Chẳng lẽ là cùng cái này Vọng Thần lâu có liên quan? Chẳng lẽ thương cổ Y Thần vậy có thứ cần? Diệp Thần tự nhiên muốn cùng Thương Cổ Y Thần nói điều kiện, liền nói: "Tiền bối, ngươi muốn ta làm gì?" Thương Cổ Y Thần thanh âm đạm mạc lần nữa truyền tới: "Cái này Vọng Thần lâu bên trong có một tiểu đồ, thằng nhóc, ngươi hồn khí giá trị không rẻ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bắt lại vậy tiểu đồ. Còn như vấn đề trước mắt, ta tự nhiên có thể giúp ngươi giải quyết." Diệp Thần khẽ cau mày, cuối cùng vẫn là gật đầu nói: "Được." Diệp Thần vừa dứt lời, chính là phát hiện luân hồi mộ địa nhiều một tấm màu vàng kim tấm thẻ. Trên thẻ phun trào ra cực kỳ cường đại thần niệm lực. Nơi đây cuối cùng không phải thần quốc, cái này Vọng Thần lâu và vậy thần quốc Vọng Thần lâu có thể kém xa, bất quá nếu là cùng bảng hiệu, ta cái thẻ này cũng có thể dùng. Nay thẻ cùng thần hồn nối liền, coi như là ta có thể vận dụng đồ một trong, đủ ngươi giải quyết trước mắt lửa xém lông mày, không bị những người này phát hiện ngươi người ngoại lai thân phận. Còn như ta vậy tiểu đồ, ta đợi sẽ tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Diệp Thần trở lại thực tế bên trong. Vô số đôi mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu Giao gặp Diệp Thần một mực do dự, chính là rõ ràng Diệp Thần căn bản không cầm ra 10 thần vân thạch, cười lạnh nói: "Tiên sinh sẽ không một quả thần vân thạch cũng không có đi. Chẳng lẽ tiên sinh là người ngoại lai? Nơi đây mặc dù ở Nam vực, nhưng là cực kỳ cơ mật chi địa, chỉ có thần quốc người có thể tới đi. Nếu không phải thần quốc người, hậu quả rất nghiêm trọng đâu." Tiểu Linh càng phát ra nổi nóng: "Khách ta không cần ngươi quản, công tử theo ta tới." Tiểu Giao làm sao có thể để cho Diệp Thần rời đi, lại cười nói: "Tiểu Linh, ngươi đối đãi như vậy cái vị công tử này, chẳng lẽ là bởi vì công tử thân phận tôn quý, thuộc về Vọng Thần lâu đặc thù tồn tại?" Tiểu Linh con ngươi ngay tức thì ảm đạm. Diệp Thần mua đồ liền định trước hắn không thể nào là Vọng Thần lâu tôn quý nhất quý khách. Tiểu Linh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, Diệp Thần lên tiếng. Hắn mặt lộ vẻ lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt hơi chớp động, nhìn Tiểu Giao nói: "Như thế nói còn có ngoại lệ tình huống. ngoại lệ tình huống. Một bên Lâm công tử bước ra một bước nhàn nhạt nói, ngoại lệ tình huống, đương nhiên là có. Hơn nữa, ở Vọng Thần lâu, chỉ có một loại ngoại lệ tình huống. Đó chính là, ngươi là Vọng Thần lâu khách quý dưới tình huống. Dám hỏi cái vị công tử này, ngươi là Vọng Thần lâu khách quý sao? Bốn phía các khách nhân, vậy bắt đầu mặt lộ vẻ cười nhạo vẻ, hướng về phía Diệp Thần chỉ cho chó. Diệp Thần bất quá là một người tinh khiếu cảnh tồn tại, nhìn như vẫn là khá là chán nản như vậy, nếu không làm sao sẽ liền hồn khí cũng không mua nổi. Loại người này, thế nào lại là Vọng Thần lâu khách quý? À. Diệp Thần xoay người, xem cũng không có lại xem Lâm công tử một mắt, hắn tiện tay đem một tấm màu vàng tấm thẻ, vứt cho Tiểu Linh nói, ngươi xem, cái này có phải hay không các ngươi Vọng Thần lâu thẻ khách quý? Diệp Thần trong lòng cũng có chút không xác thực định, nhưng là thương cổ ý thần nếu lên tiếng, hẳn không sai được. Tiểu Linh nhận lấy Diệp Thần ném tới vậy mở ra thẻ vàng, có chút đờ đẫn, đồng thời nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vậy trở nên có chút phức tạp. Nàng gần đây không thích người dối trá. Nếu như Diệp Thần bức cho nàng là thông thường thần thẻ bạc, kim cương đen thẻ, nàng cũng sẽ tin tưởng Diệp Thần, nhưng là thẻ vàng nhưng mà Vọng Thần lâu, cao cấp nhất thẻ khách quý à? Thẻ vàng khách quý thân phận, vậy cũng phải cần Vọng Thần lâu người trong tộc người phụ trách đi ra tiếp kiến tồn tại à? Mặc dù Tiểu Linh rất muốn tin tưởng Diệp Thần mà nói, nhưng mà lý trí nhưng nói cho nàng, cái này là không thể nào. Mà đang ở Diệp Thần ném ra thẻ vàng ngay tức thì, nguyên vốn còn có chút huyên náo Vọng Thần lâu, vậy lập tức yên lặng xuống, chỉ chốc lát sau, nhưng là bạo phát ra một hồi cười ầm lên. Lâm công tử cười được eo cũng thẳng không đứng lên, chỉ Diệp Thần rêu cợt nói, ha ha ha, vị huynh đài này, ngươi gắn cũng phải gắn được xem một chút à. Lại lấy ra một tấm thẻ vàng. Ngươi sợ là liền Vọng Thần lâu thẻ khách quý, dáng dấp ra sao cũng không biết chứ. Ngươi có biết hay không thẻ vàng ở Vọng Thần lâu, đại biểu cái gì ạ? Diệp Thần khẽ nhíu mày, có phải là thật hay không thẻ vàng, để cho ta xem, chẳng phải sẽ biết. Vọng Thần lâu cao tầng bên trên, chậm rãi đi xuống một người đàn ông trung niên, nam tử cả người hoàng bào, khá là sang trọng hoa lệ, một tấm mặt chữ quốc, không giận tự uy, hắn hơi khẽ to mày, có chút bất mãn, Vọng Thần lâu há là mặc cho người ồn ào địa phương. Mọi người thấy tên nam tử này tử, tất cả giật mình, không ít người cũng hướng về phía cái này nam tử hành lễ nói, sở trưởng quý tốt. Mà Vọng Thần lâu ở giữa thị nữ, lại là hết sức lo sợ, rối rít thi lễ. Diệp Thần ánh mắt quét qua tên nam tử này tử, người này tu vi đổ cũng xem là tốt, phong môn tầng chí thiên. Xem ra cái này Vọng Thần lâu quả thật mạnh mẽ. Sở trưởng quỹ khá là không nhịn được hướng về phía Tiểu Linh nói, cầm vậy thẻ vàng lấy tới. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem người này đuổi ra ngoài, kết thúc cuộc nháo kịch này. Tiểu Linh do dự một chút, mặt lộ vẻ không biết làm sao vẻ, đành phải đem vậy mở ra thẻ vàng bắt được sở trưởng quỹ trước mặt. Mà Lâm công tử, Tiểu Giao các người chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, một bộ xem kịch vui hình dáng. Nhưng mà, sở trưởng quỹ sắc mặt, nhưng ở nhận lấy vậy mở ra thẻ vàng ngay tức thì thay đổi. Vốn là không nhịn được vẻ, không còn gì vô tổn, hắn cặp mắt xuề ra, mặt chữ quốc lên dần dần hiện ra khó tin, cùng với khẩn trương thần sắc. Liên cầm vậy mở ra thẻ vàng tay, cũng có chút run rẩy. Hắn mặc dù trông coi Linh Võ 10 trong thành một tòa Vọng Thần lâu, nhưng là hắn thân phận địa vị và thần quốc Vọng Nguyệt lâu, có thể nói là khác biệt một trời. Mà trước mắt thẻ vàng, hiển nhiên là thần quốc thông thẻ. Hơn nữa số thứ tự cực kỳ gần trước. Vậy chỉ có một ít thần quốc lao tổ tông và thế lực lớn mới có thể nắm trong tay ạ. Mấu chốt, cái này không phải là giả. Cái này ở thành lớn bên trong chưa từng thấy qua thanh niên rốt cuộc thân phận gì. Chẳng lẽ thần quốc thế lực cao cấp đệ tử đi tới Linh Võ Đại Lục Nam vực? Sở Trường Quý lại cũng không cách nào bình tĩnh, trên trán mồ hôi lạnh cuồn mạo, ánh mắt bên trong thậm chí có vẻ sợ hãi. Nói khó nghe, người trước mắt chỉ cần một câu nói, liền có thể dễ dàng đem đuổi ra Vọng Nguyệt lâu à? Mình không có thật tốt chiêu đãi, cũng được đi, lại vẫn để cho hắn ở mình quản lý cửa hàng bên trong, bị như vậy náo nhiệt. Lúc này, Sở Trưởng Quỹ là môi đều bắt đầu có chút run run. Mà thấy Sở Trưởng Quỹ thân sắc, mọi người vậy dần dần ngây ngẩn, hôm nay bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, cái này ý vị như thế nào? Cái này thuyết minh, Diệp Thần lấy ra thẻ vàng là thứ thiệt thẻ vàng à? Lâm công tử sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng vẫn không chịu tin tưởng, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, một cái liền hồn khí cũng không mua nổi người, làm sao có thể? Mà một bên Tiểu Giao lại là trực tiếp hai chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng, rất ngồi trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, đều có chút thần trí không rõ. Sở trưởng quỹ hung tận trợn mắt nhìn hai người kia một mắt, hận không được ăn sống thịt của bọn họ. Chương 2204, điên cuồng. Ngay sau đó một mực cung kính đi tới Diệp Thần trước người, hai tay nâng thẻ vàng, mặt đầy tươi cười nói, ách, cái vị công tử này, xưng hô như thế nào? Tại hạ Sở Nguyên, mới vừa không biết công tử thân phận, có nhiều xúc phạm, xin thứ tội, công tử cần gì? Theo ta đến phòng khách quý nói chuyện như thế nào? Nhìn Sở trưởng quý hình dáng, Vọng Thần lâu ở giữa quý khách, bọn thị nữ cũng hoàn toàn sức sở, ngày xưa cao cao tại thượng, thậm chí, đối với Nam vực hoàng thất đều không giả sắp thái Sở trưởng quý, lúc nào nói chuyện như vậy qua. Toàn bộ Vọng Thần lâu, lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong, những cái kia nguyên bản còn đang cười nạo Diệp Thần người, giống như là chợt bị tắt một cái miệng như nhau, chỉ cảm thấy da mặt, thường hức đau. Diệp Thần nhận lấy thẻ vàng, nhàn nhạt nói, không cần như vậy phiền toái, để cho Tiểu Linh cùng ta liền tốt, nàng rất tốt, sau này ta như là tới nơi này, liền cũng để cho nàng phụng bồi đi. Ngay thường Sở trưởng quý ở chỗ này, ai dám cự tuyệt hắn? Nhưng hiện tại, đối mặt Diệp Thần, hắn nhưng là một chút nóng nảy cũng không có, mặt đầy nụ cười hơi gật đầu một cái nói, "Được, như là công tử có cần gì, tùy thời tìm ta." Đồng thời, hắn vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diệp Thần cũng không trách tội hắn ý kiến. Mà một bên Tiểu Linh, đến lúc này mới hoàn hồn lại. Hết thảy các thứ này, thay đổi quá nhanh, nàng suy nghĩ, đều có chút không chịu nổi ạ. Bất quá, Tiểu Linh dẫu sao nhận liền nghiêm khắc huấn luyện, có tốt đẹp nghề dạy công tu dưỡng, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mỉm cười nói, "Diệp công tử, mời theo ta tới." Dứt lời, liền dẫn Diệp Thần đi lầu 3 đi tới. Hai người lên lầu 3 sau này, Sở trưởng quý trên mặt nụ cười ngay tức thì biến mất, hắn sắc mặt âm hàn đi tới Lâm công tử trước mặt, mở miệng nói, "Lâm công tử, nên làm như thế nào, không cần ta nói nhiều chứ? Trong tương lai, chúng ta Vọng Thần lâu không hoan nên ngươi." Lâm công tử vội vàng chắp tay nói, "Đa tạ Sở trưởng quý, đa tạ, ta cái này thì đi." Linh Võ Đại Lục là một cái vô cùng tàn khốc địa phương, đắc tội người mình không trêu chọc nổi, thường thường là phải bỏ ra cánh mạng giá cao, bây giờ có thể giữ được một cái mạng, đối với hắn mà nói, đã là vận hạnh. Sở trưởng quý lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất tiểu giao, lạnh giọng nói, "Dẫn đi." Tiếng nói vừa dứt, thì có hai người mặc hắc bào cao lớn nam tử, vác lên tiểu giao thân thể, đi bên trong lầu đi tới. Thân là Vọng Thần lâu thị nữ, cho hắn chọc tới phiền toái lớn như vậy, có thể thì không phải là đuổi ra Vọng Thần lâu, như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết. Lầu 3, Diệp Thần nhận lấy Tiểu Linh cầm tới phẩm chất tốt nhất hồn đồ sắt phôi, nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặc dù không bằng ngạo hồn gió lưu lại khí phôi, nhưng là, cái này Vọng Thần lâu quả thật không phải cửa hàng bình thường có thể so sánh được, nơi lấy ra cao cấp hồn đồ sắt phôi, phẩm chất cũng là cực cao, cùng mình dự liệu không kém nhiều. Diệp Thần hỏi, "Cái này cao cấp hồn đồ sắt phôi, bao nhiêu tiền một chôi?" Tiểu Linh nói, "Một thần vân thạch một chôi, bất quá ngài là chúng ta Vọng Thần lâu cao cấp khách quý, có thể đánh bớt 50%. Các ngươi tồn kho, có nhiều ít?" "Ta muốn hết." "À." Tiểu Linh có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, "Cái này hồn đồ sắt phôi, trừ một ít hồn tu có đặc thù công dụng ra, cơ hồ không người nào nguyện ý mua à, thỉnh thoảng có một ít muốn thử nghiệm sử dụng mới tài liệu thợ rèn, hoặc là một cái ý nghĩ hảo huyền người tu võ, muốn cảm thụ một chút thần hồn tổn thương uy lực, mới sẽ mua mấy chôi trở về thôi." "Toàn bộ tồn kho?" "Cái này, đơn giản là không đem tiền làm tiền à? Đơn giản là đánh mất lý trí liền à? Nếu không phải Diệp Thần trước lấy ra thẻ vàng, nàng đều phải lấy là, Diệp Thần là cố ý trêu vào mình, tìm mình vui vẻ." "Ừ, thế nào?" À, nghe được Diệp Thần thanh âm, Tiểu Linh mới hoàn hồn lại, đáp, "Chúng ta Vọng Thần lâu, tổng cộng có 5000 chôi hồn đồ sắt phôi." Diệp Thần vẫn là nói, "Ta muốn hết." "Đúng rồi, các ngươi nơi này thu hồn khí sao? Ta muốn bán một ít." Lời này vừa nói ra, liền liền Tiểu Linh đều có bối rối, nàng chân thực có chút không cách nào hiểu Diệp Thần dự định. Còn không có cùng Tiểu Linh kịp phản ứng, Diệp Thần chính là lấy ra một cái túi đựng đồ. Cả nhà ngay tức thì phun trào ra từng đạo đặc khí. Tiểu Linh trên mặt khẽ biến, vội vàng nói, "Ta hiện tại đi mời trưởng quỹ, để cho trưởng quỹ định đoạt." 10 phút sau, Vọng Thần lâu lầu cuối. Diệp Thần nếm một cái linh trà, giơ tay lên một cái, đem những cái kia hồn khí để lên bàn, khoan thai nói, "Trưởng quỹ, ta cũng không thừa nước đục thả câu, ngày hôm nay để cho ngươi như thế tới một chuyến, tự nhiên là có trọng yếu mua bán phải làm, ta có ít thứ muốn bán, tin tưởng những thứ này đáng để cho ngươi đích thân tới." Sở trưởng quỹ chân mày khều một cái, có chút kinh ngạc nhìn về phía trên bàn túi đựng đồ, "Diệp công tử yên tâm, ngài đồ, chúng ta Vọng Thần lâu tuyệt đối sẽ cho ra một cái công đạo giá cả." Đồng thời, hắn nhìn về phía trên bàn túi đựng đồ ánh mắt, vậy mang theo vẻ hiếu kỳ. Thật ra thì, nói thật, hắn đối với Diệp Thần cung kính như thế, trịnh trọng, hoàn toàn là từ hắn thân phận quan hệ. Cho nên, hắn trong lòng căn bản không tin Diệp Thần có thể cho mình mang đến bao lớn làm ăn, thậm chí làm xong lỗ vốn dự định. Nhưng mà, làm hắn cầm túi đựng đồ lên, đem thần niệm dò nhập trong đó ngay tức thì, cả người, ngay tức thì đóng kết. Hắn cặp mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ khó tin. Nếu như nói, làm Diệp Thần lấy ra Vọng Thần lâu thẻ vàng lúc đó, hắn còn chỉ là khẩn trương, lo lắng. Hiện tại, chính là muốn hoàn toàn điên cuồng à? Sở trưởng quỹ theo kinh doanh cũng có mấy ngàn năm, gió to sóng lớn gì, cũng đều coi như là kiến thức qua, để cho hắn hơi lộ vẻ xúc động cực phẩm thần khí, chân thần khí đặt ở trước mặt hắn, sở trưởng quỹ cũng không biết chút nào sắc mặt chợt trợn. Có thể hiện tại, sở trưởng quỹ nhưng cảm giác được mình đầu óc không đủ dùng. Đó là phẩm cấp cực cao hồn khí. Hồn khí cuối cùng vẫn là hiếm thấy à? Vọng Thần lâu cố nhiên có, nhưng là cũng không có túi đựng đồ này như thế nhiều à? Có thể sinh ra giá trị, đủ để cho cái này nam vực Vọng Thần lâu lộ vẻ xúc động à? Nói cách khác, nếu như hắn bắt lại Diệp Thần xuất thủ nhóm hàng hóa này, không chỉ có thể lấy được khó có thể tưởng tượng lợi nhuận, hơn nữa ở Vọng Thần lâu địa vị cũng sẽ sau đó cao tăng. Đây đối với một cái tách ra xuất thân người mà nói, ý vị như thế nào, không cần nói nhiều. Cái này gần đây vô cùng bình tĩnh sở trưởng quỹ, lúc này cũng không khỏi lâm vào ảo tưởng bên trong, đầy đủ kinh tang thương mặt chữ quốc lên, có tự hào, có vui vẻ yên tâm, có cảm động, thậm chí một đôi mắt hổ bên trong ánh sáng nhạt lóe lên, tựa hồ cũng muốn làm chảy nước mắt. Diệp Thần thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, "Như thế nào, cái nhóm này hàng sở trưởng quỹ còn hài lòng?" Diệp Thần thanh âm đem sở trưởng quỹ suy nghĩ kéo về thực tế. "Hài lòng? Đơn giản là muốn làm điên cùng à?" Ước chừng mấy cái hô hấp sau đó, sở trưởng quỹ mới hoàn toàn bình phục lại, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, "Diệp công tử, ngài cái nhóm này hàng hồn khí giá trị cực lớn, mỗi kiện ta cho ngài 5000 thần vân thạch giá cả, ngài thấy thế nào?" Nếu như sở trưởng quỹ là Vọng Thần lâu trụ sở chính người, hắn thậm chí có thể cho đến càng nhiều thần vân thạch. Chương 2205, thân phận bị phát hiện. Hơn nữa, hắn biết Diệp Thần có thể một lần cầm ra như thế nhiều kiện cao cấp hồn khí, như vậy hắn cũng rất có thể cầm cho ra càng nhiều. Diệp Thần nhíu mày, cái giá cả này đã cao hơn hắn dự trù không ít, nhìn ra được, sở trưởng quý đối với cái nhóm này hàng là thế ở tất được. Hắn cũng không dự định trả giá, làm nhiều so đo, nói thẳng, có thể, liền giữ cái giá cả này coi vậy đi. Sở trưởng quý nghe vậy mừng rỡ, lập tức đứng lên nói, tốt, ta vậy thì đi là ngài chuẩn bị thần vân thạch, mời ngài chờ chút. Chỉ chốc lát sau, sở trưởng quý trở lại phòng khách quý, đem một cái túi lượng đồ giao cho Diệp Thần nói, mời Diệp công tử chấm xem. Diệp Thần vậy lười được điểm, vọng thần lâu điểm này uy tín vẫn phải có. Lúc này đem một miếng cuối cùng linh trà uống cạn, vậy đứng lên nói, đúng rồi, sở trưởng quý, đem ngươi liên lạc ngọc phù lưu một cái cho ta, còn nữa, ta cần đại lượng hồn đồ sắt phôi, các ngươi trụ sở chính chắc không ít đâu. Ta toàn bộ muốn, cụ thể đưa đến địa phương nào, đến lúc đó ta sẽ liên lạc ngươi, nếu là có thể thu thập càng nhiều, tự nhiên tốt hơn, hồn đồ sắt phôi tiền hàng chuyển khoản, ngươi từ nơi này bút thần vân thạch bên trong trực tiếp khấu trừ cũng được. Sở trưởng quý nghe vậy, cũng là sững sờ, hắn có chút cổ quái nhìn Diệp Thần, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Diệp Thần thu thập như vậy hơn hồn đồ sắt phôi, khẳng định cùng hắn giao cho mình những thứ này hồn khí có liên quan, nhưng là hắn nhưng có chút không dám tin. Hồn đồ sắt phôi, mới giá bao nhiêu trị giá ạ, là có thể chế tạo ra cao cấp hồn khí. Vậy cũng quá kinh khủng. Bất quá, cho dù hắn đấy lòng vô cùng tò mò, cũng không hỏi nhiều một câu, chỉ là mở miệng nói, Diệp công tử chẳng lẽ là dự định rời đi nơi này? Vừa đem mình liên lạc ngọc phù giao cho Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu nói, không sai, ta ở Linh Võ Đại Lục còn có một số việc phải xử lý. Sở trưởng quý thấy vậy, mỉm cười nói, bất quá, chúng ta vọng thần lâu có mình không gian phi đỉnh, nếu như Diệp công tử không ngại, ta có thể là ngài an bài, tốc độ nhanh nhất có thể đến Diệp công tử muốn đi bất kỳ địa phương. Vậy làm phiền sở trưởng quý. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù hắn không phải rất thích cùng thương nhân giao tiếp, nhưng là, không thể không nói, có lúc biết người như vậy, vẫn có thể cung cấp phương tiện. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa chuyển tới thương cổ y thần thanh âm, liền tiếp tục ngồi về vị trí. Hắn nhìn về phía sở trưởng quỹ, cười nói, sở trưởng quỹ, còn có một việc. Vọng thần lâu có phải hay không có một cây gãy lịa châm cứu bán ra? Sở trưởng quỹ ngẩn ra, nhướng mày một cái, suy nghĩ sâu xa chốc lát, chính là nghĩ tới điều gì, chờ chút. Chỉ chốc lát sau sở trưởng quỹ chính là trở lại gian phòng, đem một cái hộp gấm đưa cho Diệp Thần, Diệp công tử nói có đúng không là vật này. Diệp Thần mở hộp gấm ra, chính là thấy được một cây châm cứu. Chỉ bất quá châm cứu gãy lịa, tựa như bị một đạo vô cùng lực lượng mạnh chặt đứt. Diệp Thần biết, cái này châm cứu tất nhiên là thương cổ y thần châm cứu. Cái này đủ để chống lại thái hư đỉnh cấp một kim, lại bị vô tình chặt đứt. Vậy người xuất thủ là chém ách cảnh. Sở trưởng quỹ, vật này giá bao nhiêu cách, ta muốn. Há liệu, sở trưởng quỹ lắc đầu một cái, vật này giá trị không cao, hơn nữa đã gãy lịa, không biết lai lịch, liền làm đưa cho Diệp công tử, kết giao bằng hữu. Diệp Thần cũng không muốn nói nhảm, vậy đã cảm ơn. Cái này châm cứu quả thật không có bất kỳ năng lượng nào, trừ mình, cũng sẽ không có người đi mua. Sở trưởng quỹ, cái này thì an bài ta rời đi. Diệp Thần lại phân phó nói. Được. Nửa giờ sau đó, sở trưởng quỹ hồi đến lầu thượng. Chỉ bất quá trong mắt hắn lóe lên một chút hổ nghi và ngưng trọng. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, hắn vẫn là lấy ra một quả ngọc bội. Một giọt máu tươi rơi xuống. Ngọc bội ánh sáng lóe lên, ngay tức thì trôi lơ lửng ra một cái ông lão hư ảnh. Chuyện gì? Ông lão thanh âm cực kỳ lạnh như băng, thậm chí còn có một chút yếu ớt. Đại nhân, vậy nửa cái châm cứu bị người cầm đi. Sở trưởng quỹ thanh âm có chút run rẩy. Hắn nhưng mà biết cái này ông già là nắm trong tay toàn bộ vọng thần lâu. Ở thần quốc cũng thuộc về quyền thế ngập trời tồn tại. Ông già hơi ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, xác định này người thân phận liền sao. Còn nữa, hắn tại sao lánh đi vậy châm cứu? Sở trưởng quỹ lắc đầu một cái, nhưng vẫn là nói, người này họ Diệp, nắm giữ không thiếu hồn khí, còn như nhiều tin tức hơn, ta cũng không biết. Bất quá. Bất quá cái gì? Lao kia người lại có chút khàn cả giọng. Trong thanh âm lộ ra khát vọng và vô tận tức giận. Sở trưởng quỹ run một cái nói, người nọ lại cầm một tấm vọng thần lâu thẻ vàng. Hơn nữa số thứ tự cực kỳ gần trước thẻ vàng. Ông già nghe đến chỗ này, tựa như trong lòng mơ hồ có suy đoán, số thứ tự có phải hay không số 3. Hơn nữa người này nhìn như có thể xem một vị thần y liề. Sở trưởng quỹ cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn là nói, số thứ tự đúng là số 3, chỉ bất quá người này rất trẻ tuổi, nhìn như vậy không giống như là một vị thần y liề. Nghe được số 3 cái này hai cái, lão kia người kích động đến trình độ cao nhất, ngươi cầm người này bức họa cho ta. Mau sớm. Còn nữa, người này nếu thật là thương cổ y thần học trò, ta liền thưởng ngươi bước vào chân chính thần quốc. Sở trưởng quỹ hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ xuống trên đất. Hắn không nghe lầm chứ? Mình chỉ bất quá cung cấp một cái tin, liền có tư cách bước vào thần quốc. Đi theo vị này trưởng. Còn nữa, thương cổ y thần. Thanh niên kia chẳng lẽ là thương cổ y thần học trò? Cái này bốn chữ ý vị như thế nào, hắn so người bất kỳ đều biết. Thương cổ y thần nhưng mà thần quốc không thể đắc tội nhất một trong mấy người. Võ giả cố nhiên thọ nguyên vô hạn, nhưng cuối cùng gặp mặt sắp thọ nguyên khô kiệt, cũng hoặc là trọng thương. Mà thương cổ y thần nhưng là có thể người sắp chết cứu sống. Kinh thiên y thuật, không người có thể địch. Chỉ bất quá người này nóng nảy cực kỳ cổ quái. Nổi danh thấy chết mà không cứu. Mà ông già sở dĩ kích động như vậy, chính là bởi vì cái này ông lão tổn thương. Mọi người đều biết. Chỉ có một năm. Cái này một năm, chỉ có tìm được thương cổ y thần cũng hoặc là thương cổ y thần truyền nhân mới có thể. Sở trưởng quỹ mơ hồ đánh hơi được một chút thần quốc thay đổi, sợ rằng hôm nay bước vào vọng thần lâu người thanh niên kia một cái cử động liền có thể thay đổi hết thảy thế cục. Không gian phi đỉnh bên trong tốc độ cực nhanh. Diệp Thần nhìn trong tay nửa cây châm cứu, có nhiều thú vị nói, tiền bối, vì sao ngươi đối với cái này nửa cây châm cứu cảnh tại trong lòng? Thương cổ y thần hừ lạnh một tiếng, chuyện không liên quan ngươi, ngươi ta giữa giao dịch đã hoàn thành. Nếu như ngươi lấy là ta sẽ cảm ơn ngươi, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thương cổ y thần từ không thu học trò, mặc dù không biết ta làm sao xuất hiện ở đây địa phương, nhưng là ngươi đừng hy vọng ta và những người khác như nhau. Dù là ngươi chết, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Ta thương cổ cả đời thông suốt lý niệm chính là thấy chết mà không cứu, bỏ mặc người khác. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới lão này nóng nảy vẫn là như vậy. Hắn con ngươi chớp động, vậy ta nghe nói ngươi vẫn là cứu 17 người. Ngươi nếu thấy chết mà không cứu, vì sao còn phải cứu vậy 17 người? Chương 2206, xem ra ta vẫn là tới trễ. Thương cổ y thần hừ lạnh một tiếng, thượng cổ chuyện, ngươi không có tư cách biết. Châm cứu cho ta. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay nửa cây châm cứu liền biến mất. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra lão này so tưởng tượng còn muốn khó giải quyết à. Bất quá hắn vậy không thèm để ý. Hiện tại có Phong Thanh Dương ở trái và phải, đã đủ rồi. Cố nhiên thương cổ y thần có thể giải quyết rất nhiều chuyện tình, nhưng cũng không coi là phải. Sở Doanh sống lại, chỉ cần vậy tiểu đồ là được, không cần thiết cầu thương cổ y thần. Diệp Lạc Nhi tỉnh lại cũng không quá cần thời gian mà thôi. Thử ngưng trong cơ thể khối kia luân hồi huyền bi. Đúng là vấn đề, bất quá cũng không gấp. Cái này cái luân hồi huyền bi, hắn hiện tại còn không dự định luyện hóa. Đợi khi tìm được còn dư lại mấy khối, mình thực lực có lẽ có thể thoát khỏi tử ngưng bệnh tình. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, chau mày, tựa hồ mình chỉ hoãn một ít thời gian, cái này không gian phi đỉnh cô nhiên rất nhanh, nhưng là phỏng đoán đến Linh Tiên Đế Cung cũng đã chậm đi. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế Cung, ồn ào náo động tiếng chân thiên. Hạ Linh Thu ngồi cao trên đài, lạnh như băng con ngưng mắt nhìn trên lôi đài đứng ngạo nghễ Linh Vận. Linh Vận tay cầm kiếm lạnh lẽo, nhắm mắt lại, hiển nhiên ở các người. Lần này Diệp Thần và Linh Vận cuộc chiến, Linh Tiên Đế Cung mời không ít người. Dĩ nhiên tới thế lực cũng không thiếu. Một mặt chính là bởi vì Linh Tiên Đế Cung Hạ Linh Thu thân phận, mặt khác, bọn họ vậy muốn biết vậy quật khởi Diệp Thần rốt cuộc có mấy phần thực lực. Diệp Thần sự tích bọn họ nhưng mà biết mấy phần. Vượt cấp năng lực tác chiến cực mạnh, lại là không thể một đời thiên tài. Cố nhiên đến từ thấp võ thế giới, nhưng thiên phú cực kỳ tươi đẹp. Nhưng mà, ước chừng 4 tiếng trôi qua, Diệp Thần còn không có tới. Thậm chí để cho giới đài rất nhiều thế lực cùng có chút không nhịn được. Vậy Tây vực cơn ác mộng Diệp Thần không phải rất cùng sao? Vì sao còn không xuất hiện? Các người xem, vậy linh vận khí tức trên người lại là phong môn hậu kỳ, như thực lực này, ta là Diệp Thần cũng sẽ không tới. Bất quá kỳ quái, cái này linh vận rốt cuộc như thế nào tăng lên tu vi? Cái này tốc độ trưởng thành cũng quá nghịch thiên đi. Ngay tại lúc này, một cái ông già mở miệng nói, linh vận như này tốc độ đột phá, thật ra thì không tính là cái gì. Các ngươi hẳn không biết Linh Tiên Đế Cung cung chủ lai lịch đi. Hạ Linh Thu bất quá là linh vận muội muội mà thôi, hơn nữa hai người tuổi tác chênh lệch thiên tuế. Tuổi tác như vậy khoảng cách, Hạ Linh Thu thực lực nhưng là vượt xa linh vận, quá cổ quái. Hạ Linh Thu lại là thật sớm trở thành Linh Tiên Đế Cung cung chủ. Trên người nàng vật thần bí quá nhiều. Nghe nói Hạ Linh Thu trên người có chí bảo, có thể cấp tốc tăng lên tu vi. Hơn nữa có phong môn cường giả xông vào qua Linh Tiên Đế Cung, nhưng là cuối cùng, người nọ vẫn phải chết. Cho nên nói, lần này linh vận thực lực tăng lên như thế nhiều, nhất định là Hạ Linh Thu công lao. Lão kia người hiển nhiên hiểu vô cùng nhiều, nhìn về phía Hạ Linh Thu ánh mắt cũng là cẩn thận. Mọi người bừng tỉnh, xem ra vậy Diệp Thần lần này sẽ không tới. Có Hạ Linh Thu chấn giữ, nàng tuyệt đối sẽ không để cho linh vận thất bại. Hơn nữa linh vận phong môn hậu kỳ, thằng nhóc kia ta nghe nói còn không có bước vào tinh khiếu cảnh đi. Như vậy chênh lệch, thực sự quá lớn, tới cũng là tự tìm cái chết. Dưới đài tiếng xôn xao càng ngày càng lớn. Trên đài, Hạ Linh Thu bên người chỉ ngồi một cô gái, chính là Hạ Nhược Tuyết. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết trong mắt viết đầy nóng nảy. Nàng cũng không hy vọng Diệp Thần tới đến nơi hẹn. Linh vận thực lực tăng lên tới như vậy bước, tới cũng chết. Cố nhiên Diệp Thần thiên phú nghịch thiên, nhưng hắn cuối cùng lớn lên thời gian quá ngắn. Nhược Tuyết, ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Hạ Linh Thu nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi cũng đúng ngươi bạn trai trẻ không có lòng tin. Cũng đúng, thằng nhóc kia thực lực và thầy ngươi chênh lệch, khác xa lắc xa lơ. Ta thừa nhận hắn để cho ý ta bên ngoài qua, thế nhưng chỉ là trong mấy mắt. Linh võ đại lục thế giới vẫn là võ đạo vi tôn, mà hắn võ đạo ở chúng ta Linh Tiên Đế Cung trước mặt cuối cùng quá nhỏ bé. Lại cùng 2 giờ, hắn nếu không phải tới, hẳn kết thúc. Hạ Nhược Tuyết không nói câu nào, nàng chỉ có thể âm thầm khấn cầu, Diệp Thần dù sao cũng không nên xuất hiện. Thời gian như nước chảy, một canh giờ trôi qua. Dưới đài chỉ còn lại một phần chia thế lực. Rất nhiều thế lực đã rời đi. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần sẽ không đến nơi hẹn, thậm chí có thể nói không dám đến nơi hẹn. Đây không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Linh Tiên Đế Cung bên ngoài chỗ tối một ít thế lực cũng là rời đi. Cái này bên trong có Diệp Thần xây dựng tán tu tạo thành sát tông, còn có Bắc Cung gia tộc, Huyền Nguyệt Tông, Vạn Kiếm Đế Cung vân vân. Bọn họ mặc dù không điều kiện tin tưởng Diệp Thần, nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng Diệp Thần không nên xuất hiện. Trận chiến này trình độ hung hiểm, không thể lường được. Cái này dẫu sao là ở Linh Tiên Đế Cung địa bàn. Và Linh Vận đánh một trận, sau lưng Hạ Linh Thu không biết bày ra như thế nào thiên la địa võng. Hơn nữa bọn họ ẩn nút trong bóng tối, chính là vì ứng biến tình huống đặc biệt. Lại qua một lát, Hạ Linh Thu cuối cùng mất đi kiên nhẫn, đứng lên, màu đen áo khoác múa, mọi người giải tán đi, kết quả sợ rằng đã rất rõ ràng. Có vài người, cuối cùng là không dám tới đến nơi hẹn. Bất quá, một năm ước hẹn cụ thể thời gian, vậy Diệp Thần không rõ ràng nói ban ngày sẽ đến. Có lẽ buổi tối tới liền vậy không nhất định chứ. Lời này vừa nói ra, phía dưới một phiến cười ầm lên. Nhiều người như vậy trấn giữ, không thể nghi ngờ đối với Diệp Thần mà nói là có lợi nhất. Chí ít Linh Tiên Đế cũng không thể nào đối với Diệp Thần âm thầm ra tay. Nếu là không có người bên cạnh xem, Diệp Thần nguy cơ kinh khủng hơn. Cho nên, Diệp Thần lại làm sao có thể buổi tối tới? Bất quá đây, ta Linh Tiên Đế cung linh vận vẫn là sẽ cùng hắn đến nơi hẹn. Bất quá đến lúc đó, có thể so với tưởng tượng nguy hiểm hơn. Nói xong, Hạ Linh Thu nhìn lướt qua Hạ Nhược Tuyết, hừ lạnh một tiếng, "Nhược Tuyết, ngươi hoặc giả là nhìn lầm rồi hắn, sau này ta sẽ vì ngươi tìm ưu tú hơn thiên tài đệ tử. Ta biết ngươi coi thường Linh Võ Đại Lục thiên tài, ta sẽ mang ngươi đi thần quốc, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng, vậy Diệp Thần cũng không quá như vậy." Đám người cuối cùng tản đi. Trên lôi đài Linh Vận vậy mở ra trong mắt lạnh như băng, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cười lạnh một tiếng. "Diệp Thần, ngươi cũng không quá như vậy. Xem đi tới nơi này một ngày, ngươi mới rõ ràng ngươi là con kiến hôi chân tướng. Chỉ tiếc, ta lấy tuổi thọ và tu vi giá phải trả, lại cùng một tên hèn nhát đánh cuộc với nhau." Buồn cười. Màn đêm buông xuống. Nửa đêm giống như một đầu cự thú ngủ say đang dần dần tỉnh lại. Ánh trăng mơ hồ có chút đỏ thắm. Linh Tiên Đế cung lộ vẻ được có chút buồn thể. Không có một bóng người. Một chiếc không gian ở bên bờ chi địa chậm rãi hạ xuống, một người thanh niên đi ra. Thanh niên khẽ cau mày, xem ra ta vẫn là tới trễ. Nếu tới trễ, vậy hôm nay liền mạnh xông Linh Tiên Đế cung. Vừa nghĩ tới có thể gặp được Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh, Diệp Thần không nhịn được có chút kích động. Ban đầu Linh Vận giễu cợt và khinh thường, hắn một mực nhớ ở trong lòng. Đạp đạp đạp. Diệp Thần từng bước một bước ra, mỗi đi một bước trên mặt đất liền hiện hóa ra màu đen hoa sen. Chương 2207, ta Hạ Linh Thu làm việc, giọt nước không lọt. Người tới người nào? Ở Linh Tiên Đế cung ngoài cửa, hai người đệ tử cảnh giác nhìn bóng đen bên trong bóng dáng. Diệp Thần. Người có tên cây có bóng. Bóng đen bên trong đi ra Diệp Thần. Hai tên đệ tử kia hơi ngẩn ra, chợt cười lạnh một tiếng, "Diệp Thần, ngươi cái này hèn nhát rốt cuộc dám đến tìm chết. Thật đúng là bị cung chủ đoán được. Cung chủ có lệnh, ngươi như ban đêm tới, phải xem chó như nhau bỏ tiến vào Linh Tiên Đế cung cửa. Như vậy, chúng ta liền sẽ vì ngươi thông báo." Diệp Thần con ngươi băng hàn, ngược lại là không nghĩ tới Linh Tiên Đế cung đệ tử lại như vậy. "Không cần." Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, từ phía sau lưng cầm ra thú hủ kiếm, nắm trong tay, nhắm ngay Linh Tiên Đế cung cửa. "Oeng!" Một đạo phong cách cổ xưa kiếm quang đống nhiên bây giờ chém ra đi. Toàn bộ Linh Tiên Đế cung cửa không chịu nổi Diệp Thần kiếm khí, ngay tức thì bể tan cảnh. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế cung chỗ sâu cung điện, Hạ Linh Thu và Linh Vận đồng loạt mở mắt ra. Linh Vận ý định giết người phong thích, cần phải đứng dậy, lại bị một cổ uy áp đè lại. "Linh Vận, ngươi gấp cái gì?" Hạ Linh Thu khỏe miệng phát hỏa một đạo nụ cười, "Vậy Diệp Thần ban ngày không xuất hiện, ban đêm mới đến nơi hẹn, tất nhiên phải chịu đựng một ít giá phải trả. Người đâu?" Một giây kế tiếp, 10 cái bóng đen xuất hiện ở Hạ Linh Thu trước mặt. Hạ Linh Thu đưa tay ra, đầu ngón tay xuất hiện 10 giọt máu tươi, máu tươi bắn vào 10 người trên đấn đường, cũng phân phó nói: "Có chút con kiến hôi tới, các ngươi đi gặp. Lúc cần thiết, có thể vận dụng chúng ta dạy cho các ngươi trận pháp." 10 người tu vi ngắn ngủi tăng lên, con ngươi vui mừng. "Ùm, cung chủ." Vèo vèo vèo. Bên ngoài tiếng vang, để cho Linh Tiên Đế cung từng đạo cường giả bay về phía hư không. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện 10 tên cường giả đứng ở trong hư không. "Càn rỡ." Trong đó một người cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn Diệp Thần thoáng qua một chút lửa giận. "Một năm ước hẹn đã đến, hôm nay không qua, ước định còn hữu hiệu hơn. Để cho Linh Vận cút ra đây." Cường giả như vậy Diệp Thần căn bản không coi vào đâu. Linh Vận cho hắn sỉ nhục và làm nhục, hôm nay thì phải làm một cái đoạn. "Muốn gặp chúng ta phó cung chủ, ngươi còn không có cái này vốn." Một vị trong đó ông già khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó một cái tát trực tiếp đánh ra đi. "Một con kiến hôi mà thôi, còn dám đối với bọn họ phó cung chủ bất kính, tự tìm cái chết." Một đạo bàn tay to lớn hư ảnh từ trong hư không rơi xuống, Diệp Thần mặt không đổi sắc. "Nhận ngươi mạnh bao nhiêu, ta có nhất kiếm phá vạn pháp." Nháy mắt bây giờ Diệp Thần vẫy tay một kiếm, ma khí phun trào, kiếm sắc bén khí phóng lên cao. Kiếm khí bồng bềnh ở chung quanh, chu vi trăm dặm cây cối rắc rắc một tiếng, đông nhiên bể tăng cảnh. Cực hạn kiếm quang ở trong hư không lưu chuyển, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Kiếm quang từ dấu bàn tay ở giữa xuyên phá, đông nhiên xông về vị cường giả kia. "Oeng!" "Phốc suy!" Vậy cường giả một búng máu phun trào, ở trên ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, bất chấp màu đen ma khí. Hắn cả người sắc mặt trắng bệnh, dùng hết lực lượng ngăn cản ma khí xâm lược. "Trần trưởng lão." Còn thừa lại mấy vị Linh Tiên Đế cung cường giả đi tới Trần trước mặt trưởng lão, ai vậy không nghĩ tới, Trần trưởng lão lại bị Diệp Thần một kiếm chém thành trọng thương. Bây giờ Diệp Thần chỉ bất quá tinh khiếu cảnh tầng 2 trời ạ. "Đừng quên cung chủ mệnh lệnh, mọi người cùng nhau ra tay, diệt cái này tiểu tử cuồng vọng." Trần trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không được hiện tại liền đem Diệp Thần xé nát. Hắn ấn đường có cung chủ một chút lực lượng, lại là ngắn ngủi tăng lên tới phong môn cảnh sơ kỳ. Nhưng là lại liền một cái tinh khiếu cường giả cũng không phải là đối thủ, một gương mặt giàn mua hoàn toàn mất hết. Nghe gặp Trần trưởng lão mà nói, còn thừa lại cường giả, sắc mặt nhẹ biến đổi. Diệp Thần có thể một kiếm đánh bại Trần trưởng lão, bọn họ đồng loạt ra tay thật có thể ngăn cản Diệp Thần sao? Thật ra thì hắn nội tâm của nàng không có bất kỳ sức lực, bất quá tên đã lắp vào cùng không phát không được. Nếu để cho Diệp Thần không chút kiêng kỵ vọt vào Linh Tiên Đế cung, bọn họ toàn bộ mặt tông môn mặt ở chỗ nào? Còn thừa lại cường giả nghĩ đến đây, trực tiếp xông lên đi giết, trên người khí thế toàn bộ bộc phát ra. Đối mặt Diệp Thần như vậy quái thai, bọn họ phải dụng hết toàn lực. Ở bên ngoài tiếng vang, cũng sớm đã kinh động Linh Tiên Đế cung đệ tử, mỗi một người đều dùng thần niệm dò xét. Khi thấy Diệp Thần bóng người thời điểm, bọn họ trên mặt toát ra vẻ cổ quái thần sắc. Liên quan tới Diệp Thần và Linh Vận một năm ước hẹn sự việc, toàn bộ Linh Tiên Đế cung đều biết. Ở bọn họ trong mắt, chỉ bất quá một chuyện tiếu lâm mà thôi, căn bản không tin Diệp Thần dám đến. Phải biết bây giờ Linh Vận nhưng mà phong môn cảnh hậu kỳ. Diệp Thần dù là đột phá đến tinh khiếu tầng 2 trời, có thể vượt cấp tác chiến thì như thế nào? Phong môn cảnh chỗ kinh khủng, há là Diệp Thần có thể sánh vai. Diệp Thần đến, có đệ tử bội phục hắn dũng khí, cũng có võ giả cho rằng chính là một người ngu ngốc. Biết do núi có hổ, nghiêng về hổ đi lên, mình tìm chỗ chết. Ở Linh Tiên Đế cung một tòa trong sương phòng, Hạ Linh Thu thưởng thức nước trà, khóe miệng một món rêu cợt nụ cười. Ở Diệp Thần đứng ở ngoài cửa một khắc kia, nàng cũng sớm đã biết được, bất quá cũng không có ra tay. Nàng là thân phận gì? Diệp Thần lại là thân phận gì? Cái gọi là một năm ước hẹn, ở nàng trong mắt chỉ bất quá một chuyện tiếu lâm. Ở Hạ Linh Thu trong mắt, bây giờ Diệp Thần liền để cho nàng xuất thủ tư cách cũng không có. Nàng nhìn về phía ánh mắt băng hàn Linh Vận nói, "Linh Vận, ta lúc nào hại qua ngươi? Cái này một năm ước hẹn, ta sẽ không để cho ngươi thua, ngươi yên tâm. Bên ngoài 10 người kia có ta một phần chia máu tươi lực, hẳn có thể dây dưa một dây dưa thằng nhóc kia. Hơn nữa chúng ta cũng có thể như vậy biết, thằng nhóc kia rốt cuộc thành tăng đến cái gì bước. Ta Hạ Linh Thu làm việc, dọn nước không lọt, cửa này ư tông môn tôn nghiêm chuyện, lại càng không chính xác thất bại." Linh Vận nghe được Hạ Linh Thu nói tiếng nói, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt lại. Ở Linh Tiên Đế cung ngoài cửa, Diệp Thần bước ra một bước, trực tiếp xông về 9 tên cường giả. Phong Thanh Dương kiếm ý từ trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát ra, tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Chém. Diệp Thần tay cầm một kiếm, trực tiếp vọt tới một người cường giả trước mặt, một kiếm khoảnh khắc bây giờ chém ra đi. Kiếm quang bộc phát ra ánh sáng sáng chói và lạnh như băng kiếm ý. Đâm. Một kiếm hạ xuống, cường giả sa sút một người, ngã trên mặt đất, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Ở Diệp Thần sau lưng, đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên, một người Linh Tiên Đế cung cường giả tay cầm chiến đao, từ hắn sau lưng tấn công tới. Diệp Thần khẽ miệng toát ra một chút cười nhạt, cả người bóng người nghiêng, né tránh chiến đao công kích, sau đó vặn qua thần tới, một quyền đánh ra. Phịch. Một quyền đánh trúng ở đối phương phía trên ngực, hắn cả người ngực lom đi xuống, xương sườn không biết cắt mất nhiều ít cây. Ngực bộc phát ra một đóa máu bắn tung, máu phóng trong hư không. Ta chỉ cần Linh Vận mệnh mà thôi. Các ngươi ngăn trở, chẳng qua là tống táng mình tánh mạng. Rắc rắc. Trên mặt đất hoa cỏ cây cối bao trùm lên tầng tầng băng sương, trong hư không trôi dạt một đóa đóa hoa tuyết, dịch thấu trong suốt. Ở Diệp Thần trung quanh, hàn băng nhanh chóng lan truyền. Thú hủ kiếm bao trùm lên một tầng băng xương. Chương 2208, ngươi lại có thể vẫn ngồi yên. Vốn là muốn đến gần Diệp Thần phong môn cảnh cường giả, đột nhiên bây giờ bị đông thành tượng đá. Bọn họ bị đông lại bóng người đổi được cứng ngắc, trong hư không từng ngọn tượng đá sừng sững. Ở một bên Trần trưởng lão, cả người sắc mặt đại biến. Cái này Diệp Thần thực lực rốt cuộc đạt tới một cái gì bước? Diệp Thần trong tròng mắt chỉ có hàn ý lạnh như băng, nếu những người này muốn ngăn cản hắn, vậy không cần khách khí. Chém. Kiếm quang rơi xuống, theo Diệp Thần vung tay lên, một đạo kiếm quang khơi thông ra. Rắc rắc. Vâng. Tượng đá bể tan cảnh, từng cái cường giả khạc ra một búng máu, bọn họ trên thân thể mặt còn có một tầng băng xương. Mặt những người này lên máu ứ động sưng đỏ, cả người trắng bệnh không có sức, thậm chí có chút cường giả đã người bị thương nặng, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Chỉ là một kiếm. Những thứ này ngắn ngủi tăng lên cường giả trực tiếp sa sút. Chân trưởng lão khỏe miệng toát ra vẻ khổ sở thần sắc, hắn trong lòng bây giờ rất rõ ràng. Trước mắt bọn họ đã không phải là Diệp Thần đối thủ. Muốn chống lại Diệp Thần, chỉ có càng lực lượng mạnh ra tay. Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, không có bất kỳ chập chờn. Từng bước một đi vào Linh Tiên Đế cung. Làm hắn bước vào Linh Tiên Đế cung cửa thời điểm, phát hiện một đám đệ tử đứng ở phía trước, tay cầm lưỡi dao sắc bén, đoạn đao, roi dài, từng cái như lâm đại địch, nhìn Diệp Thần. Bọn họ đều là Linh Tiên Đế cung đệ tử, hiện tại Linh Tiên Đế cung gặp nạn, bọn họ nhất định phải đứng ra. Thấy những đệ tử này, Diệp Thần khỏe miệng toát ra một chút thần sắc khinh thường. Một đám người ô hợp, vậy muốn ngăn trở hắn nhị bước. Bầu trời bên trong ngưng tụ sơ xác tiêu điều hơi thở, làm Diệp Thần bước ra một bước thời điểm. Những đệ tử này đồng loạt lui về phía sau. Thậm chí có chút đệ tử trong tay đao đều đã không cầm được, bọn họ hai chân run rẩy, chán phủ đầy mồ hôi. Cút. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cút chữ, hàm chứa kinh khủng hơi thở. Phốc suy. Trước mặt nhất võ giả trực tiếp một búng máu phun ra, chồng ngã trên mặt đất, sống chết không biết. Đối với những võ giả này, Diệp Thần căn bản khinh thường ra tay, đến loại này, số người đã không có tác dụng quá lớn. Những võ giả này còn chưa đủ Diệp Thần một người tàn sát, chỉ bất quá cần lãng phí một chút thời gian mà thôi. Làm sao? Linh Tiên Đế cung không người không được. Muốn để cho những đệ tử này chịu chết. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, kiếm chỉ những đệ tử này, kinh khủng sát ý tràn ngập ở mỗi một người học trò trong lòng. Tất cả Linh Tiên Đế cung đệ tử cũng có thể cảm giác đến kinh khủng sát ý, chỉ cần bọn họ dám động một bước, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Trần trưởng lão mặc dù bị trọng thương, bất quá đi bộ cái gì vẫn là không có vấn đề, đi tới mọi người bên người. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết thất sát long năm trận. Một câu nói, tất cả mọi người tựa như tìm được người tâm phúc như nhau, trực tiếp vây lại Diệp Thần. Bọn họ vị trí cũng không phải là qua loa chỗ đứng, mà là đối ứng thiên địa càn khôn. Thất sát long ngâm trận là linh tiên đế cung bên trong lớn sát trận, thực lực cực kỳ khủng bố. Dù là phong môn trung kỳ cường giả, không cẩn thận cũng sẽ chết ở bên trong. Làm những người này ngưng tụ thất sát long ngâm trận thời điểm, Diệp Thần một hơi một tí, tựa như mặc cho bọn họ. Bỏ mặc trận pháp gì cũng tốt, Diệp Thần có tuyệt đối tự tin. Hống. Diệp Thần bị thất sát long ngâm trận bao phủ, ở hắn phía trên, lần quần bảy cái cự long. Đất rung núi chuyển, uy áp ngưng tụ. Oeng. Nửa đêm càng phát ra ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, sấm sét lóe lên địa quang. Tí tách, tí tách. Máu loãng nhỏ xuống đất, bắn ở Diệp Thần trên áo bào mặt. Chân trường lão trong mắt đều là lãnh ý. Thất sát long ngâm trận không chỉ có dựa vào thực lực, chủ yếu nhất nguyên nhân là võ giả thất tình lục dục. Thất sát vậy đại biểu bảy tông tội, người đại biểu bên trong tộc lòng tối tăm nhất nội tâm, có thể bất chi bất giác bây giờ nhiễu loạn địch nhân thần trí. Bảy cái cự long đối ứng bảy tông tội: ngạo mạn, ghen tị, tức giận, lười biếng, tham lam và bạo thử. Những thứ này trong nội tâm tối tăm nhất tồn tại, từ bảy cái cự long trong cơ thể tản mát ra. Diệp Thần, dù cho ngươi thực lực cường đại, nhưng quá mức kiêu ngạo, hôm nay sẽ để cho ngươi táng thân ở chỗ này. Chân trường lao tiếng nói vừa dứt, phát ra ngông cuồng tiếng cười. Hắn trong đầu đã dự đoán đến Diệp Thần bị đánh chết cảnh tượng. Nghĩ đến đây, nội tâm liền không nhịn được đổi được hưng phấn. Thấy thất sát long ngâm trận, Diệp Thần đột nhiên bây giờ cười. Cái gọi là thất sát và bảy tông tội, ở hắn trong mắt, hoàn toàn chính là vật đại bổ. Trong cơ thể hắn cũng sớm đã tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Hơn nữa bởi vì một năm ước hẹn, hắn trước thời hạn có nhập ma cảm giác. Nói liếc, hắn bây giờ chính là hoàn toàn ma đầu, chân chính ma. Những thứ này sâu trong nội tâm tối tăm nhất đổ, ở hắn trong mắt căn bản không trị giá một đề ra. Ngươi cười cái gì? Chân trường lao thấy Diệp Thần nụ cười, trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ dự cảm xấu. Diệp Thần không có mở miệng, nhưng là một màn kế tiếp lại để cho Trần Trưởng lão con ngươi cũng thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Chỉ gặp Diệp Thần cả người trên dưới một cổ ngập trời ma khí hoàn toàn nô ra, toàn bộ đại trận bên trong toàn bộ tràn đầy kinh khủng á khí. Diệp Thần bước ra một bước, màu đen hoa sen hiển hóa đi ra, ở hắn trong mắt căn bản không có tránh tà phân chia. Cái gọi là ma đầu chỉ bất quá một chuyện tiếu lâm mà thôi, là thật là xấu xa đều do bản tâm. Bảy cái cự long vốn là phát ra gầm thét gầm thét, ở Diệp Thần ma khí bộc lộ ra ngoài một khắc kia, đột nhiên bây giờ đổi được khiếp đảm đứng lên. Ban đầu Diệp Thần hóa thân là ma, đưa tới thiên địa dị tượng, vạn ma triều bái. Đã từng ma chủ hộ thể, cái gọi là bảy tông tội ở trước mặt hắn, chỉ bất quá một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Oanh oanh oanh, ma khí không ngừng ngưng tụ chung một chỗ, đột nhiên bây giờ phóng lên cao, bọc lại bảy cái cự long. Không tốt. Đột nhiên bây giờ linh tiên đế cung mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm giác đến trong cơ thể lực lượng lại đang không ngừng chảy mất. Những lực lượng này không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Bảy cái cự long vốn là do linh tiên đế cung cường giả lực lượng biến thành. Cái này bảy cái cự long và bọn họ miễn cưỡng tương thích, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chân trưởng lão cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, lại sẽ lộng khéo thành vụng, trở thành người khác đồ cưới. Đây quả thực là vô duyên vô cớ cho Diệp Thần đưa chỗ tốt. Phá cho ta. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí điên cuồng phun trào, để ép đại trận. Rắc rắc. Rắc rắc. Đại trận vào lúc này, truyền tới từng đạo vết rách. Oeng. Một tiếng chấn động xuyên mây xanh vang lớn. Thất sát long ngâm trận ngay tức thì bể tan cảnh. Linh tiên đế cung cường giả ứng phó không kịp, những thứ này ma khí tràn vào đến bọn họ trong thân thể, chuyển tới từng tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người, rút lui. Chân trường lão lời còn chưa nói hết, Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người đột nhiên đi tới hắn bên người. Thú hủ kiếm rơi vào trên cổ hắn mặt, chỉ cảm thấy kiếm quang trước mắt, máu loang phún ra ngoài, cổ tách ra. Người giết người, người hàng giết liền. Nếu Trần trưởng lão đã động sát tâm, Diệp Thần há sẽ bỏ qua hắn. Linh tiên đế cung cường giả chạy mất dạng, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần trong mắt. Tựa như giống như là ác ma ánh mắt, một mắt sẽ tiến vào vực sâu. Những đệ tử này, Diệp Thần vậy lười được động thủ, đứng ở trên mặt đất, nhìn phía trước bầu trời huy hoàng cung điện. Linh vận, ngươi lại có thể vẫn ngồi yên, cho ta cút ra đây. Một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, toàn bộ cung điện lão đảo muốn rơi xuống. Chương 2209, không có địch nhân vĩnh viễn. Ở bên trong phòng Linh vận cao mày, trong mắt toát ra một chút lửa giận. Mà nàng bên cạnh Hạ Linh Thu nhưng là thần sắc dịu dưng, tựa như đã sớm ngờ tới. Nàng đứng lên chậm rãi mở miệng nói, Linh vận, xem ra ta còn đánh giá thấp thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia nhanh như vậy liền phá vỡ trận pháp kia, thuyết minh người này thực lực chân thật hẳn vượt qua phong môn cảnh tầng 5 thiên. Tu vi chỉ bất quá tinh khiếu 2 tầng thiên, nhưng có thể có phong môn tầng 5 thiên lực lượng, người này ngược lại là thú vị rất. Đáng ngươi đánh một trận. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang. Hạ Linh Thu khẽ mỉm cười, cánh tay chấn động một cái, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết tự nhiên cũng là nghe được động tĩnh, cũng biết Diệp Thần tới. Nàng cố nhiên biết Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng là nàng rõ ràng hơn Linh Tiên Đế cung quỷ dị. Hạ Linh Thu còn có thần bí kia đá ẩn chứa lực lượng quá đáng sợ. Diệp Thần hiện tại tới, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Hạ Linh Thu ngồi về vị trí, hơi thở hơi phong thích, Nhược Tuyết, ta đệ tử giỏi, ngươi lúc này tới là làm gì? Chẳng lẽ là chúc mừng ngươi sư phụ sớm ngày thành công trở về? Linh vận, ngươi đồ đệ này ngược lại là thức thân thể to lớn. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, mở miệng nói, "Cung chủ, sư tôn, van cầu ngươi, tha Diệp Thần một mạng." Hạ Nhược Tuyết bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt, khổ khổ cầu khẩn. Bây giờ Linh Vận tuyệt đối không phải Diệp Thần có thể đánh thắng được, nếu như nàng không cầu tha thứ nói, đến lúc đó Linh Vận nói không chừng thật cầm Diệp Thần cho giết chết. Tha hắn một mạng. Diệp Thần nếu dám đến, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Linh Vận hít mắt, lóe lên một chút tàn nhẫn thân sắc. Nàng đã cho qua Diệp Thần rất nhiều lần cơ hội, thậm chí bởi vì mình Đỗ Nhi, còn đi cứu hắn một mạng. Không biết cảm ơn cũng được đi, còn dám tới Linh Tiên Đế cung khiêu khích, trong nội tâm của nàng mặt đã sớm nổi lên sát tâm. Mấu chốt nàng trả giá bất cứ giá nào. Sau này thì coi là có nghịch thiên cơ duyên, nàng tu vi cũng không khả năng tiến thêm một bước. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần. Sư tôn, chỉ cần ngươi tha Diệp Thần một mạng, ta nguyện ý cùng hắn không bao giờ gặp nhau. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp không có chút nào màu máu, đứng tại chỗ, thân thể đều có chút nghiêng. Vừa nghĩ tới và Diệp Thần không bao giờ gặp nhau, cũng cảm giác trời sập xuống vậy. Được, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ lưu Diệp Thần một cái mạng. Linh Vận tiếng nói vừa dứt, khoe miệng một chút nụ cười như có như không. Thả qua Diệp Thần, thật có thể sao? Bất quá nàng tự nhiên sẽ không để cho Diệp Thần như vậy dễ như trở bàn tay chết. Nàng sẽ chặt đứt Diệp Thần tứ chi, phế bỏ Diệp Thần đan điền, để cho Diệp Thần trải qua vĩnh viễn hành hạ. Loại đau khổ này có thể so với giết chết một người người nặng nề hơn. Cái này vốn là nàng phải làm, nếu như đổi lại Hạ Nhược Tuyết từ bỏ ý định, ngược lại cũng không tệ. Ngay tại Linh Vận muốn lên đường thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Cô gái này chính là Kỷ Tư Thanh. Thời khắc này Kỷ Tư Thanh lại tu vi đã đạt phong môn cảnh 3 tầng thiên. Tại chưa có Linh Vận như vậy hạn chế dưới, nàng tốc độ đột phá lại có thể nhanh như vậy. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Nàng xuất hiện, để cho Linh Vận trong mắt có chút tức giận. Ngày đó xuất quan, chính là bởi vì Kỷ Tư Thanh, nàng không có thu hoạch bất kỳ tiếng vỗ tay. Hơn nữa, tên đồ đệ này, bởi vì Hạ Linh Thu một câu nói, lại nữa do nàng chăm sóc huấn luyện. Tất cả chuyện tu luyện, trực tiếp cùng Hạ Linh Thu đối tiếp. Cái này địa vị và đãi ngộ vượt xa mình. Bây giờ Linh Vận đối với Kỷ Tư Thanh thậm chí có chút tức giận. Kỷ Tư Thanh quanh thân lộ ra một chút đột phá hơi thở, nàng con ngươi nhìn lướt qua mọi người, sau đó một kiếm ngưng tụ ra. Hơi dùng sức, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Cương đại kiếm ý phát ra. Hạ Linh Thu, đến đây chấm dứt đi, ngươi nếu thật muốn tác thành Linh Vận và Diệp Thần một năm ước hẹn, cũng không cần phải sử dụng như thế nhiều thủ đoạn. Công bằng một chàng, chẳng lẽ không được? Lời này vừa nói ra, Hạ Nhược Tuyết và Linh Vận có chút hơi biến sắc. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới Kỷ Tư Thanh lại sẽ không ngừng têu cung chủ tục danh. Mấu chốt Kỷ Tư Thanh trên mình tại sao sẽ có một loại cảm giác xa lạ? Thậm chí ánh mắt kia tràn đầy một đạo quyết nhiên cao ngạo. Nhưng mà Hạ Linh Thu lại cười, "Kỷ Tư Thanh, ngươi không quá dễ tu luyện, tới nơi này làm gì? Còn nữa, ngươi thật lấy vì ngươi có chút thiên phú, liền có thể can thiệp một ít chuyện. Nếu không phải bởi vì trên mình ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi có lẽ đã chết." Nói xong, Hạ Linh Thu quanh thân thả ra cực mạnh dùng mình. Vô tận uy áp hướng Kỷ Tư Thanh bao phủ đi. Tựa hồ muốn bức bách Kỷ Tư Thanh quỳ xuống. Nhưng mà Kỷ Tư Thanh ấn đường nhưng là lóe lên một đạo cổ xưa đường vân, uy áp ngay tức thì hóa giải. Hạ Linh Thu con người hơi mở ra. Nàng phát hiện trước mắt cái này Kỷ Tư Thanh tựa hồ có chút mất khống chế. Như vậy thiên phú và huyết mạch, chẳng lẽ Kỷ Tư Thanh là trong truyền thuyết chuyển thế người? Cũng hoặc là nói, người này bị đoạt xác. Hạ Linh Thu thần sắc nghiêm trọng, bất quá vừa nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh trong cơ thể cũng trồng thuộc về nàng cấm chế, nàng không chỉ có thở dài một hơi. Bỏ mặc Kỷ Tư Thanh lai lịch ra sao, cuối cùng là nàng làm đồ cưới. Thậm chí Kỷ Tư Thanh càng mạnh, cùng nàng hoàn toàn nắm trong tay Kỷ Tư Thanh trẻ tuổi như vậy thân thể, liền có thể vượt qua bây giờ cực hạn, bước vào thần quốc, trở thành chân chính chói mắt cao cấp thiên tài. Đây cũng là nàng Hạ Linh Thu dạ tâm. Kỷ Tư Thanh bước ra một bước, mở miệng nói, "Hạ Linh Thu, bên ngoài vậy hai ông cụ là chuyện gì xảy ra? Đây là Linh Tiên Đế cung và Diệp Thần ân oán, ngươi tìm những người khác, tựa hồ không đạo nghĩa đi." Hạ Linh Thu một lần nữa bất ngờ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Kỷ Tư Thanh thần hồn lại như vậy khủng bố, lại có thể phát giác vậy chỗ tối hai người. Hạ Linh Thu khôi phục bình tĩnh, vỗ tay một cái, ngay tức thì hai vị hơi thở cực kỳ kinh người ông già xuất hiện ở ngoài cửa. Trên người hai người này hơi thở và Linh Tiên Đế cung không liên quan, thậm chí trên người hai người này còn có một chút cảm giác quỷ dị. Kỷ Tư Thanh lãnh đạm con ngươi nhìn lướt qua hai người, tiếp tục mở miệng nói, "Hạ Linh Thu, ngươi thật không cảm giác được mình qua? Bất quá là đối phó một người thanh niên, lại vẫn cấu kết hồn điện." Nghe đến chỗ này, Hạ Nhược Tuyết trong mắt trợ to. Hồn điện và Linh Tiên Đế cung không phải có thù oán sao? Như vậy hai vị hồn điện ông già vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không chỉ Hạ Nhược Tuyết khiếp sợ, liền phong môn hậu kỳ Linh Vận vậy rung động. Nàng nhìn về phía Hạ Linh Thu, "Cung chủ, đây là ta cùng Diệp Thần ân oán, vì sao hồn điện người muốn nhúng tay?" Hạ Linh Thu duỗi người, lắc lắc ly trà trong tay, nhàn nhạt nói, "Ở trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn. Hồn điện ta cố nhiên không thích, nhưng là hồn điện điện chủ mở ra điều kiện quá mê người. Hồn điện điện chủ muốn vậy Diệp Thần mệnh. Đã như vậy, còn không bằng để cho bọn họ đưa Diệp Thần lên đường đây. Nếu như Diệp Thần thua, chỉ có thể trách hắn không có tư cách để cho ngươi ra tay. Nếu như hắn thắng, chính là thuyết minh cái này Diệp Thần thật sự là người thiên, ở ngươi và hắn giao thủ trước, dây dưa một dây dưa thằng nhóc này, tựa hồ cũng không tệ." Linh Vận có chút thẹn quá thành giận, "Cung chủ, ta thực lực đủ đối kháng vậy con kiến hôi, không cần hồn điện ra tay. Xin." Bằng. Lời còn chưa nói hết, một đạo vô hình trường pháp cuộn sạch xuống, trực tiếp tát ở trên gò má Linh Vận. Sau đó băng hàn thanh âm chậm rãi rơi xuống. "Ta nói, ta Linh Tiên Đế cung chỉ có thể thắng, ta sẽ không cho vậy Diệp Thần nửa điểm cơ hội. Còn nữa, ta Hạ Linh Thu mệnh lệnh, bất kể là ai, cũng không có tư cách phản kháng. Kỷ Tư Thanh như vậy, ngươi linh vận cũng là như vậy. Chương 2210, cực hạn kiếm quang. Trong cung điện, bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đến mức tận cùng. Hạ Linh Thu thành tựu Linh Tiên Đế cung cao nhất cung chủ, tự nhiên có cái quyền lợi này. Nàng cả đời vô cùng cao ngạo, hơn nữa chưa bao giờ tính sai qua. Thiên phú của nàng roi mắt toàn bộ linh võ đại lục cũng có thể vị người tiên. Nàng ở 18 tuổi năm ấy, bất ngờ lấy được linh võ đại lục thần bí nhất truyền thừa một trong. Nàng tu tập cao nhất công pháp, cố nhiên tăng lên thực lực giá phải trả khá là to lớn, nhưng là nàng không có bất kỳ hối hận. Nàng từng bước một leo lên, dựa vào mình sức lực của một người đem Linh Tiên Đế cung trở thành linh võ đại lục thế lực cao cấp. Nàng khi còn sống tràn đầy thần bí khí, mà giờ khắc này, nàng biết vậy con kiến hôi diệp thần và linh vận một năm ước hẹn chính là nàng văn cầu. Cái này văn cầu phải thành công, không tiếc bất cứ giá nào. Cửa Kỷ Tư Thanh trong mắt mang một chút dùng mình, cố nhiên trong lòng không vui, nhưng là nàng rất rõ ràng, hiện tại mình thực lực không cách nào chống lại Hạ Linh Thu. Nàng bất quá là muốn nói phục Hạ Linh Thu. Bây giờ nhìn lại, cái này ngoan cố thêm điên của người phụ nữ, căn bản không có thể bị tự mình nói phục. Diệp thần tình cảnh càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Cái này hai vị hồn điện cường giả, tu vi đều là phong môn tầng 6 thiên. Rất hiển nhiên, cái này hai người ở hồn điện thân phận đều không yếu. Hồn điện điện chủ hiển nhiên quyết định không để ý hết thảy lao đi Diệp thần. Hơn nữa đây là Hạ Linh Thu địa bàn, Hạ Linh Thu vậy tuyệt sẽ không để cho Diệp thần thắng. Bỏ mặc Diệp thần như thế nào đi nữa nguy thiên, hôm nay rơi xuống cơ hội cực kỳ lớn. Đáng tiếc, bây giờ nàng định trước không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngay tại lúc này, vậy hai vị hồn điện trưởng lao chắp tay nói, "Hạ cung chủ, chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, nếu vậy Diệp thần tới, liền do chúng ta mang đi. Chúng ta điện chủ chỉ cần Diệp thần đầu lâu, hắn thân thể có thể thuộc về các ngươi Linh Tiên Đế cung." Trên hai người phun trào ra hắc khí, nhìn như cực kỳ âm tà quỷ dị. Hạ Linh Thu uống một hớp trà, thần sắc lạnh nhạt nói, "Quy củ dĩ nhiên là như vậy. Chỉ bất quá, các ngươi cái này hồn điện uy danh lan xa thiên địa nhị lao thật có thể bắt lại tiểu xúc sinh kia." Thiên địa nhị lao hừ lạnh một tiếng, không nhọc Hạ cung chủ quan tâm. "Điện chủ để cho chúng ta tới nơi này tự nhiên là có nguyên do. Chúng ta có lòng tin, Diệp thần tiểu xúc sinh kia không chống nổi bà chiêu." Nói xong, hai đạo hắc khí liền hướng bên ngoài cuốn lên đi. Nguy cơ chạm một cái liền bùng nổ. Linh vận nhìn thiên địa nhị lao rời đi, siết chặt quả đấm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực mình tăng lên tới như vậy bước, căn bản không có dùng. Nàng cuối cùng không cách nào hưởng thụ bóp chết Diệp thần, hành hạ Diệp thần khoái cảm. Thậm chí, nàng nếu không cách nào tự tay đánh bại Diệp thần, nàng đạo tâm sẽ bị dao động. Diệp thần đối mặt cái này hai người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hết thể cuối cùng sẽ phó mặc sự đời. Hạ Nhược Tuyết chau mày, nàng biết không cách nào thay đổi trước mắt chiến cuộc, nàng đi tới Kỷ Tư Thanh trước mặt, nhẹ giọng nói, "Tư Thanh, tiếp theo nên làm cái gì?" Kỷ Tư Thanh trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Tiếp theo, chúng ta lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng Diệp thần." Hắn ra khỏi quá nhiều kỳ tích, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Linh Tiên Đế cung bên trong, Diệp thần bước chân rốt cuộc vẫn là dừng lại. Trước mặt hắn đứng hai cái ông già. Diệp thần nhìn phía trước hai người, toát ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Mặc dù cái này hai người hơi thở không có bộc lộ ra ngoài, bất quá Diệp thần có thể cảm giác đến, tuyệt đối là phong môn cảnh cường giả, hơn nữa tầng 5 thiên trở lên thực lực. Bất quá, để cho Diệp thần cảm giác được quỷ dị chính là hai người này hơi thở cực kỳ quen thuộc. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, chính là đoán được hồn điện. U Minh Tung Lũng bên trong, hồn điện và Linh Tiên Đế cung hiển nhiên không hợp nhau. Vì sao hôm nay nơi đây sẽ xuất hiện hồn điện người? Hắn do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, "Lúc nào hồn điện trưởng lão đều biến thành Linh Tiên Đế cung chó?" Lời này vừa nói ra, Thiên Địa Nhị Lao gương mặt dữ tợn. "Tiểu xuất sinh, sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp đến hồn điện kế hoạch. Điện chủ có lệnh, phải để cho ngươi không sống qua hôm nay. Ta xem ngươi vẫn là cân nhắc một chút mình tình cảnh đi." Hồn điện Thiên Địa Nhị lão, từ nhỏ chính là sanh đôi huynh đệ. Hai người thần giao cách cảm, lại là có một bộ hợp kích thuật, dù là đối mặt phong môn cảnh tầng 7 thiên cường giả, đều có sức đánh một trận. "Hôm nay, ngươi có thể chết ở anh em chúng ta trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Bọn họ hai người đều là phong môn cảnh tầng 6 thiên cường giả, nếu không phải Trần trưởng lão mấy người quá mức phế vật, bọn họ mới sẽ không đích thân ra tay. Phong môn cảnh đối phó tinh khiếu sơ kỳ cường giả, chân thực có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. "Các ngươi hai cái nói nhảm quá nhiều." Diệp thần tiếng nói vừa dứt, cầm chặt thú hủ kiếm trực tiếp xông lên đi giết. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Mượn mặt đất lực lượng, hai chân nhẹ cong, phóng hướng trong hư không. Ở bay về phía hư không trong nháy mắt, thú hủ kiếm cơ múa ra. Một kiếm hạ xuống, mưa gió biến sắc, kiếm khí bên trong quấn vòng quanh màu đen ma khí, giống như ác quỷ ở bọn họ bên thai gầm thét. Thiên Điệu Nhị lão thần sắc không thay đổi, thậm chí bên trong đôi mắt còn có một chút thần sắc giễu cợt. Diệp thần một kiếm này uy lực thì không tệ, nhưng là muốn đánh bại bọn họ Thiên Địa Nhị Lao còn có chút chênh lệch. Ở phía xa xem cuộc chiến Linh Tiên Đế cung đệ tử, từng cái thần tình kích động, Thiên Địa Nhị Lao mặc dù không phải là Linh Tiên Đế cung người, nhưng là từ về khí thế tới xem, tất nhiên nghiền ép Diệp thần, hai người liên hiệp ra tay, Diệp thần tuyệt đối không sống nổi. Đây chính là phong môn cảnh cường giả, mỗi một chiêu đều hàm chứa uy thế kinh khủng. Kiếm khí tùy ý mở, Diệp thần bóng người bỗng nhiên nhào qua. Thiên Địa Nhị Lao hai người thần giao cách cảm, nhẹ hai mắt nhìn nhau một cái, là có thể rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Bọn họ hai người bóng người bỗng nhiên xông lên đi giết, trước sau giáp công, quyết định một kích giết chết. Nếu là một chiêu dây không hết Diệp thần mà nói, bọn họ cũng không có cái gì mặt mũi. ở Diệp Thần trước sau, thiên địa nhị lao tạo thành giáp công thế, bàn tay của bọn họ bên trong kinh khủng năng lượng tùy ý đi ra, ngưng tụ thành một đao một kiếm hư ảnh, bổ về phía Diệp Thần thân thể. Một đao một kiếm cực nhanh lưu chuyển, ngưng tụ thành một cổ thiên địa thế, muốn hoàn toàn trấn áp Diệp Thần. Trảm Thiên Nhất Kiếm, cuồng bạo kiếm ý từ Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm bên trong khơi thông ra. Nhưng mà Trảm Thiên Nhất Kiếm lực lượng đối mặt thiên địa nhị lao cũng không thể đủ mang đến quá lớn trở ngại, chỉ có thể để cho một đao một kiếm dừng lại một hơi thở thời gian, nhưng là đối với Diệp Thần mà nói đã đủ. Diệp Thần lợi dụng cái này một hơi thở thời gian, tránh thoát phía trước một đao, ngay tức thì xông về địa lão. Kiếm ý hơi thở không ngừng từ Diệp Thần trong cơ thể tràn ngập, thú hủ kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Bất hủ kiếm ý từ Diệp Thần trong cơ thể liều mạng bộc lộ ra ngoài. Thiên địa nhị lao hai người thần giao cách cảm, Diệp Thần nhất định phải mau sớm giải quyết hết một người mới có thắng hy vọng. Còn như sau lưng một kiếm, Diệp Thần chẳng ngó ngàng gì tới, vô luận như thế nào cũng phải để cho địa lão bị nhất định thương thế. Chỉ có tìm được một cửa đột phá, Diệp Thần mới có thể từ cái đột phá này trong miệng mặt tìm được tiên cơ. Một đạo cực hạn kiếm quang đưa tới không gian chấn động, ở xa xa Linh Tiên Đế cung đệ tử cũng có thể cảm giác đến một cổ kinh khủng kiếm ý, để cho bọn họ không dám có bất kỳ nhúc nhích. Chương 2211, người này không bóc chết, vô cùng hậu hoạn. Địa lão thấy Diệp Thần đã xông về đến mình trước mặt, tiện tay chính là một trường đánh ra. Hắn tự tin, mình phong môn cảnh thực lực, dù là lấy tay cũng có thể ngăn cản Diệp Thần một kiếm. Đây cũng là cảnh giới nghiền ép. Coi như Diệp Thần lại người tiên, luôn không khả năng thả ra lực lượng, liền hắn cũng không ngăn cản được đi. Nhưng mà, hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Oanh! Diệp Thần một kiếm hạ xuống toàn bộ mặt đất, đất rung núi chuyển, đúng cái thiên địa ảm đạm xuống. Một kiếm tử khí đông lai. Đâm! Địa lao phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, hắn một cái tay lại bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt. Địa lao trong mắt dữ tợn, tràn đầy khó tin. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn triệt để cảm nhận được Diệp Thần lực lượng. Cái này không phải tinh khiếu cảnh, lực lượng này hoàn toàn không thua mình. Làm sao có thể? Vượt cấp năng lực tác chiến thiên tài yêu nghiệt không phải là không có, nhưng là có thể lấy tinh khiếu cảnh sơ kỳ dung chuyển bọn họ, linh võ đại lục cơ hồ không có. Duy nhất có thể xuất hiện, chỉ sẽ là thần quốc. Thiên lão vừa thấy đệ đệ mình bị thương, tức giận ngất trời, chật quát một tiếng trực tiếp xông lại. Vốn là Diệp Thần muốn phải thừa dịp địa lão bị thương một khắc kia, trực tiếp phát động một kích chí mạng, bất quá thấy thiên lão xông tới trong nháy mắt, chỉ có thể làm thôi. Hắn sau lưng chạy xuôi máu loãng, vì để cho địa lão bị thương, hắn chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng sau lưng một kiếm. Thậm chí hắn cũng không có kích hoạt xích trần thần mạch. Dẫu sao xích trần thần mạch quá hao phí linh lực. Nếu như linh lực hao hết, có lẽ đối mặt linh vận, hắn liền đánh lại năng lực cũng không có. Làm. Vội vàng để gặp, Diệp Thần nghiêng đầu dùng thú hủ kiếm ngăn trở ở thiên lão một kiếm. Phốc suy. To lớn lực phản chấn, đan điền chấn động. Diệp Thần trực tiếp từ trong miệng khạc ra một búng máu. Đỏ bừng máu. Hắn thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, một cặp trong mắt ngưng trọng nhìn trời lão. Hai người mặc dù đều là phong môn tầng 6 trời, nhưng là chênh lệch lại to lớn như vậy. Ngươi lại dám tổn thương đệ đệ ta, hôm nay lão phu muốn ngươi mệnh. Thiên lão tức giận công tâm, từng kiếm một không ngừng đâm về phía Diệp Thần. Mỗi một kiếm cũng xen lẫn kinh khủng lực lượng, Diệp Thần cơ múa trong tay thú hủ kiếm, từng đạo kiếm quang chém ra đi. Thiên lão thực lực rõ ràng so địa lão cường thượng một ít, dù là Diệp Thần cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Cùng thời khắc đó, gãy một cánh tay địa lão con ngươi ngưng trọng, ngay tức thì trốn vào trong hư không mặt, ngón tay bắt pháp quyết, hắn hơi thở lại hoàn toàn ẩn nút. Hiển nhiên là vận dụng hồn điện nào đó loại thuật pháp. Diệp Thần con ngươi nặng nề, hắn một bên sẽ đối kháng Thiên lão, một bên phải cẩn thận ẩn nút trong bóng tối địa lão. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, chính là địa lão. Địa lão cười lạnh một tiếng, trong tay nắm một chuôi đòn đao. Đột nhiên bây giờ đâm về phía hắn sau lưng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vừa định phản kích, Thiên lão vô tận kiếm ảnh nhưng từ chính diện như một con cự thú cắn nuốt. Diệp Thần chỉ có thể buông tha. Ở hắn xem ra, địa lão đã bị thương. Mình cường đại thân xác tất nhiên có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đâm một tiếng, Diệp Thần sau lưng chảy ra máu loãng, tung tóe trên không trung. Diệp Thần cưỡng ép nhịn được sau lưng đau đớn, vốn người một kiếm chém ra đi. Ở một kiếm chém lúc tới, địa lão lui về phía sau hai bước, cũng chỉ lúc này, Diệp Thần từ hai người trước sau bao vây bên trong chạy khỏi. Trong đầu không ngừng truyền tới phong thanh dương thanh âm. Diệp Thần, cái này thiên địa nhị lão liên hiệp không thể nhỏ xem, bọn họ cố nhiên là hai người, nhưng bởi vì quanh năm luyện tập, thuật pháp và kiếm ý hoàn toàn có thể bùng nổ vượt qua tầng 6 thiên lực lượng. Phải đối mặt như vậy hai vị cường giả, ngươi chỉ có đem ta giao ngươi ba đạo kiếm ý kết hợp. Đây đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói không tính là khó khăn. Tiếp theo ngươi dựa theo ta nói làm. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, được. Ở Diệp Thần chạy trốn trong nháy mắt, ngay tức thì và hai người kéo ra khoảng cách, một giọt máu tươi bức ra, trong tay thú hủ kiếm bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Ngập trời ma khí phún ra ngoài, ba loại kiếm ý từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Cái này ba loại kiếm ý bồng bềnh ở trong hư không, truyền tới từng tiếng kinh khủng rên. Trảm Thiên Nhất Kiếm, Phần Thiên Nhất Kiếm, Vạn Cổ Kinh Lôi Kiếm. Đối với hai người chặt chẽ liên thủ, Diệp Thần không dám xem thường. Thú hủ kiếm thân kiếm có ba loại hơi thở, cái này ba loại hơi thở quỷ dị chung một chỗ, cũng không có phát sinh bất kỳ mâu thuẫn. Thiên địa nhị lão hai người sắc mặt cực kỳ cổ quái, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua tả môn như vậy sự việc. Cái này ba đạo kiếm ý lại bị thằng nhóc này dung hợp. Một người lại ngay tức thì sử xuất ba đạo kiếm ý. Điều này sao có thể? Mấu chốt mỗi một đạo kiếm ý cũng đạt tới bịt cửa lực lượng. thật là có thể dùng không thể tưởng tượng nổi tới xem. Bọn họ ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đối với Diệp Thần lại vậy không có bất kỳ ý khinh thị nào. Nếu như người này không bóc chết, vô cùng hậu hoạn. Ba loại kiếm ý hơi thở ngưng tụ chung một chỗ, truyền tới đinh thai nhức góc tiếng vang. Linh Tiên Đế cung đệ tử che lỗ thai, mặt giữ tợn gò má, không ngừng lui về phía sau. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ căn bản không sống nổi. Diệp Thần trên gương mặt mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ba loại kiếm ý dung hợp, ở trong mắt người khác đúng là không thể nào, nhưng ở Phong Thanh Dương trong mắt, xác xác thật thật có thể. Có thể dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra vượt qua bản thân lực lượng. Cổ lực lượng này không ngừng dung hợp vào một chỗ, kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, cây cối chung quanh và cung điện chuyển tới rắc rắc thanh âm. Rắc rắc, rắc rắc. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ nát, đất cắt nham thạch văng từ phía. Ở Diệp Thần chung quanh tạo thành một cơn gió lốc, hắn đứng ở trong hư không, trong tay thú hủ kiếm toát ra ma khí. Ma khí và ba loại kiếm ý dung hợp vào một chỗ, càng đạt tới một người vô cùng hắn đáng sợ trình độ. Thiên Điệu Nhị Lao sắc mặt đổi được nghiêm trọng, liếc nhìn nhau. Bọn họ hai người cảm giác được nguy cơ đến, không do dự nữa, đơn trưởng đụng chạm. Lòng bàn tay lóe lên một đạo hồn điện minh ấn. Hai cái bên trong cơ thể năng lượng lẫn nhau thay nhau dung hợp. Hai cổ hơi thở, để cho Linh Tiên Đế cung đệ tử không ngừng lui về phía sau, hai người uy thế đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Chém. Diệp Thần tay dậy kiếm rơi, một đạo cực hạn kiếm mang, ngưng tụ thành một cái hắc long. Hắc long màu đỏ như máu trong mắt nhìn chằm chằm Thiên Điệu Nhị Lao, phát ra từng cơn gầm hét. Diệp Thần năng lượng khơi thông đi ra, thiên điệu biến sắc, ở Linh Tiên Đế cung chu vi bách lý, giống như ngày tận thế vậy. Sấm sét lóe lên, từng đạo sấm sét dung nhập vào trong gió bão mặt, xen lẫn sấm sét diệt thế bay. Một kiếm này, Diệp Thần thể cần thiết chém ra một cái đại thế. Một kiếm chém phương hoa. Kiếm khí giống như tia chớp, đột nhiên bây giờ xuống tới, nhưng mà chỉ gặp Thiên Điệu Nhị Lao, một người đưa ra một cái tay. Lòng bàn tay của bọn họ, năng lượng tùy ý, kinh khủng hơi thở phun ra, một đạo lóng lánh chùm tia sáng, ngay tức thì bộc phát ra. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, chính giữa truyền tới kinh khủng tiếng vang. Nổ năng lượng tùy ý, một ít Linh Tiên Đế cung đệ tử không kịp đề phòng, trực tiếp người bị thương nặng. Trung quanh một phiến khu vực toàn bộ biến thành phế tích. Chương 2212, đã là người chết. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Một ít đệ tử miệng phun máu loãng, sắc mặt trắng bệch, sớm biết cũng không xem náo nhiệt. Diệp Thần sừng sững ở trong hư không, cánh tay, bụng, bắp đùi đều tràn đầy vết thương. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một ít đan dược, bỏ vào trong miệng. Thiên Điệu Nhị Lão cũng không khá hơn chút nào, bọn họ hai người đứng trên mặt đất lên, cưỡng ép nhịn đau đau. Nếu không phải bọn họ hai người hợp lực, một người trong đó đã sớm chết rồi. Hiện tại bọn họ hai người trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, lại cũng không dám xem nhẹ Diệp Thần. Trước mắt Diệp Thần bày ra thực lực, có tư cách và bọn họ đánh một trận. Linh Tiên Đế cung đệ tử cũng sớm đã bị khiếp sợ đến, bọn họ bên trong cũng có tinh khiếu cường giả, bị Linh Tiên Đế cung gọi là thiên tài. Nhưng là cùng Diệp Thần so với, căn bản không thể so sánh. Thiên Điệu Nhị Lao liếc nhìn nhau, hai người đã chẳng ngờ lại tiếp tục kéo dài. Lại kéo dài như vậy, biến số càng lớn, cũng không ai biết Diệp Thần còn có cái gì hậu thủ. Vận dụng hồn điện cấm kỵ, Tà Long Minh Vương. Thiên Điệu Nhị Lao nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay bắt pháp quyết, nháy mắt tức thì, thiên lão sau lưng xuất hiện một đầu ngàn trượng Tà Long. Địa lão xuất hiện sau lưng một đầu Minh Vương, dương cánh ở trong hư không. Long Phượng ngâm minh, truyền tới tiếng vang, để cho Diệp Thần nhẹ biến sắc. Hư không mơ hồ bây giờ không ngừng đung đưa, sắp bể tan cảnh. Linh Tiên Đế cung đệ tử thấy một màn này, toát ra một chút sùng bái thần sắc. Tà Long Minh Vượng là Thiên Địa Nhị Lão bảng hiệu tuyệt kỹ, một khi vận dụng liền đại biểu liều mạng. Có thể làm cho hai người phong môn cường giả đối mặt tinh khiếu sơ kỳ võ giả liều mạng, vậy chỉ có Diệp Thần một người. Tà Long Minh Vượng bao phủ ở Diệp Thần, truyền tới một tiếng gầm thét. Diệp Thần trong mắt ngưng trọng, Tà Long Minh Vượng sinh ra uy thế để cho hắn hai chân chấn động. Lực lượng này, cực mạnh. Xem ra hồn điện giá cao như vậy đối lãi mình, thật quyết định bóp chết mình. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, có thể để cho hồn điện làm như vậy, là bởi vì mình và hồn điện ngày xưa thủ. Vẫn là bởi vì là mình biết rồi hồn điện và Lâm Tuyệt Long giữa bí mật. Vậy đủ để khiếp sợ linh võ đại lục bí mật. Hắn thân thể đang dì máu. Nhưng là Diệp Thần sẽ không nhận thua. Hắn con người ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, sư tôn, ta là hay không nên vận dụng Xích Trần Thần Mạch và Lăng Phong Thần Mạch lực lượng. Phong Thanh Dương lắc đầu một cái, ta luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Có chút lá bài tẩy. Ngươi không muốn bại lộ quá sớm. Tà Long Minh Phượng cố nhiên cường thế, nhưng là ngươi Diệp Thần là ta Lục Đạo Kiếm Thần Phong Thanh Dương đệ tử. Ta há sẽ cho ngươi thua. Lục Đạo cái hộp kiếm, phong ấn tháo ra. Luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương đột nhiên ngón tay bắt pháp quyết, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần là hắn tìm về vậy Lục Đạo cái hộp kiếm bên trên. Chân chính Lục Đạo cái hộp kiếm. Mà ngoại giới. Thời khắc này Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hộ kiếm, đột nhiên bây giờ cả người trên dưới kiếm ý phun ra. Giờ khắc này, hắn tựa như kiếm đạo đứng đầu. Ta là Lục Đạo Kiếm Thần. Kiếm tới. Diệp Thần sừng sững ở trong hư không, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Ông ông ông. Linh Tiên Đế cung dùng kiếm đệ tử không phải số ít, bọn họ bội kiếm run rẩy vượt quá, đột nhiên bây giờ không nghe sai khiến, xông về Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, kiếm ý không ngừng tràn ra. Rắc rắc. Trên hư không xuất hiện một đạo liên ngân, kiếm ý tràn ngập ở chu vi vạn dặm. Vạn dặm bây giờ toàn bộ bị Diệp Thần kiếm ý bao phủ. Kiếm chi đạo, Lục Đạo Vi Tôn. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó cầm chặt thú hủ kiếm, kiếm khí ngất trời. Tựa như giờ khắc này, đi tới kiếm thế giới. Mà Diệp Thần chính là xứng đáng không thẹn kiếm đạo bá chủ. Đây là lục đạo cái hộp kiếm ở giữa bí mật. Làm kiếm ý đạt tới nhất định trình độ, dù là tinh khiếu cảnh, cũng có thể một kiếm chém chết phong môn cảnh. Giờ phút này, Diệp Thần không chỉ là lục đạo kiếm thần, huống chi hắn còn có bất hủ kiếm ý, hai người hợp hai là một, đạt tới trình độ kinh người. Vèo. Vẫy tay một kiếm hạ xuống, tựa như chém ra một cái sáng chói phương hoa. Cả thế giới chỉ còn lại một kiếm này. Kiếm quang phá vỡ chân trời, mang một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở, điên cuồng xông tới. Tà Long thân thể cao lớn xông tới, nhưng mà không tới ba hơi thở thời gian, trực tiếp bể tăng cảnh. Minh Phượng khạc ra một miệng minh lửa, nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Một kiếm này thế không thể đỡ. Kiếm ra tất thấy máu. Thiên Địa Nhị lão cả người sắc mặt đại biến, không tự chủ há to miệng. Một kiếm này chân thực quá mức khủng bố, chí mạng cảm giác nguy cơ tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Bọn họ không đỡ được. Thiên Địa Nhị lão liếc nhìn nhau, đột nhiên sử dụng một cái tràn đầy máu tươi người rơm. Cái này người rơm cũng không có bất kỳ hơi thở lưu động, nhưng lại để cho Diệp Thần nhướng mày một cái. Oeng. Kiếm khí khơi thông đi ra ngoài, rơi vào Thiên Địa Nhị lão trên mình. Thiên Địa Nhị lão bóng người tại chỗ biến mất, Linh Tiên Đế cung võ giả nhìn cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ Thiên Địa Nhị lão bỏ mình? Điều này sao có thể? Phốc suy. Ở hư không một nơi, mọi người thấy Thiên Địa Nhị lão bóng người. Giờ phút này Thiên Địa Nhị lão hơi thở hỗn loạn, trên mặt một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thật may ban đầu bọn họ ở một nơi cấm trong ruộng lấy được thay chết dâm dạng, mới có thể sống sót. Nếu không ở Diệp Thần một kiếm bên trong, cũng sớm đã tử vong. Ngươi cái tiểu súc sinh, lão phu hôm nay nhất định phải giết ngươi. Địa lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tay trái bị Diệp Thần chặt đứt, hơn nữa mới vừa khoảng cách tử vong chỉ có một đường, để cho hắn tức giận ngất trời. Diệp Thần cười không nói, sắc mặt hắn mặc dù có chút trắng bệnh, trên mình còn có một chút thương thế, nhưng là hiện tại tiêu diệt trọng thương Thiên Địa Nhị lão không có bất kỳ vấn đề. Nếu như cái này hai người phong môn cường giả muốn tìm chết mà nói, Diệp Thần không ngại đưa bọn họ một đoạn đường. Ở Thiên Địa Nhị lão chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm lạnh lùng. "Lui ra." Một câu nói, để cho Thiên Địa Nhị lão không dám phản bác, Linh Tiên Đế cung đệ tử nghe gặp thanh âm, toát ra vẻ kích động thần sắc. "Linh Tiên Đế cung cung chủ tới." Diệp Thần khẽ miệng hiện lên một chút tà cười, Linh Vận và Hạ Linh Thu rốt cuộc xuất hiện. Hắn cùng giờ khắc này đã chờ đợi một năm thời gian. Bọn họ bây giờ là thời điểm làm ra một cái đoạn. Hồn điện cũng không quá như vậy. Người Thiên Địa Nhị lão và một cái tinh khiếu cảnh tiểu xúc sinh tác chiến, lại vẫn rơi được như vậy trọng thương. Xem ra, ta Hạ Linh Thu vẫn là cao xem hồn điện. Không gặp người trước nghe tiếng. Đây là Hạ Linh Thu thanh âm. Thiên Địa Nhị lão mặc dù nội tâm tức giận, nhưng hay là xấu hổ cúi đầu xuống. Mới vừa rồi cùng Diệp Thần đánh một trận, bọn họ đích xác không địch lại. Bọn họ cũng sử xuất Tà Long Minh Vượng. Nhưng mà ai có thể tin tưởng, vẫn là bại bởi Diệp Thần một kiếm kia. Hiện tại hai người trọng thương, đối mặt yêu nghiệt kia Diệp Thần, căn bản không có sức đánh một trận, chỉ có thể bị nghiền ép. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước, cái đó mới vừa bước vào Linh Võ Đại Lục hèn mọn thanh niên, lại đang một năm thời gian thành tăng đến tình cảnh này. Kinh người nghe. Hạ cung chủ, chúng ta cáo lui. Thiên Địa Nhị lão cung kính mở miệng, hung tợn nhìn một cái Diệp Thần, trực tiếp lui ra. Ở trong mắt bọn họ mặt, Diệp Thần đã là một người chết. Chương 2213, ta khát vọng đánh một trận. Cố nhiên không thể chết được tại bọn họ tay. Nhưng hiện tại Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, thương thế trên người cực kỳ nặng. Nếu như Linh Vận ra tay, Diệp Thần nhất định không địch lại. Phải biết, Hạ Linh Thu không biết dùng thủ đoạn gì, để cho Linh Vận tăng lên tới phong môn cảnh hậu kỳ. Một cái trọng thương tinh khiếu cảnh, làm sao dung chuyển liền trạng thái tột cùng Linh Vận. Trong hư không, một đạo bóng người đồ đen sừng sững, mặt nàng lên tràn đầy lạnh lùng cao ngạo thần sắc. Một đôi khinh thường trong mắt, nhàn nhạt nhìn Diệp Thần một mắt. Nàng mắt nhìn xuống Diệp Thần, tựa như đối đãi một con kiến hôi. Mà sau lưng nàng, đứng ba đạo thân ảnh. Một đạo cực kỳ kinh người và khí tức lạnh như băng, đó chính là Linh Vận. Đã từng đối với Diệp Thần vô tận làm đủ, ngay trước Diệp Thần mặt lộ vẻ đi Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết Linh Vận. Còn dư lại hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ dĩ nhiên là Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết khẽ nhếch miệng, muốn nói điều gì, nhưng là phát hiện một cổ lực lượng vô hình phong tỏa mình. Nàng không cách nào mở miệng, càng không cách nào hướng Diệp Thần đến gần một bước. Kỷ Tư Thanh tròng mắt ngưng trọng lại dừng dưng. Giờ khắc này, nàng nội tâm thật ra thì có chút dao động. Dẫu sao, bây giờ Diệp Thần chính là một cái người máu, có chút chật vật. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Không biểu lộ hốt hoảng, chính là cho Diệp Thần lớn nhất an lòng. Đây là một cái cô gái thiên tài tự biết. Bập bập bập. Hạ Linh Thu đưa tay ra, vô vô tay, "Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Hiện tại ngươi ở tinh thiếu cảnh, lại có thể dung chuyển hồn điện thiên địa nhị lão, không tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi lại trưởng thành tiếp, có lẽ ta cũng sẽ cảm giác được sợ chứ." "Có ý tứ, thật sự có ý kiến. Bất quá, ngươi thật xác định cái này một năm ước hẹn còn muốn đánh xuống. Bây giờ ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Ta Linh Tiên Đế cung cũng không muốn truyền ra lấy mạnh gạt yếu danh tiếng xấu đây. Không đúng, ta tựa hồ suy nghĩ nhiều, người chết như thế nào tỏa ra tin tức đây?" Nói tới chỗ này, Hạ Linh Thu nhìn về phía trong mắt lạnh như băng Linh Vận, phân phó nói: "Từ thực lực lên, ta đã vì ngươi tăng lên tới phong môn cảnh tầng 7 trời, đây coi như là phong môn hậu kỳ. Một cái phong môn hậu kỳ, nếu như bại bởi một cái trọng thương tinh thiếu cảnh, ngươi hẳn rõ ràng hậu quả như thế nào đi. Lần này, ngươi chỉ có thể thắng." Linh Vận bước ra một bước, cười lạnh một tiếng: "Ta em gánh oan, ngươi yên tâm. nói xong, chính là hướng Diệp Thần đi. Hạ Linh Thu hơi ngẩn ra, lại không nghĩ rằng, Linh Vận sẽ vào lúc này nói ra hai người quan hệ. Nàng thân sắc trầm xuống, đối với Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh nói, hôm nay bắt đầu, các ngươi liền chặn người này niệm tưởng. Thật tốt tu luyện. Võ đạo một đường, thất tình lục dục phải chặt đứt. Chỉ có như vậy, mới có thể bước lên cao nhất chi đạo. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh đối lập. Khí tức lạnh như băng phát ra. Đây là đã từng là một năm ước hẹn. Linh Vận, ta còn lấy vì ngươi một mực dự định co đầu rút cổ ở trong cung điện mặt. Diệp Thần nhẹ giọng mở miệng, hắn có thể cảm nhận được Linh Vận hơi thở, sâu không lường được, giống như mênh mông biển khơi không thấy được cuối. Chỉ bất quá mặt hắn lên cũng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Linh Vận thực lực hắn cũng sớm đã rõ ràng. Hắn đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, bất kể như thế nào, hắn đều phải đánh bại Linh Vận. Đây là người đàn ông tôn nghiêm. Không nghĩ tới ngươi con kiến hôi, có thể đi tới bước này. Linh Vận trong lời nói mặt có một chút khiếp sợ, bất quá càng nhiều hơn nhưng là khinh thường. Có thể đánh bại Thiên Địa Nhị Lao thì như thế nào? Ở nàng trong mắt, Thiên Địa Nhị Lao bất quá phong môn tầng 6 trời, mà nàng nhưng là tầng 7 thiên. Thậm chí hôm đó đột phá, dừng bước 8 tầng thiên. Nếu không phải thiếu ít một chút cảm ngộ, nàng có thể đã bước vào 8 tầng thiên. Phong môn sau đó, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, chính là ngàn kém vạn đường. Giờ phút này Diệp Thần trọng thương, nàng và Diệp Thần bây giờ có tuyệt đối chênh lệch. Sự chênh lệch này bất kỳ bí thuật đều không cách nào đền bù. Diệp Thần không nói gì, Linh Vận khắc nghiệt mặt mũi, hắn gặp qua không phải một lần hai lần. Lần này hắn muốn hoàn toàn nghiền Linh Vận kiêu ngạo. Vèo. Linh Vận ném ra một viên thuốc, Diệp Thần nắm trong tay nhìn một cái. Đây là Linh Xuân Đan, có thể chữa trị trên mình ngươi bất kỳ thương thế, nếu ngươi muốn phải hoàn thành một năm ước hẹn ước định, ta có thể tắc thành ngươi. Hạ Linh Thu thủ đoạn hèn hạ, ta cũng không thiết. Ta muốn quang minh tránh đại nghiền ép ngươi. Triệt triệt để cho ngươi cảm giác được tuyệt vọng. Để cho ngươi rõ ràng cái gì mới thật sự là thực lực. Linh Vận đang nói chuyện giống như là đối với Diệp Thần ban cho vậy. Ha ha. Diệp Thần một cái tay trực tiếp bóp vỡ đan dược, Linh Vận đổ hắn khinh thường. Thấy một màn này, Linh Vận tức giận ngực phập phồng, không nghĩ tới Diệp Thần cuồng vọng tự lớn, lại như thế không biết phải trái. Ngông cuồng. Vô tận sóng âm chấn động. Ở giữa thiên điệu đống nhiên biến sắc. Thời khắc này Linh Vận phảng phất là một khối nắm giữ. Nàng ở Linh Tiên Đế cung tu luyện, đối với chung quanh thiên điệu chi thế như lòng bàn tay. Một tiếng giống giận, để cho Diệp Thần một búng máu khả ra, cả người thân thể thụt lùi. Linh Tiên Đế cung đệ tử thấy một màn trước mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Phó cung chủ Lý Vũ. Từng tiếng vang tiếng điếc tai nhức óc, làm Linh Vận xuất hiện một khắc, bọn họ rốt cuộc thấy Diệp Thần bị đánh chết hy vọng. Diệp Thần đưa tay lau sạch khỏe miệng máu, toát ra một chút cười nhạt. Phong môn cảnh tầng 7 thiên thực lực sát thực cường hãn, nhưng là vậy thì như thế nào? Sợ gì chi? Võ giả không sợ đánh một trận. Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, nhắm ngay Linh Vận. Linh Vận thấy một màn này, chỉ cảm thấy cũng sắp bị tức nổ, Diệp Thần không nên quỳ xuống đất cầu nàng tha một mạng sao, lại vẫn dám cầm kiếm nhắm ngay nàng, không thể nghi ngờ là đang chọn tiết. Ta khát vọng đánh một trận. Diệp Thần khỏe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ cảm thấy khí tức cả người đạt được một cái thăng hoa. Võ giả phải có một viên, không sợ hết thảy lòng. Mới có thể vượt mọi chông gai, leo mỏm đá võ đạo đỉnh cấp. Len ken tranh. Ở Diệp Thần sau lưng kiếm, đủ nhiều tiếng xông về Linh Vận. Tự tìm cái chết. Linh Vận không nghĩ tới, Diệp Thần lại dám dẫn đầu xuất thủ, không biết sống chết. Nàng đưa ra một ngón tay, bộc phát ra nhàn nhạt đỏ ửng, đột nhiên bây giờ xuống tới. Oanh. Từng trôi lợi kiếm, không ngừng từ hư không đánh mất. Linh Tiên Đế cung đệ tử, từng cái nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Những thứ này lợi kiếm cũng đều là bọn họ, hiện tại toàn bộ bể nát, hắn nội tâm của nàng bên trong cũng đang rỉ máu. Một đạo ánh sáng màu đỏ thế như trẻ che xông về Diệp Thần, tốc độ nhanh đến liền Diệp Thần dùng mình thần hồn lực cũng không có cách nào tra xem. Phịch. Ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần chỉ có thể dùng trong tay thú hủ kiếm ngăn cản. Một khắc sau Diệp Thần giống như một phát đạn đại bác, cả người bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Oeng. Diệp Thần trên cánh tay mặt máu tươi, ngay tức thì phân bố. Kiếm chi đạo. Phá thiên. Diệt thiên. Khinh thường tại thiên. Diệp Thần ổn định bóng người, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý giống như một cái cự long, đột nhiên bây giờ bùng nổ. Một kiếm này có chạm thiên thế, dù là phong môn cảnh trung kỳ cường giả đều phải sợ hãi, nhưng mà Linh Vận trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Chương 2214, Vạn Ma Kinh Lôi Kiếm. Ở nàng trong mắt, chỉ bất quá chút tài mọn mà thôi. Phong môn cảnh tầng 7 thiên thực lực, không phải Diệp Thần có thể tưởng tượng. Linh Vận quyết định hoàn toàn phế bỏ Diệp Thần, dù sao chỉ cần giữ lại một mạng liền có thể, đến lúc đó trở thành một cái phế nhân. Diệp Thần liền lại cũng lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng. Mặc dù mặt nàng lên không có quá nhiều diễn cảm, chỉ bất quá trong lòng mình rõ ràng. Diệp Thần tiềm lực chân thực quá mức đáng sợ. Nếu như lại cho 10 năm thời gian, sợ rằng giết nàng và đồ sát chó như nhau, nhất định phải cầm Diệp Thần bóp chết ở nơi bên trong. Nếu không phải bởi vì Hạ Nhược Tuyết khổ khổ cầu khẩn, nàng liền Diệp Thần tánh mạng cũng không biết lưu lại. Linh Vận vung tay lên, Diệp Thần một kiếm này trực tiếp tiêu tán trên không trung. Diệp Thần cau mày, nếu như đơn thuần như vậy hợp lại, hắn tổn thương quá nặng, đan điền linh khí cũng không nhiều, muốn vận dụng Phong Thanh Dương Lục Đạo kiếm bên trong hộp phong ấn lực, không quá có thể. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình căn bản cũng không phải là Linh Vận đối thủ. Linh Tiên Đế cung đệ tử đổi được càng ngày càng hưng phấn. Một bộ ánh mắt của nhiệt nhìn chằm chằm Linh Vận. Diệp Thần mặc dù lợi hại, nhưng là ở phong môn cảnh tầng 7 thiên cường giả trước mặt, giống như một cái nhỏ yếu trẻ sơ sinh. Ngay tại lúc này, Diệp Thần có thể cảm giác được trên người ma khí bỗng nhiên tăng hơn. Vô tận ma khí cuộn sạch ở sau lưng. Mi tâm đau nhói cảm giác truyền tới. Thằng nhóc, ta đang ngưng tụ huyền ma lực tại máu ngươi ma kiếm bên trong, định trước không cách nào phân thân tới giúp ngươi, ta duy nhất có thể giúp ngươi chính là cái này vô tận ma khí. Diệp Thần trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Một giây kế tiếp, hắn nhắm mắt, ngón tay bắt pháp quyết. Tu La dẫn ma quyết. Mở. Cửu U Tu La. Ra. Rắc rắc. Bầu trời bên trong điện thiểm lôi mình, gió mưa xen lẫn, ở Diệp Thần trong cơ thể, ma khí điên cuồng tràn ra. Giờ phút này Diệp Thần sau lưng, một đạo hư ảnh đứng ngạo nghễ. Đó là chân chánh ma, tới từ địa ngục ma. Ở Diệp Thần sau lưng, sáu cái màu đen nhánh cánh tay, tùy ý bay lượn, môi động một cái cũng đưa tới từng trận gió lớn. Tu La ba cái đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Thần sau lưng, đứng một tôn Tu La chi ma. Tu La thân cao đạt tới ngàn trượng, tựa như một đầu người khổng lồ sừng sững ở trong hư không. Ma khí phun trào, chu vi vạn dặm võ giả điên cuồng chạy tứ tán, từng cái chạy mất dạng. Những thứ này ma khí không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận, không cẩn thận liền sẽ biến thành hoàn toàn máy sát hại. Vạn dặm bên trong tất cả là phế tích, mặt đất chấn động, bầu trời nổ vang. Ở trên trời bên trong quỷ dị xuất hiện một vòng huyết nguyệt, màu máu ánh trăng, yêu dị xinh đẹp. Linh vận mắt đẹp khóa chặt, nàng có thể cảm thụ được, Diệp Thần sau lưng hư ảnh thực lực đang không ngừng tăng vọt. Diệp Thần trong mắt biến thành màu đỏ như máu, trong tay cầm chặt thú hổ kiếm, chớp mắt bây giờ liền tới đến linh vận bên người. Hắn mỗi một cái động tác cũng nối liền sau lưng Cửu U Tu La. Trên bầu trời hạ linh thu con người chớp động. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, vốn cho là thằng nhóc này là một cái kiếm đạo người, bây giờ nhìn lại, càng giống như là ma tộc. Mấu chốt người này vì sao có thể ở bằng chừng ấy tuổi là có thể dẫn động Tu La? Hắn chẳng lẽ và ma tộc vị kia quân ma Trần có liên hệ gì? Nếu quả thật là vậy quân ma Trần người bên người, có lẽ ta ngược lại là có thể lợi dụng mấy phần. Không đúng, dựa theo quân ma Trần phong cách, làm sao sẽ đưa tay đến cái đó thấp võ thế giới Côn Luân hư? Nghĩ tới đây, Hạ Linh Thu trong mắt hơn nữa lạnh như băng. Đồng thời, nàng đầu ngón tay hơi bắn ra, một đạo sáng chói ánh sáng rực rỡ liền bao bọc ở linh vận trên mình. Chiến trường bên trong, ở Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm chém đi ra thời điểm, sau lưng sáu cái cường tráng hư ảnh bàn tay, đông nhiên đánh ra đi. Chụp đi ra ngay tức thì, tựa như gió lớn đang nổ hống, mặt đất đang gầm thét. Linh vận mặt không đổi sắc, đưa tay ra cánh tay, vừa định ứng chiến. Ngay tại lúc này, nàng hiển nhiên phát hiện cái gì, hướng Hạ Linh Thu nhìn một cái. Một mắt sau đó, một cổ thánh khiết hơi thở từ bên cạnh nàng lan truyền ở xung quanh. Oeng, giống như sấm nổ vang, một đạo tất thân ảnh màu đen, đông nhiên bây giờ bay ra ngoài. Hu hu hu. Diệp Thần đi đôi với Cửu U Tu La thân thể cao lớn, rơi trên mặt đất, hắn khỏe miệng máu tươi chảy ra, ngẩng đầu lên, nhìn trên hư không. Linh vận trên người thánh khiết hơi thở, tựa như trên cái thế giới này thánh khiết con gái, bất kỳ yêu quái yêu ma đều bị khắc chế. Mới vừa ở hắn giao thủ trong nháy mắt, những cái kia thánh khiết hơi thở tràn vào đến trong cơ thể hắn, lặng yên không một tiếng động bây giờ đột nhiên nổ. Diệp Thần, trong cơ thể hắn có thánh khiết ánh sáng. Giờ phút này Diệp Thần trong đầu, ma đế đột nhiên mở miệng. Có thánh khiết ánh sáng võ giả, trên căn bản không e ngại yêu ma. Mấu chốt thánh khiết ánh sáng ở Linh Võ Đại Lục và thần quốc đều là vô cùng hiếm thấy tồn tại. Linh Tiên Đế cung làm sao có thể có tư cách nắm trong tay? Diệp Thần, xem ra, cách đó không xa cái đó Hạ Linh Thu, thật không đơn giản, chắc hẳn trên người nàng bí mật, hết sức kinh người. Hiện tại ngươi không chỉ phải cẩn thận linh vận, còn phải lo lắng vậy Linh Tiên Đế cung cùng chủ Hạ Linh Thu. Cửu U Tu La cũng thuộc về đứng đầu ma đầu. Thời kỳ toàn thịnh cũng không sợ, bất quá hiện tại Diệp Thần và Linh Vận có chênh lệch không nhỏ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bỏ mặc như thế nào hắn cũng phải thử một lần. Từ trên mặt đất chật vật đứng dậy, những cái kia thánh khiết ánh sáng lúc nổ cũng không có tiêu tán, ngược lại tồn lưu ở trong cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn cũng không có bất cứ chuyện gì, bất quá thời gian một dài, hắn liền phải bị cắn trả. Hắn bây giờ cũng không quản được như thế nhiều, chỉ có thể toàn lực đánh một trận, không có ở đây áp chế trong cơ thể thánh khiết ánh sáng. Làm Diệp Thần lúc đứng lên, Linh Vận đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, cánh tay vung lên, một đạo đường vân bỗng nhiên đập vào Diệp Thần bụng. Phịch. Diệp Thần lại một búng máu phun ra. Nhưng mà, còn chưa cùng Linh Vận phản ứng, Diệp Thần chính là vác thống khổ, thi triển phong lôi trước mắt, nháy mắt tức thì xuất hiện ở Linh Vận trước mặt. Tốc độ nhanh đến Linh Vận con ngươi đều tràn đầy kinh người. Còn chưa cùng Linh Vận kịp phản ứng, Diệp Thần chợt phiến ra một trường. Một cái tát hung hãn rơi xuống. Bỗng, cuồng bạo khí lưu phun trào. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần lại đang Linh Vận gò má bên trên để lại một dấu bàn tay. Sâu đậm trường ấn. Liên liên Linh Vận vậy bối rối. Nàng biết Diệp Thần bị thương, nhưng là hoàn toàn không ngờ tới Diệp Thần tốc độ lại nhanh như vậy. Linh Vận ứng phó không kịp, theo bản năng lui về sau một bước. Hốt hoảng sau đó, trong mắt bên trong tràn đầy vô tận lửa giận. Hạ Linh Thu phía nàng đừng không oán nói, nhưng là cái này đến từ Côn Lôn hư con kiến hôi, có cái gì tư cách phía nàng? Còn chưa cùng nàng phản ứng, Diệp Thần động thân. Nhập ma thì như thế nào, ma khí cấp thân, vạn ma triều bái. Ta còn chưa từng ở nhập ma lúc đó, sử dụng Lục Đạo Kiếm Thần kiếm. Hôm nay, ta liền để cho vậy ma đế và Lục Đạo Kiếm Thần kết hợp. Một kiếm này không phải kêu Vạn Cổ Kinh Lôi Kiếm. Một kiếm này, ta Diệp Thần lấy tên là Vạn Ma Kinh Lôi Kiếm. Diệp Thần lại vào giờ khắc này, soạn lại liền Phong Thanh Dương kiếm pháp. Hắn muốn kiếm đi thiên phong. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ở hắn sau lưng xuất hiện vô số ma đầu hư ảnh, dầm dạp chẳng chịt căn bản đếm không hết. Những thứ này ma đầu một cái cái giống như bướm bay dập lửa như nhau xông về linh vận. Đây là hắn cuối cùng có thể thả ra ma khí. Chương 2215, ta biết ta không cần ra tay. Luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương hơi ngẩn ra, chợt trong mắt lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ, thậm chí còn có một ít mừng như điên. Nếu như Diệp Thần luôn là lệ thuộc vào hắn dạy ba kiếm, vậy Diệp Thần kiếm đạo liền vĩnh viễn không có tiến bộ. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thần lại đem Vạn Cổ Kinh Lôi kiếm soạn lại, lấy ma khí làm chất dẫn, sáng lập thích hợp nhất Diệp Thần kiếm. Tốt, tốt, tốt. Giờ khắc này, Phong Thanh Dương mới cảm giác được liền hy vọng. Nếu như trước đây, hắn chỉ là coi trọng Diệp Thần. Như vậy, giờ phút này, Phong Thanh Dương kiên định, Diệp Thần chính là vậy Vạn Cổ của cờ, hy vọng duy nhất. Trên bầu trời Hạ Linh Thu con ngươi chấn động, cái này Vạn Ma Triều Bái, ta ở trong cổ tịch gặp qua, đã từng có một người sử dụng. Đó chính là chấp trưởng ma tộc và Cửu U Ma Đế. Chẳng lẽ cái này người thanh niên và vị kia rơi xuống ma đế có liên quan gì? Ý hắn bên ngoài lấy được ma đế truyền thừa. Oanh oanh, tiếng nổ liên miên không ngừng, một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, toàn bộ mặt đất chuyển tới chấn động. Diệp Thần không ngừng lui về phía sau, thú hủ kiếm ông tác hưởng, ma khí và kiếm ý từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Đây cũng là ta phó ước lý do. Đâm. Thiên địa thế không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục một kiếm. Kiếm ý phun trào, Diệp Thần đặc biệt mượn dùng thiên địa thế, tới không ngừng tăng cường mình thực lực. Như ra đời gian có hay không tiên, ta một kiếm chém tới. Kiếm quang không ngừng phun trào, một đóa đóa kiếm hoa ở Diệp Thần chung quanh ngưng tụ. Vẫy tay một kiếm hạ xuống, hư không bể tan cảnh, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái vết kiếm, liên miên vạn dặm. Oanh. Thú hủ kiếm cắm trên mặt đất, Diệp Thần quỳ một chân trên đất, hắn hiện tại đã không có quá nhiều khí lực. Trong cơ thể linh khí cơ hồ hao hết. Một kiếm kia là hắn có thể thả ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm kia cơ hồ hao phí hết hắn tất cả lực lượng. Hắn thân thể cũng sắp không chịu nổi gánh vác. Hắn từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một cái đan dược trực tiếp bỏ vào trong miệng, trong mắt nhìn chằm chằm phía trước. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, linh vận phóng lên cao, bất quá nàng trạng thái cũng không phải là quá tốt, tóc hai bù xù một mặt thần sắc dữ tợn, giống như một cái lao yêu bà. Nàng thân thể xuất hiện từng tia vết kiếm, chảy xuôi máu loãng. Hiện tại linh vận chỉ cảm thấy mình phổi đều phải khí nổ, nàng lại bị một con kiến hôi gây thương tích. Những vết thương này thế, mặc dù đối với nàng không tạo được ảnh hưởng quá lớn, bất quá đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là một cái sỉ nhục. Diệp Thần khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, phong môn cảnh tầng 7 thiên chân thực quá mức mạnh mẽ, đã vượt qua Diệp Thần cực hạn. Mấu chốt, linh vận sau lưng còn đứng Hạ Linh Thu. Từ vừa mới bắt đầu, cái này đến nơi hẹn liền đại biểu Hồng Môn Yến và không công bình. Vạn Ma Kinh Lôi Kiếm, Diệp Thần có lòng tin, dù là phong môn cảnh tầng 7 ngày nay sẽ phải chịu trọng thương, không cẩn thận rơi xuống có khả năng đều có. Nhưng mà bây giờ đối mặt linh vận, chỉ tạo thành nhỏ nhẹ thương thế. Linh vận trên người pháp bảo, không thiếu ạ. Diệp Thần, chân thực không được, trốn đi, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không tủi đốt. Giờ khắc này Ma Đế khuyên can Diệp Thần, bọn họ hai người nối liền thành một thể. Diệp Thần một khi xảy ra chuyện, hắn vậy không sống nổi. Hiện tại cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần và Linh Vận giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện này nhất định phải làm một cái đoạn. Chết lại ngại gì? Hắn muốn chứng nhận mình vô địch đạo tâm, chỉ cần quyết định sự việc, nhất định sẽ không bỏ rơi. Hiện tại hắn như chạy trốn, sau này như thế nào leo mỏm đá võ đạo đỉnh cấp? Cái này nhất thế, hắn muốn chấn áp một cái thời đại. Bỏ mặc con đường này có bao nhiêu khó khăn, Diệp Thần cũng sẽ đi xuống. Ma Đế than thở một tiếng, biết lại tiếp tục khuyên ngăn đi, vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Linh Vận trong nháy mắt thời gian sẽ đến Diệp Thần bên người, một cái tay bắt hắn lại cổ áo. Ở Linh Vận trong tay xuất hiện một chuôi linh xảo trường kiếm, lóe hàn quang. Diệp Thần, ngươi chẳng qua là đến từ một cái sơ đẳng thế giới con kiến hôi, cũng muốn và ta đối nghịch. Ngươi có biết trên người ta tài nguyên như thế nào? Trên người ta có thật thần khí cấp cái khác linh hải, còn có cung chủ cho ta bảo vệ ngọc bài. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Cố nhiên ngươi thiên phú nghịch tiền, ngươi khởi điểm cuối cùng là quá thấp. Đây cũng là chênh lệch. Linh Võ Đại Lục chính là cường giả vi tôn thế giới, coi mạng người như cỏ rác, nói giết liền liền giết, chỉ cần ngươi thực lực mạnh. Đây là một cái cường giả thế giới, lạnh nhạt thế giới, ngươi căn bản không rõ ràng. Hiện tại, ngươi đan điền không có một chút linh lực, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Linh Vận ở hắn thai vừa mở miệng nói, sau đó một kiếm đâm vào Diệp Thần bụng bên trong. Đâm. Một kiếm này trực tiếp xuyên qua Diệp Thần bụng, máu loãng không lấy tiền vậy chảy xuống. Diệp Thần rên lên một tiếng, cắn hàm răng lại không có kêu lên một tiếng. Một kiếm hạ xuống mặc dù không đủ để có thể chết người, bất quá đã để cho hắn đau đớn vạn phần. Oeng. Linh Vận buông Diệp Thần cổ áo, một chưởng trực tiếp đánh ra đi. Hành hạ vừa mới bắt đầu. Mặc dù thắng không anh hùng, nhưng cuối cùng là thắng. Linh Vận nội tâm đã bất thường. Nàng trong lòng mơ hồ có một giọng nói cho nàng thất bại. Bởi vì Diệp Thần là ở trọng thương dưới tình huống và nàng đánh một trận. Nhưng là nàng không muốn nghe nội tâm thanh âm.